Chương 422. Ta nói, ngươi không thành. Chương 422. Ta nói, ngươi không thành. Nguyễn Bằng Vân tầm mắt cũng là rơi vào cái kia kim giáp cự hổ phía trên. Lập tức lộ ra một vẻ hưng phấn, tầng tầng nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên phá lệ tham lam. Vây quanh kim giáp cự hổ dạo qua một vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này vật cưỡi có thể coi như không tệ nha. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tiểu tử, không nghĩ tới ta còn đánh giá thấp ngươi. Xem ra, ngươi ra thế xuất thân, so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Ngươi yếu như vậy thực lực, trong gia tộc vậy mà có thể cho ngươi xứng cường đại như vậy vật cưỡi. Chu Thiên Cửu cũng là nói đi, tiểu tử, ngươi đến từ tại thành bên trong gia tộc nào? Diệp Tinh Hà lắc đầu. Ngươi lai, bọn hắn lại cho là mình có thể có được đầu này kim giáp cự hổ vật cưỡi, là dựa vào lấy gia tộc. Hắn tử tốn nói, này kim giáp cự hổ là chính ta hàng phục. Cái gì? Chính ngươi hàng phục? Nguyễn Bằng Vân, Chu Thiên Cửu sững sờ, sau đó thì là ha ha cười lớn. Trong tiếng cười tràn ngập ý trào phúng. Rõ ràng, bọn hắn căn bản không tin. Cười một hồi lâu, Nguyễn Bằng Vân mới vừa dừng lại, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử là tam thuế tiểu hài nhi đâu? Dễ lừa gạt như vậy. Hắn mặt mũi tràn đầy không nhịn được khoát tay nói, được rồi, cút nhanh lên đi. Đầu này kim giáp cự hổ, cho lão tử lưu lại, lão tử hôm nay tâm tình tốt, liền tha ngươi lần này. Dứt lời, trực tiếp hướng về kim giáp cự hổ đi đến, mặt mũi tràn đầy tham lam hưng phấn. Phản phất, này kim giáp cự hổ đã là thuộc về hắn vật phẩm. Diệp Tinh Hà thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên, ta nếu là không cho đâu? Không cho. Nguyễn Bằng Vân thân hình chậm rãi cứng đờ, xoay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, thanh âm âm tàn, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi không cần tự tìm đường chết. Ồ, tự tìm đường chết phải không? Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi liền tự tin như vậy, có thể dễ dàng giết ta. Nguyễn Bằng Vân ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Kỳ thật, có một chút ta hết sức không rõ. Diệp Tinh Hà sờ lên mũi, từ tốn nói, cái này đầu tiên, các ngươi mở không ra, mà ta có thể mở ra. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể dễ dàng thu thập ta? Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, Nguyễn Bằng Vân hai người trong nháy mắt sững sờ. Sau đó, nhìn nhau cười to. Một hồi lâu về sau, Chu Thiên Cửu tựa hồ cười đủ rồi, không kịp thở đều đặn, chỉ Diệp Tinh Hà nói, còn phải nói gì nữa sao? Tắc Hạ Học Cung thượng viện, người nào không biết, đi vào Tắc Hạ Học Cung về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn đánh vỡ một chỗ độc tiên, biến thành của mình. Hàng năm, các ngươi này chút mới vừa tiến vào thượng viện con em thế gia, đều sẽ tranh đoạt cái này chỗ độc tiên. Dĩ nhiên, hắn lắc đầu, mang theo vài phần nhìn xuống chi ý, lấy các ngươi cầu thí thực lực, là khẳng định đánh không thông. Bất quá nha, những năm này ở giữa, các ngươi sau lưng gia tộc cũng đã sớm lục lọi ra tới một ít gì đó. Nguyễn Bằng Vân tiếp lời nói, cho nên các ngươi gia tộc bên trong đều sẽ chuẩn bị cho các ngươi một viên phá trứng đan. Ồ, phá trứng đan? Cái kia lại là cái gì? Diệp Tinh Hà hỏi. Còn ở lại chỗ này cùng lão tử trang. Chu Thiên Cựu lạnh lùng nói, này phá trứng đan chính là đẳng cấp cực cao đan dược, giá cả đắt đỏ, tác dụng lớn nhất. Chỉ có mở ra bức tường ngăn cản phòng hộ này một cái công năng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, đáy mắt lộ ra mấy phần ghen ghét, những thế gia này đại tộc hàng năm đều sẽ tốn hao to lớn đại giới mua sắm phá trướng đan tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng, vì chính là mở ra cái này động thiên phòng hộ. Tại hai người bọn họ trong mắt, Diệp Tinh Hà liền là một cái có chút bản sự, gia tộc thế lực hùng hậu con cháu thế gia, cho nên mới có được mạnh mẽ như thế vật cưới cùng át chủ bài. Nhưng bản thân thực lực lại là không đáng giá nhắc tới. Hết sức đáng tiếc, tại Tác Hạ Học Cung thượng viện, chính mình không có thực lực, vậy liền cậu thí không phải. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nguyên lai, đúng là bị bọn hắn lầm cho là mình là cậy vào gia tộc thế lực con cháu thế gia, dựa vào át chủ bài mới phá vỡ này lồng phòng ngự. Cùng lúc đó, nơi xa phanh 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 mấy đạo thanh âm, đều là động thiên phòng hộ bị đánh phá động tĩnh. Diệp Tinh Hà theo tiếng nhìn lại, liền thấy giữa núi rừng, mấy chỗ động thiên phòng ngự đều đã biến mất. Thấy không? Chu Thiên Cửu khinh thường nhếch miệng, những cái kia đều là các ngươi này chút mới vừa tiến vào thượng viện con cháu thế gia, động dùng pháp bảo át chủ bài phá toái. Đừng mẹ nói nhiều lời. Nguyễn Bằng Vân một tiếng hét lên, dậm chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền, danh con, lao tử hiện tại liền để ngươi biết, tiến vào thượng viện, ngươi liền phải cục đôi. Ta, ngươi đắc tội không nổi. Quyền thế hiển hách, mạnh mẽ bá đạo. Chu Thiên Cửu luôn miệng khen hay. Tại hai người xem ra, này một vòng hạ xuống, Diệp Tinh Hà chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lung lay ngón tay, ngươi không thành. Sau một khắc, Nguyễn Bằng Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng của bạo hung ác vào tới. Hán, căn bản là không có cách ngăn cản. Nguyễn Bằng Vân loa một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét, tầng tầng rơi xuống đất. Hán bưng bít lấy cổ tay phải, kêu thê lương thảm thiết. Chu Thiên Cựu giật mình, nhanh lên đi xem xét. Chính là thấy Nguyễn Bằng Vân tay phải trực tiếp bị sinh sinh đánh vỡ, sâm bạch đốt xương trực tiếp theo trong da thịt đâm ra tới, máu me đồng địa. Hán bụng lấy cổ tay, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thê lương hô, ngươi như thế mạnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát tay chỉ, tràn đầy khinh miệt, ta nói, ngươi không được. Nguyễn Bằng Vân cũng là âm tàn hạng người, một tiếng giống to, lão tử còn không tin. Cùng Chu Thiên Cửu hai người lướt nhau, Nguyễn Bằng Vân nghiêm nghị quát, cùng tiến lên. Chu Thiên Cửu cũng là giống to một tiếng, hai người một trước một sau, đồng thời bắt kịp, đối Diệp Tinh Hà tiến hành giáp công. Một người không phải là đối thủ, hai người vậy mà lấy nhiều khi ít. Quả nhiên là vô sỉ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hai người cũng không thành. Sau một khắc, hai người thẳng cảm thấy hoa mắt, Diệp Tinh Hà liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Hai bàn tay đập vào hai người bọn họ trên lồng ngực. Hai người điên cuồng vận chuyển lực lượng, vẫn như cũng bị đập bay ra ngoài, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, xương sườn không biết chặt đứt mấy cây. hai người cùng nhau rơi xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Này Diệp Tinh Hà, thật mạnh. Lúc này, đã biết thiếu niên này thực lực khủng bố, tuyệt không dễ trêu. Hai người trong mắt đều lóe lên vẻ hoảng sợ, càng là có chút đỏ mặt. Ta hai người mới vừa rồi còn như vậy trào phúng hắn, thật tình không biết, cùng hắn so sánh, chúng ta mới là chính công phế vật a. Diệp Tinh Hà mỉm cười hướng về phía trước, ta nói, các ngươi không thành, có vấn đề sao? Hai người càng là trên mặt một mảnh bỏ bừng, lời đều nói không nên lời. Lời này, không thể nghi ngờ là ba 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 đánh mặt. Nguyễn Bằng Vân khẽ cắn môi, còn muốn giáng chống đỡ mặt mũi, dây rủa đứng dậy, thử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, chúng ta không cùng người so đo. Ngươi chờ đó cho ta, quay đầu ta nhường Tần Xuyên Tần đại ca giết chết ngươi. Tại đây Tắc Hạ học cung người nào không biết, sau lưng của bọn hắn chính là Tần Xuyên. Thần cương cảnh thất trọng lâu cường giả, mà lại cùng Thương Nô quận thành phủ thành chủ có thâm hậu quan hệ. Chương 423. Không quỷ. Vậy liên chết. Chương 423. Không quỷ. Vậy liên chết. Coi như là học cung trưởng lão, cũng muốn bán hắn một lần mặt mũi. Giết chết ta. Tốt. Ta chờ. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Nguyễn Bằng Vân quẳng xuống ngân thoại, lạnh giọng nói, chúng ta đi. Hai người vừa muốn rời khỏi, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến trong sáng thanh âm, muốn đi. Muốn có thể đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Đến quỷ lui ra ngoài. Mặt của hai người lập tức biến thành màu gan heo. Bọn hắn lúc ấy nhường Diệp Tinh Hà quỷ, rời khỏi này tòa đầu tiên. Nghĩ không ra vậy mà rơi xuống chính bọn hắn trên đầu. Diệp Tinh Hà, ta khuyên ngươi đừng như vậy làm, Tần Xuyên sẽ không bỏ qua ngươi. Không quỷ, chết. Sát ý vô biên, từ trên người Diệp Tinh Hà dâng lên. Hai người cuối cùng biến sắc. Chính mình cho tới nay hoành hành bá đạo ỷ vào, Diệp Tinh Hà căn bản không để vào mắt. Mà lại Diệp Tinh Hà tuyệt không ngại, tại đây bên trong đem bọn hắn tại chỗ giết chết. Hai người tranh thủ thời gian quỳ xuống, thối lui ra khỏi Diệp Tinh Hà đầu tiên. Xử lý hai cái tôm tép lại nhép, Diệp Tinh Hà đi tới chủ núi ở giữa vị trí. Hắn cũng sẽ không bị một cái gì Tần Xuyên hù sợ. Thượng viện dọc theo quảng trường, tài nguyên đại điện. Mỗi cái thượng viện đệ tử đều có thể tại đây bên trong nhận lấy chính mình tài nguyên tu luyện. Diệp Tinh Hà bước vào trong đó, liền thấy bên trong có hơn 10 người đệ tử bận rộn đang ở phân phát đủ loại tài nguyên. Bọn hắn đều là thâm niên thượng viện đệ tử, chính là này tài nguyên trong đại điện làm việc. Mà ở trước mặt hắn đã có hơn 10 người chờ ở nơi đó, đều là những cái kia mới vừa tiến vào thượng viện đệ tử. Bọn hắn tự nhiên đều là nhận ra Diệp Tinh Hà, thấy hắn về sau lập tức sững sờ, sau đó tiếng kinh hô dồn dập vang lên. Diệp sư minh, ngươi đến rồi. Rất nhiều tân tấn thượng viện đệ tử dồn dập xuống tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ánh mắt bên trong càng mang theo vài phần sùng bái. Lúc này Diệp Tinh Hà trong mắt bọn hắn là chính cống anh hùng, mơ hồ nhưng bên trong Diệp Tinh Hà đã trở thành này chút xuất thân bình thường các đệ tử tấm gương cùng tinh thần đồ đẳng. Diệp Tinh Hà mỉm cười ứng đối, không có chút nào giá đỡ, mà một màn này cũng là hấp dẫn những cái kia tài nguyên đại điện thượng viện đệ tử. Hắn liền là Diệp Tinh Hà. Nghe nói hắn xông qua tiểu thần ma Chu Thiên trận, liền là hắn khiến một gã chấp sự bỏ mình, một tên trưởng lão tay cụt. Ánh mắt mọi người quét về phía Diệp Tinh Hà, đều là mang theo vài phần xem kỹ dò xét, còn có mấy phần kiên kỵ. Có thể đi vào vào thượng viện đều là nhân tinh, lại trải qua thượng viện phí thời gian cùng tôi luyện, sớm liền không có trước đó ngạo khí. Lúc này đối Diệp Tinh Hà có mấy phần xem kỹ, nhưng lại không có gì địch ý người mới này đệ tử, duệ không thể đỡ, sắc bén vô cùng, thủ đoạn càng là hung ác cường hãn, gì tất đắc tội. Diệp Tinh Hà cùng mọi người nói vài câu, liền nhìn về phía cái kia tài nguyên đại điện đệ tử. Ta tên Diệp Tinh Hà, là tới bắt thượng viện người mới đệ tử tài nguyên tu luyện. Hả, Diệp sư đệ? Một tên bóc người trung đẳng, 30 trên dưới thượng viện đệ tử đi tới, mỉm cười nói, ta tên Lý Phạm, cho ta cho ngươi tốt nhất giải thích một chút. Thượng viện đệ tử có khả năng nhận lấy ba bản công pháp. Lý Phạm dừng một chút, có chút xấu hổ. Nhưng mà thích hợp thần cương cảnh lục trọng lâu trở lên cao thủ tu tập công pháp đã là phượng mao lân giác, coi như là chúng ta tất hạ học cùng, hết thề cũng là 18 bản mà thôi. Mà lại Diệp sư đệ thực lực phi phàm, đoán chừng không phải đặc biệt cần. Nói xong, hắn từ phía sau trên giá sách gỡ xuống một chồng công pháp. Tại trước mặt trên bàn, một chữ mở ra. Cái này Lý Phạm cũng là cái thành thật người, không có việc gì đã ở núi khác có thể công ngọc. Diệp Tinh Hà thân phụ thần tượng chân nhân cùng thanh đế hai vị này cường giả truyền thừa, đối tác hạ học cùng công pháp, ngược lại thật sự có chút không để vào mắt. Nhưng tựa như hắn nói một dạng, võ đạo một đường sâu xa vô cùng, người nào có thể cuối cùng liên la thanh đế, chỉ sợ cũng làm không được. Nhiều học luyện nhiều, khắc khổ nghiên cứu mới là chính đạo. Không chừng loại suy lại có thể trợ chính mình thêm gần một bước. Thế là hắn tuyển một bản thể thuật công pháp, tuyển một môn kiếm pháp, lại tuyển một môn thân pháp. Này Diệp Tinh Hà quả nhiên cuồng ngạo. Vậy xem đệ tử đều là kinh ngạc tán thán. Bình thường võ giả đều là sở trường một hạng, hoặc là quyền cước, hoặc là kiếm thuật, lại dựa vào thân pháp. Nghĩ không ra Diệp Tinh Hà lại muốn ba đường kề vai sát cánh, đồng thời tiến bộ. Con đường này so với đơn tu quyền cước hoặc kiếm thuật, không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần. Càng có người phát ra cười lạnh, cho rằng Diệp Tinh Hà tham thì thâm, còn không để ý đến cơ sở nhất thần cương tu luyện. Xem ra này Tân Nhân Vương ở trên viện là đi không xa, còn có ba cái thần cương phá kính đan. Lý Phạm thấy Diệp Tinh Hà điều tốt công pháp, tranh thủ thời gian đưa bên trên một cái cổ kính hộp gỗ. Mở ra sau khi, một cỗ thoải mái mùi thuốc lập tức tung bay ra tới. Này thần cương phá kính đan chính là ta Tắc Hạ học cung trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện một trong. Nuốt sáu cái, liền có thể nhường thần cương cảnh cường giả leo lên một tầng lầu, cố xưng thần cương phá kính đan. Nói đến đây, Lý Phạm cũng có chút xúc động. Bất quá này thần cương phá kính đan dược tính khổng lồ cô đọng, không dễ luyện hóa. Nói như vậy một tháng mới có thể nuốt một viên, cho nên 3 tháng mới cấp cho một lần. Mà lại dược hiệu sẽ dần dần yếu bớt, đến cuối cùng chỉ có thể làm bổ sung thần cương thuốc bổ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trịnh trọng đem thần cương phá kính đan thu hồi. Đối thần cương phá kính đan tác dụng phụ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tác hạ học cung đem có khả năng đem thần cương phá kính đan theo tháng phát cho thượng viện đệ tử, đủ thấy thần cương phá kính đan luyện chế cũng không khó khăn. Nếu là một mực có hiệu lực, tác hạ học cung thượng viện, há không đều là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu cao thủ? Cuối cùng là một kiện vũ khí. Diệp sư đệ, ta dẫn ngươi đi kho vũ khí. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, đây cũng là một kiện đơn giản. Tác hạ học cung bên trong, có vũ khí gì có thể so đến được chính mình bảo kiếm? Bất quá, có thể cầm một thanh tiện tay vũ khí, tại trong học cung sử dụng, cũng không tệ ngụy trang. Hắn cũng không muốn bị người sờ vớt lộ chân tướng bài. Kho vũ khí bên trong đều là đoán tạo điện chế tạo pháp khí. Diệp Tinh Hà mở thiên nhãn mệnh hồn, từng cái quan sát bọn chúng bảo quang, không khỏi lắc đầu liên tục. Nơi này vũ khí đều là chút bình thường pháp khí. Cuối cùng, hắn chọn lấy một thanh chất lượng tốt nhất bảo kiếm, làm vũ khí của mình. Đa tạ Lý sư minh. Diệp Tinh Hà hướng hắn chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Sau đó liền đi ra tài nguyên điện. Nay thượng viện quảng trường bên trên cũng là ngựa xe như nước. Rất nhiều hơn viện đệ tử, cười riêng phần mình bật cười, tại quảng trường bên trên rêu rao khắp nơi. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trước mặt tránh ra một con đường. Đối diện đứng đấy một cái khí vũ hiên ngang thanh niên nam tử, trong tay cầm gấm phiến, phong độ nhẹ nhàng. Bên người còn bao quanh rất nhiều thượng viện đệ tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, một mảnh âm tàn, ngươi liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đúng thế Hoắc Dương Diễm, Thương Lô quận thành thành chủ trưởng tử. Thực lực thâm bất khả trắc. Xem ra, hắn là muốn tìm vị tiểu sư đệ này phiền toái, khẳng định là bởi vì đệ của hắn sự tình. Chương 424. Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy tính mạng ngươi. Chương 424. Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy tính mạng ngươi. Canh thứ nhất, đúng vậy a, đệ của hắn có thể là bị Diệp Tinh Hà tự tay chém giết. Cha hắn Hoắc Trường Tùng cũng bị Diệp Tinh Hà tại chỗ đánh mặt. Lúc này một cỗ cường đại uy thế ép tới Diệp Tinh Hà không thể động đậy. Chẳng qua là hắn không chút kinh hoàng, ngược lại chậm rãi ngẩng đầu cùng thanh niên này đối mặt. Nghe được chung quanh nghị luận, hắn mới biết nguyên lai là Hoắc Dương Diễm, khó trách Diệp Tinh Hà đã sớm biết Hoắc Dương Diễm ở trên viện. Đối một màn này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoắc Dương Diễm khí tức xác thực cực kỳ cường đại, thậm chí so hiện tại Diệp Tinh Hà còn phải mạnh hơn một chút. Sau một khắc, một cái vang vọng quảng trường lớn đại thanh âm đột nhiên từ Hoắc Dương Diễm trong miệng vang lên, vang vọng cả viện quảng trường. Diệp Tinh Hà, sau 3 tháng, lấy ngươi mạng chó. 3 tháng, là đúng mới tiến vào thượng viện đệ tử bảo hộ kỳ. Trong vòng 3 tháng, tất tiến vào thượng viện đệ tử có thể khiêu chiến thâm niên đệ tử, nhưng thâm niên đệ tử không thể chủ động khiêu chiến. Đây là Diệp Tinh Hà, cái kia tân nhân vương. Tại thi đấu bên trong dùng đệ nhất danh thành tích, tiến vào thượng viện, có thể xưng vô địch. Bất quá, đắc tội Hoắc Dương Diễm, tiểu tử này xem như xong. Hoắc Dương Diễm thực lực mạnh mẽ, tân ngoan thủ lạn, đồng thời bối cảnh thâm hậu, toàn bộ tất hạ học cùng, ai dám đắc tội hắn? Quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, thiếu niên tâm tính, đáng tiếc à, dạng này thiên tài, hàng năm không biết muốn chết đến bao nhiêu. Diệp Tinh Hà tiểu tử này, chết chắc. Người chung quanh đều sẽ ánh mắt thương hại nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong lòng như gương sáng. Cái kia Tư Không Nam, xem ra liền là Hoắc Dương Diễm thân đệ đệ. Lần này là tới tìm thủ tới. Nói xong, Hoắc Dương Diễm liền thu lại uy áp, quay đầu mà đi. Với hắn mà nói, Diệp Tinh Hà phản ứng căn bản không có ý nghĩa. Diệp Tinh Hà đã là cái người chết. 3 tháng sau, Diệp Tinh Hà thấy uy áp dùng đi, không khỏi tự lẩm bẩm. Chờ xem, Hoắc Dương Diễm. Diệp Tinh Hà trở lại đầu tiên, còn chưa vào cửa, cũng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ tịnh ảnh, tại động thiên bên trong đi tới đi lui, còn theo tay cầm lên một chút động thiên bên trong tiểu vật kiện, cẩn thận thưởng thức. Nàng rõ ràng đã nhận ra Diệp Tinh Hà khí tức, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, ổn định ở Diệp Tinh Hà trên thân. Tiếp lấy lộ ra nét mặt tươi cười. "Chúc mừng, Diệp Tinh Hà, ngươi nhanh như vậy liền thành công tiến vào thượng viện." Nhìn chung toàn bộ tất hạ học cùng, giống như ngươi đệ tử xuất sắc, cũng không nhiều thấy. Người đến chính là Thương Nô quận phủ thái thú trưởng nữ, Bùi Nam Tình. Thượng viện tiên tri tiểu nữ, thực lực mạnh mẽ, bối cảnh thâm hậu, lại gặp nạn đến tuyệt sát. Không biết là bao nhiêu thượng viện đệ tử tình nhân trong ngục. Nếu là bọn họ biết bình thường cự người ở ngoài ngàn dặm Bùi Nam Tình, thế mà tự mình giá lâm một vị thượng viện đệ tử đầu tiên, không biết lại là cái gì một phó biểu tình. Hơn nữa còn là một vị vừa mới thăng vào thượng viện người mới đệ tử. Thậm chí còn đối với hắn lộ ra nụ cười. Diệp Tinh Hà lại lắc đầu. "Làm sao vậy, Diệp Tinh Hà?" Bùi Nam Tình đã đoán được, lại có người không quen nhìn Diệp Tinh Hà. Sắp thực xảy ra chút sự tình. "Hoắc Dương Diễm người này, người quen thuộc sao?" Ở trên viện quảng trường bên trên, những cái kia thượng viện đệ tử chỉ nói Hoắc Dương Diễm thực lực thâm bất khả trắc, lại không một người có thể nói ra xác thực cảnh giới. Bùi Nam Tình là uy tín lâu năm thượng viện đệ tử, nghĩ đến đối với Hoắc Dương Diễm có càng sâu hiểu rõ. Không nghĩ tới, Bùi Nam Tình cũng là nhăn lại đôi mi thanh tú, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hoắc Dương Diễm có thể là thần cương cảnh thập trọng lâu cao thủ, liền ta đều không muốn đi treo chọc hắn. Bùi Nam Tình vậy mà cười ra tiếng, rồi ra ngón tay dài nhọn, tại Diệp Tinh Hà ngạch gật đầu một cái. "Yên tâm đi, còn có 3 tháng, ta sẽ tận lực tìm người áp chế Hoắc Dương Diễm. Hẳn là có khả năng, miễn đi ngươi cùng hắn một trận chiến." Diệp Tinh Hà lại ngăn lại Bùi Nam Tình, "Không cần. Hắn cùng Hoắc Dương Diễm ở giữa cừu hận, đã vô phương quên. Chỉ có một trận chiến." Bùi Nam Tình rời đi về sau, Diệp Tinh Hà liền rời đi Tắc Hạ học cùng, về tới chỗ ở của mình. Đã chính thức tiến nhập hạ viện, cũng tính toán một cọc tâm nguyện. Mà lại, một ngày này ở giữa, hắn thức tỉnh trở thành thần ma người luyện thể, đạt được thần ma luyện thể quyết. Bước từ một gã chấp sự, khiến một tên trưởng lão tự đoạn một tay. Lại hàng phục kim giáp cự hổ, lại phá vỡ động thiên pháp trận, lại liên tiếp bại hai tên cường giả. Hôm nay một ngày, sự tình rất nhiều. Lại là luân phiên ác chiến, càng là bản thân bị trọng thương, mà lại đấu với người trí đấu dũng, không chỉ thân thể tổn thương cực lớn, tâm lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Trở lại phủ đệ, Diệp Tinh Hà trực giác mỏi mệt muốn chết, phân phó không nên quá yếu nhiễu về sau, chính là trực tiếp hàng ngủ mất. Một giấc, trọn vẹn ngủ 12 canh giờ, mới vừa tỉnh lại. Diệp Tinh Hà thật dài duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương một hồi nổ vang, chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Lúc chạm vào tối, Lưu Khang An lại là đến đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mỉm cười nói, "Lưu Khang An, gần nhất Tiên Đương phái khôi phục thế nào?" "Nguyên lai, tạm thời giải quyết hết phủ thành chủ vấn đề bút thú các vút." "Được chờ." "Me về sau, phủ thành chủ chính là hành quân lặng lẽ, lại cũng không dùng đối Diệp Tinh Hà thế lực tiến hành chèn ép." Đương nhiên, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải là từ bỏ, mà là tại xúc tích lực lượng, muốn đối với mình hoàn thành tất sát nhất kích. Tiếp đó, Lưu Khang An thì là trọng chỉnh Thiên Đương phái. Ách thúc trọng thương, Thiên Đương phái sự tình thì là tất cả đều đặt ở trên đầu của hắn. Mà Lưu Khang An làm thì rất là không tệ. Người khác đầu tinh thông, thủ đoạn cay độc. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem chọn cái Thiên Đương phái trùng kiến lên, thế lực cấp tốc quyết trường. Không chỉ lần nữa khôi phục ngày xưa địa bàn, mà lại còn có phần hơn. Nhắc lên Thiên Đương phái, Lưu Khang An con mắt phát sáng. Hắn nhanh lên đem Thiên Đương phái tình hình gần đây hướng Diệp Tinh Hà làm một phiên giới thiệu. Diệp Tinh Hà nói, không cần như thế câu thúc. Lưu Khang An nghiêm mặt nói ra, vậy cũng không được, hiện tại ta chính là hướng ngươi hồi báo, nhất định phải có cái bộ dáng, bí mật như thế nào đảo cũng không đáng kể. Diệp Tinh Hà yên lặng, liền cũng là theo hắn đi. Lưu Khang An nói xong, đông nhiên ấy mắt lóe lên một vẻ lo nghĩ, nói khẽ, những ngày qua, chúng ta Thiên Đương phái quyết trương thời điểm, cơ hồ không có cái gì ngăn cản. Người của phủ thành chủ, mặt đối với chúng ta, cơ hồ là toàn tuyến co vào. Ánh mắt của hắn nặng nề, chỉ sợ bọn hắn là muốn xúc tích lực lượng, cho chúng ta một kích chí mạng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không sao, này chút, ngươi không cần phải để ý đến. Trong mắt của hắn sát cơ chợt lóe lên, chờ bọn hắn nghĩ phải cho ta tới cái lôi đỉnh một kích thời điểm, liền sẽ phát hiện chờ đợi bọn hắn mới là vô tận lôi đỉnh. Hắn kiểu nói này, Lưu Khang An tự nhiên yên tâm. Đợi hồi báo xong tất về sau, Lưu Khang An cười nói, "Công tử, hôm nay có cái tụ hội, không biết ngươi cần phải đi à?" "Cái gì tụ hội?" Diệp Tinh Hà kinh ngạc. Lưu Khang An mỉm cười nói, "Là năm đó tại Bạch Thạch thành giảng võ đường mấy người, nhân duyên tế hội phía dưới, liền đều hội tụ tại đây Thương Ngô của thành. Hôm qua, Triệu Tử Bình tìm được ta." Chương 425. Ngày xưa đồng môn tụ hội chương 425, ngày xưa đồng môn tụ hội, canh thứ hai, có mấy cái lui tới có phần gần ngày xưa giảng võ đường đồng học, mong muốn đêm nay tụ họp một chút. Triệu Tử Bình, giảng võ đường. Nghe thấy hai cái danh tự này, Diệp Tinh Hà hơi mẩn ra. Trong ngay mắt, suy nghĩ chính là trở lại 7 năm trước đó. 7 năm trước đó, hắn vẫn là Thanh Vân thành Diệp gia, cái kia bị người xa lánh con thứ. Thậm chí đã từng một lần bị xa lánh đến, tại Diệp gia không ở lại được. Đã là vì tránh họa, cũng là vì thanh tĩnh. Diệp gia dứt khoát đưa hắn đưa đến Bạch Thạch thành. Tại cái kia Bạch Thạch thành, có một tòa đặc biệt nhằm vào các đại gia tộc con em trẻ tuổi giảng võ đường. Diệp Tinh Hà ở nơi đó chờ đợi mấy năm lâu, cũng làm quen không ít người. Với hắn mà nói, là nhất đoạn quý giá chi nhớ. Nhớ tới hài đồng bên trong sự tình, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, làm những năm tuổi trẻ nhóm đều phá lệ đơn thuần. Triệu Tử Bình, Diệp Tinh Hà lập tức đối mặt hảo. Này giống như là Bạch Thạch thành tôn ra một cái đệ tử, có chút nặng mạ. Tại giảng võ đường luôn luôn ưa thích khi dễ người, còn từng cùng Diệp Tinh Hà lên qua tranh chấp. Bất quá bây giờ ngẫm lại, cũng là không để trong lòng. Thoáng chớp mắt, thời gian thấm thoát, thương hải tam điển. Diệp Tinh Hà lại có giật mình cách một thế hệ cảm giác, hắn lắc đầu đem này chút suy nghĩ dứt bỏ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn chằm chằm Lưu Khang An liếc mắt, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy à. Lưu Khang An cười khan một tiếng, mọi thứ đều không thể gạt được ngươi. Hắn tinh tế nói rằng, Diệp Tinh Hà mới vừa hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên lai Lưu Khang An làm Thiên Đương phái phó bang chủ sự tình, chẳng biết lúc nào bị Triệu Tử Bình chờ người biết được. Triệu Tử Bình bọn hắn hiện tại cũng còn lẫn vào có khả năng, nhưng xa xa không so được Thiên Đương phái phó bang chủ vị trí này. Bởi vậy, hai ngày trước gặp mặt về sau, đều đối Lưu Khang An phá lệ định bợ định nội. Đồng thời, hôm nay đến hội, cũng là Triệu Tử Bình muốn cầu Lưu Khang An làm một chuyện, mới tìm như thế lý do. Diệp Tinh Hà có chút kẻ nhạt vô vị, vừa mới dâng lên một chút thiếu niên tình hoài, đều bị bực này hiện thực cho đánh tan. Hắn lắc đầu, ta liền không đi. Lưu Khang An mang theo vài phần cầu khẩn, nói ra, công tử, bọn hắn nhưng thật ra là muốn mời Thiên Đương phái bang chủ, mà không phải phó bang chủ. Chỉ là muốn thông qua ta mời đến ngươi mà thôi, ngươi mới thật sự là nhân vật chính. Lưu Khang An nói, còn nữa nói, coi như là cầu ta làm việc, rơi xuống dễ bên trên, không phải là muốn nhờ Thiên Đương phái sao? Mọi thứ dù sao cũng phải ngươi gật đầu. Kỳ thật ngươi mới là quý khách, có muốn không, liền đi xem một chút. Diệp Tinh Hà vốn không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ Lưu Khang An liên tục khẩn cầu, cũng chỉ được gật gật đầu. Tốt, ta đây buổi chiều thời gian, liền đi qua nhìn một chút. Lưu Khang An cáo từ rời đi. Chính là chỗ này đi. Bóng đêm càng thâm, to lớn kim giáp tự hổ, chậm rãi tại quán rượu trước đó dừng lại, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Mọi người tất cả đều không khỏi kinh hãi. Cường đại như vậy yêu thú, coi như là kiến thức rộng rãi Thương Lô quận thành người, cũng cơ bản chưa từng thấy qua. Khí tức kinh khủng ầm ầm tản ra, cơ hồ uy áp cả một đầu đường phố. Tất cả mọi người cảm giác tựa hồ bị áp chế, liền khí đều không kịp thở. Một tên thiếu niên áo xanh từ bên trên chậm rãi hạ xuống. Trong tiểu lâu, lập tức có tiểu nhị ra tới hầu hạ, mong muốn cho cái kia kim giáp cự hổ rửa sạch thân thể. Kim giáp cự hổ cảm giác được có người tiếp cận, lập tức lưng nô lên, nhe răng trợn mắt, dọa đến tiểu nhị kia một cái giật mình, đặt mông ngồi ngay đó. Diệp Tinh Hà quay đầu, nhẹ nhàng gõ gõ kim giáp cự hổ đầu, thấp giọng trách mắng, đàng hoàng một chút. Kim giáp cự hổ lập tức trong cổ họng phát ra trận trận hô lỗ thanh âm, đầu to tại Diệp Tinh Hà trên thân cọ qua cọ lại, giống như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn nhỏ con. Gương mặt định nọt định nọt. Diệp Tinh Hà hướng tiểu nhị kia mỉm cười nói, không sao, ta có người đánh xe, có thể tự hầu hạ vật cưới, ngươi đi làm việc của ngươi chính là. Đúng, công tử. Tiểu nhị tranh thủ thời gian túi đầu không lưng rời đi. Hổ đầu từ phía trên nhảy xuống, chất phát cười nói, công tử, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Diệp Tinh Hà đi bộ, đi vào một chỗ quán rượu trước đó. Xem xét chính là cười một tiếng, đây cũng là đúng dịp. Quán rượu tên là Không Say Không Về Lâu. Chính là ngày đó Diệp Tinh Hà tại đây bên trong hung hăng đánh mặt Tuất Chỉ Bần đám người tòa kia quán rượu. Sau này tòa tiểu lâu này cũng bị bao quát tiến vào Thiên Ứng phái địa bàn. Tiểu lâu này tại trong phạm vi mười mấy dặm cũng coi là cao nhất ngăn quán rượu, xem ra Triệu Tử Bình đối Lưu Khang An thật đúng là đi mợ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, dậm chân đi vào trong đó. Trưởng Uy kia đang ở lốt bút đánh lấy tính toán. Một ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Tinh Hà, lập tức giật mình. Hắn đối cái tuổi này nhẹ nhàng, liền thực lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn Thiên Ứng phái ban chủ, có thể là cực kỳ kính sợ. Trong ngay mắt, trên mặt chính là lộ ra mấy phần định nọt ý cười. Eo bản năng liền ha. Xuống dưới, liền muốn xông đến cùng Diệp Tinh Hà nói chuyện. Diệp Tinh Hà khoát tay áo, trực tiếp đi lên lầu. Trưởng Quý hiểu ý, tranh thủ thời gian gật gật đầu, trong lòng lại là vui vẻ không thôi. Thiên Ứng phái bang chủ vậy mà tới chúng ta chỗ này đến ẩm, ta cẩn thận tốt định bợ mới được. Trong đầu, trong nháy mắt liền xoay chuyển mấy cái chủ ý đi vào lầu 2 một chỗ bao sương, Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi vào. Trong dạng, đã có mười mấy người ở đây đang lớn tiếng đàm tiếu. Thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, lập tức đều là sững sờ. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua bọn hắn, trong lòng có phần sinh ra mấy phần cảm khái. Mấy người kia, hắn lờ mờ có thể đoán ra lúc trước dáng vẻ. Chỉ bất quá mấy năm trôi qua đều đã biến, không phụ ngày xưa hài đồng, thiếu niên bộ dáng. Bên trong một tên hoa mặc áo gấm thanh niên, đi lên phía trước cười ha ha nói, "Ngươi là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Trước đó nghe Lưu Khang An nói qua, trận này đến hội, Diệp Tinh Hà ngươi cũng muốn đi qua, làm thật đã lâu không gặp, ta là Triệu Tử Bình. "Triệu Tử Bình?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Trên mặt hắn, lờ mờ còn là năm đó cái kia ồn ào trương thiếu niên dáng vẻ. Trên mặt hắn mang theo vài phần ý cười, trên dưới nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hôm nay một bộ thanh sam, nhưng rơi trong mắt hắn, liền biến thành phá lệ keo kiệt. Lập tức, trong mắt liền lộ ra mấy phần khinh thường ra tới. Ánh mắt kia cũng biến thành phá lệ trên cao nhìn xuống. Hắn mỉm cười, "Diệp Tinh Hà, lúc ấy ngươi tới Bạch Thạch thành giảng võ đường thời điểm, liền là chịu gia tộc xa lánh. Xem ra mấy năm trôi qua, ngươi trong gia tộc địa vị vẫn là vô cùng diện nha, càng trộn lẫn càng rét chua." Bên cạnh mấy người đều là trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức. Suy nghĩ của bọn hắn còn ngừng lưu tại gia tộc đến đỡ giai đoạn. Làm sao biết Diệp Tinh Hà hiện tại là hạng gì dạng thực lực thân phận? Triệu Tử Bình nhíu mày, "Diệp Tinh Hà, ngươi mặc thành dạng này tới chúng ta cái này tụ hội à, quả thực là có chút mất thể diện. Dù sao ngày đó giảng võ đường những bạn học kia, hiện tại cũng không có lẫn vào kém như vậy. Như vậy đi, chờ một lúc yến hội xong về sau, ta dẫn ngươi đi nhà thợ may cửa hàng, mua cho ngươi mấy món vừa người chút y phục." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì. Đột nhiên một thanh âm vang lên, "Diệp Tinh Hà, còn nhận ra ta là ai?" Chương 426. Mắt chó coi thường người khác. Chương 426. Mắt chó coi thường người khác. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười một tiếng. "Ngươi là Tiểu Mập?" "Lý Hoa Vinh." Đối diện hơi mập thanh niên cười ha ha một tiếng, "Không sai, là ta." Lúc đó tại giảng võ đường, Lý Hoa Vinh cùng Diệp Tinh Hà quan hệ tốt nhất, thậm chí có thể nói chính là Diệp Tinh Hà tùy tùng. Lúc đó Lý Hoa Vinh tuổi không lớn lắm, lại chất phác đáng yêu. Rất nhiều người đều khi dễ hắn, chỉ có Diệp Tinh Hà cũng không khi dễ, thậm chí còn vì hắn bên mực lẽ phải. Lý Hoa Vinh một mực rất là ỷ lại hắn, hai người quan hệ có phần gần. Một lần còn có thư lui tới, sau này không biết làm sao, chậm rãi liền cũng chặt đứt. Lúc này bên cạnh Triệu Tử Bình cười hắc hắc, nói ra, "Cái gì Tiểu Mập? Người ta Lý Hoa Vinh hiện tại có thể là Lý tổng tiêu đầu." Tiểu Mập cũng là gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận chi sắc. Ra vẻ khiêm tốn nói ra, "Vẫn là gia tộc trợ lực, tại Thương Nô quận thành mở một nhà tiêu hành, làm chút xung quanh sinh ý." Ra vẻ khiêm tốn, trong tiếng nói lại mang theo vài phần nhàn nhạt ngạo khí. "Diệp Tinh Hà, về sau cũng đừng gọi ta Tiểu Mập, chuyện đã qua liền đi qua." Nhìn xem Diệp Tinh Hà, càng lộ ra mấy phần nhìn xuống tới. Rõ ràng cảm thấy lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Diệp Tinh Hà đã không có tư cách cùng chính mình kết giao. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt lạnh mấy phần, không nói gì thêm. Tiếp theo, mấy người chính là nắm Diệp Tinh Hà phơi ở bên cạnh, tự mình nói chuyện phiếm. Lúc này đến hội còn chưa bắt đầu, số ghế cũng không có bày, mấy người rõ ràng liền là nắm Diệp Tinh Hà gạt bỏ tại bên ngoài. "Triệu Tử Bình, nghe nói ngươi bây giờ ghê gớm, bái nhập nhà cao cửa rộng. Không biết là cái nào cái tông môn, nói ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt ta." Triệu Tử Bình trên mặt lộ ra một vẻ cẩn thận chi sắc, lặng lẽ cười nói, "Không phải cái gì tốt môn phái, Xích Hà phái mà thôi." Tất cả mọi người là một tràng tốt lên. Trên thực tế,
Xích Hà phái đặt ở Thương Nô của thành, chỉ có thể coi là nhị lưu mạt môn phái. Thế nhưng trong mắt bọn hắn, Xích Hà phái đã là đỉnh cấp môn phái. Đến mức Tắc Hạ học cung này loại, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một người mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ nói, tiến vào Xích Hà phái, tu luyện cường đại như vậy công pháp võ kỹ về sau, thực lực tất nhiên có tăng lên đi. Đó là, Triệu Tử Bình ngạo nghễ nói ra, hiện ta đã bước vào thần cương cảnh tầng thứ 2 lâu chi cảnh. Mọi người càng là một hồi kinh ngạc tán thán, dồn dập khen tặng. Triệu Tử Bình thấy Diệp Tinh Hà đứng ở bên cạnh, cũng không có như mọi người khen tặng chính mình, lập tức trong ánh mắt lóe lên một vệt khói mù. Đông Nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, không biết Diệp Tinh Hà ngươi bây giờ làm việc ở đâu? Tu vi gì nha? Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, lười nhác người nhàn rỗi một cái, tu vi không đáng giá nhắc tới. Lập tức, mọi người vang lên một mảnh tràn ngập ác ý cười vang. Triệu Tử Bình cười ha ha nói, Diệp Tinh Hà ngươi cũng là thành thật. Trên dưới quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, nhìn không ra hắn thực lực gì tới. Mới vừa hắn liền phỏng đoán qua Diệp Tinh Hà thực lực, căn bản nhìn không ra, hắn tự nhiên không cho rằng là Diệp Tinh Hà thực lực vượt xa chính mình, chỉ cho là hắn không muốn mất thể diện, ẩn nấp thực lực, trong lòng càng là xem thường. Đông Nhiên mở miệng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu là bây giờ không có đi chỗ lời, quay đầu ta cùng tông môn tạm dịch phòng, lên tiếng kêu gọi. Ngươi coi như không đảm đương nổi đệ tử chính thức, nhưng đi vào làm tên tạm dịch cũng không tệ lắm. Tại đây Xích Hà phái loại môn phái này, làm tên tạm dịch cũng là rất có mặt mũi á. Đúng vậy a, Diệp Tinh Hà ngươi còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Triệu Tử Bình. Mọi người lao nhau nói ra. Triệu Tử Bình cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Tinh Hà như là bổ thí. Hắn thấy, chính mình này là cho Diệp Tinh Hà thiên đại mặt mũi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, từ tốn nói, cũng không cần thiết. Triệu Tử Bình sầm mặt lại. Lý Hoa Vinh cũng là quát, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao nói đâu? Triệu Tử Bình một mảnh hảo tâm, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong lòng cảm giác mười phần dính nhau. Hết sức rõ ràng, này Lý Hoa Vinh hiện tại là đang tận lực định bợ Triệu Tử Bình, muốn cho hắn dịu dắt. Ngươi định bợ hắn không có vấn đề, nhưng là nghĩ dẫm lên chính mình đi định bợ. Triệu Tử Bình đã là khoát tay cười nói, tốt, tốt, nếu Diệp Tinh Hà không cho mặt mũi này, quên đi. Mọi người lại là một phiên khen tặng Triệu Tử Bình quan dung. Lý Hoa Vinh trong ánh mắt lại mang theo vài phần lãnh ý, hắn thấy Diệp Tinh Hà cái này là không để mặt chính mình, ánh mắt cũng lạnh mấy phần. Lần này mấy người triệt để liền đem Diệp Tinh Hà bài trừ tại bên ngoài. Lý Hoa Vinh, ngươi cái này Lý tổng tiêu đầu, thực lực hiện tại chỉ sợ cũng không tầm thường đi, bằng không cũng chấn không được những tiêu binh kia hạn tướng à? Lý Hoa Vinh cười nói, thối thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, lập tức liền muốn bước vào thần cương cảnh. Hiện tại cục diện đã là sáng tỏ. Triệu Tử Bình rõ ràng chính là nhân vật chính, tất cả mọi người là dồn dập định bỡ khen tặng. Mà Lý Hoa Vinh thì là muốn leo lên Triệu Tử Bình, đến mức những người khác. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng tí tách chiến mã hí lên, nhưng lại mang theo vài phần kim loại thanh âm, âm vang hùng hồn càng là lộ ra mấy phần yêu thú hung ác. Mọi người sửng sở, sau một lát cửa bị đẩy ra. Hai tên nữ tử đi đến, đều 17-18 tuổi tuổi tác. Cầm đầu nữ tử kia một thân nga hoàng y sam, nhìn qua có chút kiểu diễm tú mỹ. Sau lưng nữ tử liền phải kém hơn một chút, nhưng cũng được cho là xinh đẹp. Nữ tử hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại, chợt cảm thấy có chút quen mắt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là hắn? Mà mấy người khác thì đã là cười lớn nên đón tiếp lấy. Triệu Tử Bình cười ha ha nói, Vạn Nhu Nhi, ngươi tới rồi. Quả nhiên là Vạn Nhu Nhi. Diệp Tinh Hà còn nhớ rõ cái tên này. Lúc đó giảng võ đường nữ tử không nhiều, mà cái này Vạn Nhu Nhi thì là trong mọi người xinh đẹp tuyệt trần nhất. Không ít người đều là thầm mến nàng. Gặp nàng đến, mọi người dồn dập nhiệt tình nên đón tiếp lấy, Nhu Nhi ngươi rốt cuộc đã đến. Ha ha, nhưng để Triệu Tử Bình chờ đủ lâu. Vạn Nhu Nhi đến về sau, lập tức rất là thân mật sắn lên Triệu Tử Bình cánh tay. Rõ ràng hai người chính là một đôi. Mọi người phát ra một hồi cười vang, Vạn Nhu Nhi, lúc ấy có thể là chúng ta giảng võ đường một cánh hoa, không nghĩ tới bây giờ bị Triệu Tử Bình ngươi đổi tới tay. Ha ha, lúc nào uống các ngươi rượu mừng. Triệu Tử Bình nắm cả Vạn Nhu Nhi, cũng là đắc chí vừa lòng, không xa, không xa. Có người bỗng nhiên mở miệng, giới thiệu nói, Vạn Nhu Nhi, còn nhớ cho hắn. Ngón tay chỉ Diệp Tinh Hà, cái này là Diệp Tinh Hà. Ngươi là Diệp Tinh Hà. Vạn Nhu Nhi sửng sốt một chút. Tiếp theo, tầm mắt quét qua Diệp Tinh Hà. Gặp hắn hiện tại như vậy bộ dáng, lập tức trong mắt lóe lên mấy phần khinh thường, liền trở nên phá lệ đạm mạc, chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Có người thấp cười nhẹ nói, ta nhớ được lúc trước Diệp Tinh Hà có phải hay không cũng đối Vạn Nhu Nhi người có ý tứ. Lập tức mọi người một hồi cười nhẹ. Vạn Nhu Nhi lập tức biến sắc, lạnh lùng nói ra, chớ nói lung tung. Tựa hồ căn bản không muốn cùng Diệp Tinh Hà nhắc lên quan hệ thế nào, cảm thấy đây là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Diệp Tinh Hà một mặt bất đắc dĩ, ta lúc nào đối Vạn Nhu Nhi từng có ý tứ. Chương 427. Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Chương 427, Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi có thể ngồi địa phương sao? Hắn lúc đó một lòng nghĩ cho muội muội chữa bệnh, một lòng nghĩ tăng cao thực lực, chưa từng có chuyện thế này. Đúng rồi, ta vừa rồi đi lên thời điểm xem đến phía dưới có một đầu to lớn màu trắng tê giác, làm hại ta yêu thú kia vật cưới đều nhận kinh động. Cái kia tê giác làm thật tốt sinh thần tuấn, cũng không biết là ai vật cưới. Vạn Nhu Nhi trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Vạn Nhu Nhi vừa dứt lời, mọi người liền đều liếc nhau, dồn dập cười ra tiếng. Vạn Nhu Nhi hỏi, cười cái gì? Ha ha, Vạn Nhu Nhi ngươi có thể là hỏi đúng người, này bật cưới, liền là chúng ta đang ngồi một vị nào đó nha. A, Vạn Nhu Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Lý Hoa Vinh mỉm cười, là của ta. Mọi người thấy giống Lý Hoa Vinh, đều là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hắn hướng Diệp Tinh Hà nơi đó phủi liếc mắt, như đang thị uy cười nói, đầu này màu trắng tê giác cũng là gia tộc hao phí số tiền lớn mua cho ta tới. Mọi người hơi kinh ngạc. Lý Hoa Vinh, trước đó nhớ kỹ ngươi không nhận gia tộc nhìn chúng, hiện tại sao gia tộc nắm tài nguyên đều nện ở trên thân thể ngươi rồi? Lý Hoa Vinh gian trá cười một tiếng, ta cái kia đích thân đại ca, trước đây ít năm không hiểu thấu luyện công tàu hỏa nhập ma, hiện trong gia tộc chỉ một mình ta đàn ông, không đến đỡ ta đến đỡ người nào. Mọi người liên tục tán thưởng. Lý Hoa Vinh đắc ý vạn phần, cười ha ha nói, cái này kêu là vật khí. Có người à, đã không có vật khí, không nhận gia tộc coi trọng, còn sẽ không là người, sẽ không tới sự tình. Loại người này đã định trước cả một đời thê thảm, khó mà hôn xuất đầu. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà bên kia. Rõ ràng này, lời nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Lý Hoa Vinh chợt nhớ tới cái gì tới giống như, nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, Diệp Tinh Hà, không biết ngươi là thế nào tới. Diệp Tinh Hà còn không tới kịp nói chuyện. Triệu Chữ Bình chính là cười đắc ý, ngươi cần gì phải hỏi loại vấn đề này, không duyên cớ nhường Diệp Tinh Hà khó xử đây. Hắn khẳng định là bước đi tới, đúng không? Ngươi hỏi một chút khiến cho hắn trả lời thế nào. Mấy người liếc nhau, đều là cười to lên. Rõ ràng, liền là cầm Diệp Tinh Hà ở chỗ này chơi bừa. Vạn Nhu Nhi khanh khách một tiếng, Diệp Tinh Hà, chắc hẳn ngươi hẳn là ở hết sức lại a. Đoán chừng là tại ngoại ô sống nghèo. Triệu Tử Bình gật đầu, không sai biệt lắm. Lý Hoa Vinh cười ha ha nói, không cần lo lắng, chờ một lúc ta đem Diệp Tinh Hà đưa trở về là được. Nhìn xem Diệp Tinh Hà nói ra, Diệp Tinh Hà, trước ngươi hẳn là còn không có ngồi cưỡi qua cường đại như vậy vật cười a. Tốt, tốt. Triệu Tử Bình làm bộ hòa giải, cười hi hi nói, hiện tại người đều tới, chúng ta cũng nên khai tiệc. Dứt lời, đem tiểu nhị kia hô tiền đến, an bài yến hội. Rất nhanh, số ghế dọn xong, dựa theo chủ khách vị trí, Diệp Tinh Hà tùy tiện tìm một vị trí liền muốn ngồi xuống. Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên biến sắc, khoát tay áo, từ tốn nói, Diệp Tinh Hà, nơi đó có người. Hắn chỉ nhất nơi hẻo lánh chỗ, ngươi đến đó tỏa đi. Hả, có người? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta có thể không nhìn thấy có người ngồi ở chỗ này a? Triệu Tử Bình vẻ mặt càng ngày càng lạnh xuống, Diệp Tinh Hà, trong lòng ngươi không có số sao? Nơi đó có thể là hôm nay quý khách, chủ khách chỗ ngồi. Diệp Tinh Hà, ngươi ngồi ở đằng kia, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không nói thêm gì, chẳng qua là khỏe miệng giống như cười mà không phải cười. Nơi đó là chủ khách vị trí, hôm nay đến tỉnh quý khách chủ khách liền là hắn. Hắn không có nói thêm cái gì, rơi ở trong mắt người khác liền thành, Diệp Tinh Hà không dám nhiều lời, chỉ có thể yếu thế. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hắn, thì càng khinh miệt mấy phần. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, trong lòng cảm giác rất là chẳng đấy. Chỉ chờ Lưu Khang An lại tới đây, liền đem chuyện này kết. Hắn đã không muốn cùng những người này đối phó đi xuống. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu. Ăn uống linh đình. Lúc này, Triệu Tử Bình từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng cái bình, tựa hồ vàng chạm ngọc liền, đã hết sức nhiều năm rồi. Nhìn về phía mọi người, cười ha ha nói, vì hôm nay đến hội, ta cố ý theo trong tông môn cầu một bình màu rắn rượu. Ồ, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Triệu Tử Bình dương dương đắc ý cười nói, chỗ này màu rắn rượu chính là dùng viêm dương rắn máu huyết sản xuất mà thành, ẩn chứa chi dương cực nóng lực lượng, uống hết về sau đối tu vi có lợi thật lớn. Mọi người nghe xong, trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Triệu Tử Bình cười ha ha lấy, tự thân lên trước vì mọi người rót rượu. Tiểu sắc đỏ tươi như máu, mang theo thuần hậu hương thơm, cùng với lực lượng gợn sóng. Không ít người một ngụm uống vào, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng, không nói ra được dễ chịu. Lớn tiếng tán thán nói, quả nhiên là rượu ngon, chúng ta thật sự là dính Triệu công tử hết, bằng không sợ là cả một đời đều uống không đến dạng này rượu a. Nhưng đến Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, Triệu Tử Bình lại là bỗng nhiên cười hắc hắc, lung lay chai rượu, nói ra, thật có lỗi, Diệp Tinh Hà. Ngươi nói thật sự là đúng dịp, không có rượu. Rõ ràng cái kia trong bình ngọc còn có trọn vẹn một nửa rượu. Hắn lại nói thẳng là không có rượu, rõ ràng liền là không nguyện ý nhường Diệp Tinh Hà uống mà thôi. Lập tức, mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng, lập tức cũng đều phát ra một hồi lớn tiếng cười vang. Có khả năng chế giễu ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, Triệu Tử Bình hành động đã để trong lòng của hắn tức giận bừng bừng phân chấn. Mà đúng lúc này, đột nhiên cái kia cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp theo, một tên người hầu bán chính là đi đến, trong ngực còn ôm một vò rượu lớn. Nụ cười chân thành, nói ra, "Chư vị, nghe nói các ngươi này trong dạ có khách quý, trưởng quý đặc biệt mệnh ta đưa lên một vò rượu ngon." Hắn vô vô vò rượu này, đây chính là tiệm chúng ta bên trong chân tảng trăm năm lão cửu, cực kỳ chân quý, trong ngày thường có khách điểm, trưởng quý đều không nỡ bỏ lấy ra. Mọi người đầu tiên là sửng sở. Sau đó, Lý Hoa Vinh chính là mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nói ra, "Triệu Tử Bình đại ca, người của ngươi mạch quả nhiên là rộng lớn." Quả nhiên là có mặt mũi. Ta xem tiểu lâu này cùng tiểu lâu này trưởng quỹ cũng là có phần có lai lịch, trưởng quỹ kia vậy mà đều đối ngươi như thế định ngọn. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Nhìn về phía Triệu Tử Bình ánh mắt bên trong càng là tràn đầy kính sợ định ngọn định bỡ chi sắc. Rôn rập mở miệng, vừa mới dính Triệu Tử Bình ánh sáng uống một chén máu rắn rượu, hiện tại lại có thể uống này trăm năm danh cửu. Ha ha, Triệu Tử Bình hiện tại thật sự là lẫn vào ghê gớm, đi ở đâu đều có người nể tình. Triệu Tử Bình sững sờ, thầm nghĩ, ta cùng tiểu lâu này trưởng quỹ cũng không có cái gì gặp nhau a. Nhưng Lý Hoa Vinh nói như vậy, hắn lại là mọi người như vậy khen tặng, nhường trong lòng của hắn phơi phới, đương nhiên sẽ không phủ nhận. Cười ha ha một tiếng, tiếp nhận hũ kia rượu, thay ta hướng các ngươi trưởng quý nói, quá hữu tâm. Trong lời nói, mang theo vài phần nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Hỏa kế kia nhất thời ngẩn ra, ánh mắt tại trên mặt mọi người lướt qua, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Chương 428. làm sao? Diệp Tinh Hà, không nể mặt ta. Chương 428, làm sao? Diệp Tinh Hà, không nể mặt ta. Trưởng quỹ chỉ làm cho hắn hướng cái này trong bao xương đưa rượu, nhưng không có nói là đưa cho ai vậy. Thấy mọi người nói như vậy, liền cũng tưởng rằng đưa cho Triệu Tử Bình, tranh thủ thời gian cười lại định nọt vài câu, lui trở về. Mọi người càng là liên tục định nọt định bợ. Đoàn người đều là có ý người, đều biết nơi này chính là Thiên Ứng phái địa bàn, mà lão bản tiểu lâu này cũng là lai lịch khá lớn. Liền hắn đều đối Triệu Tử Bình như thế định bợ, nói rõ Triệu Tử Bình bây giờ đang ở khối này căn cơ cực sâu, thế lực lớn vô cùng. Vạn Nhu Nhi tầm mắt quét về phía mọi người, cũng là một bức cùng có biên, vô cùng có mặt mũi bộ dáng. Triệu Tử Bình khoát tay áo, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, từ tốn nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi đến cho đoàn người rót rượu." Diệp Tinh Hà trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên, "Để cho ta cho các ngươi rót rượu. Ngươi chắc chắn chứ?" Nếu như nói trước đó còn đọc đồng môn tình nghĩa, lười nhát chấp nhặt với hắn, lời này đã là chạm tới Diệp Tinh Hà làn danh. "Làm sao?" Triệu Tử Bình vẻ mặt lạnh lẽo, "Ngươi còn không nguyện ý?" Lý Hoa Vinh cũng là từ tốn nói, "Diệp Tinh Hà, Triệu Tử Bình nhường ngươi rót rượu, là cho ngươi cái mặt mũi, cùng mọi người làm quen một chút, ngươi làm sao kêu ngạo như vậy à?" "Đúng đấy, Triệu Tử Bình cố ý dịu dắt ngươi, ngươi còn không lĩnh tỉnh, phải không?" Đúng lúc này, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một bóng người đi đến. Thấy hắn về sau, lập tức Triệu Tử Bình trên mặt lạnh lùng vân vân tự, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, đổi lại một vẻ nồng đậm định nọt ý cười. "Nha, Lưu Khang An ngươi tới đi." Triệu Tử Bình trên mặt vẻ ngạo mạn lập tức không thấy, mang theo một vẻ nồng đậm định nọt cùng ý cười. Lôi kéo Lưu Khang An, hướng mọi người cười nói, "Vị này liền là hôm nay chúng ta chính chủ, ngày hôm nay phái chủ chiến phó ban chủ, Lưu Khang An." Tất cả mọi người là bỗng nhiên đứng dậy. "Nha, Lưu Khang An tới." Lý Hoa Vinh cười nói, "Chúng ta năm đó giảng võ đường, hiện tại đã có thể thuộc ngươi lẫn vào tốt nhất." "Đúng vậy à, hiện tại cũng là Thiên Ứng phái phó bang chủ, chính là chúng ta muốn ngưỡng vọng tồn tại." Mọi người dồn dập tiến lên lĩnh bợ. Liên Triệu Tử Bình, Lý Hoa Vinh đều là như thế. Phải biết, hôm nay Triệu Tử Bình yến thỉnh mục đích, nhưng chính là đi cầu Lưu Khang An giúp mình, mời đến vị kia thần bí mạnh mẽ Thiên Ứng phái bang chủ, cầu hắn một chuyện. Lưu Khang An vừa vào cửa, liền thấy được Diệp Tinh Hà chẳng qua là lại ngồi ở trong góc, mà lại không người phản ứng đến hắn. Lập tức sững sờ, vừa muốn nói gì, Diệp Tinh Hà giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn không cần nói. Lưu Khang An sửng sốt một chút, đành phải bị mọi người vây quanh ngồi vào vị trí đầu nào phía trên. Triệu Tử Bình nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nhíu mày nói ra, "Diệp Tinh Hà, Lưu Khang An tới, ngươi vậy mà đều không đứng lên, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu." Lý Hoa Vinh cười lạnh nói, "Khó trách lẫn vào kém như vậy, đáng đời." Nghe được hai người bọn hắn nói lời nói này, Lưu Khang An trong nháy mắt cả người đều choáng váng. Bọn hắn dám cùng Diệp Tinh Hà nói như vậy? Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, Triệu Tử Bình chính là làm Lưu Khang An nhất nhất giới thiệu. Tới Diệp Tinh Hà nơi này thời điểm, lại là trực tiếp lướt qua, khoát tay cười nói, loại người này liền không cần giới thiệu. Lúc này, Lưu Khang An đã là ý thức được cái gì. Trong nháy mắt vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hung ác, càng mang theo vài phần lo lắng, trên cổ gân xanh đều kiếm ra tới, cơ hồ nhịn không được liền muốn bùng nổ. Đám này cầu vật, chính mình phí hết tâm tư mới cầu Diệp Tinh Hà lại tới đây. Đọc chính là cùng bọn hắn một phiên tình cũ. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà như thế đối đãi Diệp Tinh Hà. Lưu Khang An đang muốn phát tác. Diệp Tinh Hà lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn an tĩnh ngồi xuống. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem những người này, cũng là muốn biết này chút tôm tép nhãi nhép, cả đám đều muốn làm sao biểu diễn. Hiện tại, Diệp Tinh Hà cũng là nghĩ chơi với bọn hắn mà chơi. Như thế, cũng có thể triệt để chặt đứt hắn đối năm đó giảng võ đường cái kia một chút tình cảm. Lưu Khang An trong lòng cực kỳ thấp thỏm, lo lắng ngồi xuống. Đã là nắm Triệu Tử Bình, ở trong lòng mang cái vòi phun máu chó. Cái này cầu vật, thật sự là mù hắn mắt chó. Lưu Khang An ngồi xuống. Lưu Khang An lập tức thành này đến hội nhân vật chính, mọi người dồn dập thổi phồng, chúng tinh phục nguyện. Tiến hội tiếp tục, mọi người dồn dập tiến lên, vây quanh Lưu Khang An mời rượu. Chẳng qua là, Lưu Khang An lại có chút đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, sợ hắn tức giận. Nhưng Diệp Tinh Hà lại là một bộ nhàn nhạt biểu lộ, khóe môi nết lên nhiều hứng thú mỉm cười, cũng không có phản ứng gì. Nhưng, lại làm cho Lưu Khang An càng là trong lòng không nói ra được bối rối. Triệu Tử Bình cũng là người tâm tư kín đáo, cảm thấy Lưu Khang An cảm xúc không đúng. Ánh mắt của hắn lướt qua, lại theo Lưu Khang An ánh mắt, chú ý tới trong góc Diệp Tinh Hà. Hắn con ngươi chuyển động, tiếp lấy liền làm mỉm cười, trong lòng sáng tỏ. Thì ra là thế. Hắn tự nhận là đã biết đáp án. Mới vừa, Lưu Khang An xem như mở miệng giúp Diệp Tinh Hà một tay, lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà vậy mà không có chút nào biểu thị. Xem ra, Lưu Khang An bởi vậy không cao hứng. Hắn thấy, Lưu Khang An đây là trong lòng không vui, chán ghét Diệp Tinh Hà. Trong lòng của hắn lập tức phá lệ hưng phấn, đang lo không có cơ hội định bợ Lưu Khang An, kết quả hiện tại cơ hội liền chính mình đưa ra. Nếu là ta nhường Lưu Khang An trong lòng thư thản, cầu hắn sự kiện kia, tự nhiên là thỏa. Mọi người đang ăn uống linh đình. Triệu Tử Bình chợt đứng dậy, mỉm cười nói, "Diệp Tinh Hà, tất cả mọi người cho Lưu Khang An mời rượu, ngươi cũng tới một chén nắm." Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không nói chuyện. Triệu Tử Bình khuôn mặt lập tức âm xuống dưới, bước đi lên tiền đến, cười lạnh nói, "Thế nào, Diệp Tinh Hà, không nể mặt mũi? Không nể mặt ta? Vẫn là không nể mặt Lưu Khang An?" Triệu Tử Bình trực tiếp đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, nhìn xuống hắn, nghiêm nghị quát, "Cho thể diện mà không cần đúng không? Đây là liền mặt mũi cũng không nguyện ý duy trì, trực tiếp vạch mặt, gian dạy Diệp Tinh Hà." Mọi người một bộ xem kịch vui biểu lộ, đều chờ đợi xem Diệp Tinh Hà chê cười. Giờ khắc này, Lưu Khang An rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, một tiếng gầm nhẹ, "Triệu Tử Bình, ngươi đây là ý gì? Ngươi như thế đối Diệp Tinh Hà có ý tứ gì?" Triệu Tử Bình lập tức sửng sốt một chút, ngượng ngập chê cười nói, "Lưu Khang An, ngươi đây là..." Lưu Khang An vẻ mặt khó coi, "Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Triệu Tử Bình có chút chán vắng, không rõ Lưu Khang An vì cái gì nổi giận lớn như vậy. Còn tưởng rằng Lưu Khang An là vì Diệp Tinh Hà bên vực kẻ yếu, lập tức trong lòng một hồi khinh thường. Nhếch miệng, trên mặt lại tranh thủ thời gian lộ ra một vẻ thấy náy nụ cười, nói ra, "Lưu Khang An, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi đúng là ta làm không đúng, ta cái này cho Diệp Tinh Hà bồi cái không phải." Nói xong, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, làm bộ nói, "Diệp Tinh Hà, vừa rồi ta làm có chút quá mức, ngươi chớ để ở trong lòng a." Lời mặc dù nói, nhưng lại cực kỳ qua loa. Rõ ràng, hắn căn bản không có coi Diệp Tinh Hà là chuyện. Chương 429, mù mắt chó của các ngươi. Chương 429, mù mắt chó của các ngươi. Là vì không cho Lưu Khang An sinh khí, mới cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi nói những lời này. Lý Hoa Vinh cũng là khuyên bảo, "Lưu Khang An, ngươi xem Triệu Tử Bình đều cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi, chuyện này liền đi qua đi." "Đi qua? Đi qua cái rắm." Lưu Khang An cuối cùng ép không được lửa giận trong lòng, nhìn bọn hắn chằm chằm điên cuồng giận dữ hết, "Các ngươi thật là một đám có mắt không tròng cầu vật. Tất cả mọi người là bị chửi bối rối. Đây là có chuyện gì?" Lưu Khang An nghiêm nghị quát, "Các ngươi không phải muốn gặp Thiên Ứng phái bang chủ sao? Các ngươi không phải muốn gặp vị kia Tắc Hạ học cung thiên tài sao? Triệu Tử Bình ngươi không là yêu cầu hắn làm việc sao? Lý Hoa Vinh ngươi không là muốn cho hắn chiếu cố các ngươi tiêu cục sinh ý sao? Vạn Nhu Nhi ngươi không phải muốn vào Thiên Ứng phái một cái nào đó việc phải làm sao? Tốt, ta nói cho các ngươi biết." Lưu Khang An giống to, "Diệp Tinh Hà liền là Thiên Ứng phái bang chủ, Diệp Tinh Hà liền là các ngươi yêu cầu người kia." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, như ngũ lôi đỉnh, tất cả mọi người choáng váng. "Cái gì? Diệp Tinh Hà liền là Thiên Ứng phái bang chủ? Diệp Tinh Hà liền là cái kia Tắc Hạ học cung thiên tài?" Bọn hắn tầm mắt, trong nháy mắt tất cả đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Há to miệng, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không dám tin. Sau một khắc, thần sắc trên mặt thì đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhất là vừa rồi đối Diệp Tinh Hà mở miệng chào phúng những người kia, càng là lập tức vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhất là Triệu Tử Bình, bờ môi đều đang run rẩy, toàn thân lạnh quáng. Trong lòng chỉ có một thanh âm tiếng vọng, "Xong, xong, ta xong." Mà lúc này, một tiếng quẹt, cửa bị đẩy ra, mấy người đi đến. Một người cầm đầu, lại chính là này không say không về lâu trưởng quỹ. Nguyên lai tên kia tiểu nhị đưa xong rượu về sau khi trở về, luôn cảm thấy có chút không đúng, cùng trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ này liền dẫn người tới. Ở sau lưng hắn đi theo mấy cái người hầu bàn, trong tay đều là bưng lấy rượu ngon thịt ngon. Gặp bọn họ tiến đến, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy, trưởng quỹ kia đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Mỉm cười nói, "Bang chủ đại nhân, xem ngài đã tới, ta tranh thủ thời gian phân phó hậu chủ làm mấy cái thức ăn cầm tay. Này đều là thượng đẳng yêu thú thịt làm thành bình thường ăn không được." Hắn phân phó nói, "Nhanh, đặt ở Diệp Tinh Hà công tử trên bàn." "Đúng." Những cái kia bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian bận rộn, năm mấy bản món ăn đặt ở chỗ đó. Sao nấu sắc hương vị đều đủ, so với phía trước thức ăn tốt đầu chỉ mấy lần. "Đúng rồi." Trưởng quỹ cười nói, "Vừa rồi đưa cho ngài hũ kia rượu có thể nếm sao? Nếu là không hợp khẩu vị, ta đổi lại mặt khác một vỏ trăm năm rượu ngon tới." Mọi người ngạc nhiên. Xoát một thoáng, Triệu Tử Bình khuôn mặt thì là trở nên như heo lá gan, một mảnh xích hồng. Mọi người nhìn về phía Triệu Tử Bình trong ánh mắt, trong nháy mắt tràn ngập xem thường. Nguyên lai hũ kia rượu là đưa cho Diệp Tinh Hà, nguyên lai là Diệp Tinh Hà mới có mặt mũi lớn như vậy. "Này a, Triệu Tử Bình thật sự là vô sỉ a." Trưởng quỹ kia thấy này trong dạng quỷ dị tình huống, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn lướt qua, lập tức là xong nhưng. Nhìn về phía Triệu Tử Bình, trưởng quỹ kia khinh thường cười nói, "Các ngươi sẽ không coi là này rượu là đưa cho các ngươi đi." Hắn chỉ hướng Triệu Tử Bình, "Ngươi cũng xứng lao tử đưa ngươi rượu. Ngươi thì tính là cái gì? Này rượu ta là đưa cho bang chủ đại nhân." Lưu Khang An nghiêm nghị mắng, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Một bạt hai tát tại Triệu Tử Bình trên mặt, trực tiếp đem hắn cái kia đánh đầu tầng tầng nghiêng một cái. Một tiếng hét thảm, mặt bên trên một cái trưởng ấn nổi lên. "Còn có ngươi, Lý Hoa Vinh, lúc ấy tại giảng võ đường thời điểm, Diệp Tinh Hà đối ngươi hạng gì dịu dắt trợ giúp. Kết quả ngươi bây giờ cho là mình có chút thân phận đúng không? Liên mắt chó coi thường người khác, còn dám chào phúng Diệp Tinh Hà." Tay hắn chỉ điểm Lý Hoa Vinh mặt, "Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ngươi cùng Diệp Tinh Hà so. Ngươi so sánh được sao? Diệp Tinh Hà là Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử, Thiên Ứng phái ban chủ. Ngươi ở trước mặt hắn, tính là cái gì chứ a?" Mọi người vắng vẻ ý mắng, đều là choáng váng. Ngơ ngác nhìn nổi giận Lưu Khang An. "Nguyên lai, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế cường hãn. Chẳng những là Thiên Ứng phái ban chủ, càng là Tắc Hạ học cung thượng viện đệ tử. Lao thiên gia, có thể đi vào Tắc Hạ học cung, đều là chính cống thiên tài a. Mà có thể đi vào thượng viện, càng là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn làm sao xứng cùng Diệp Tinh Hà so?" Lưu Khang An vẻ mặt tâm trầm, nước bọt bay tứ tung. "Liên ngươi kia cầu thí tiêu cục, Thiên Ứng phái tùy tiện ra tới một cái thấp nhất nhất đẳng đệ tử, liền có thể cho ngươi ép diện, tin hay không?" Lý Hoa Vinh trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, hối hận tới cực điểm, trên mặt cơ bắp run rẩy. Sau này đột nhiên bịch một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Run giọng nói, "Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, cầu ngươi đừng chấp nhặt với ta, ta mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân có đại lượng." Dứt lời, ba 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 quạt chính mình bật hai, trong mắt tràn ngập hối hận. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, tầm mắt quét qua mọi người. Triệu Tử Bình thất hồn lạc phách, đột nhiên linh hồn sợ run cả người, mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn xem Diệp Tinh Hà. Vạn Nhu Nhi thì là ngẩn người. Tiếp theo, khóe miệng móc ra một vệt mỉm tiếu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thậm chí còn lặng lẽ, nắm cổ áo của mình hướng xuống lôi kéo, làm ra một bộ cầu dẫn tư thái. Mặt khác mới vừa chào phúng qua Diệp Tinh Hà mấy người, thì là sợ xanh mặt lại, run run rẩy rẩy, đều đứng cung thẳng. Càng có hai cái cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu khẩn. Như chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát tay áo. Nói ra, chư vị, về sau cũng không cần có cái gì lui tới. Năm đó giảng võ đường cái kia nhất đoạn tình cảm, hôm nay cũng xem như chấm dứt. Dứt lời, quay người đi ra ngoài. Lúc này cái kia không say không về lâu trưởng quỹ, ở bên cạnh mắt lại nhìn, mang theo không nói ra được trào phúng. Đột nhiên vung tay lên, đối tiểu nhị kia phân phó nói, vừa rồi tặng rượu rút lui. Này rượu ta là đưa cho Diệp Tinh Hà công tử, đám người này cũng xứng uống rượu của ta. Tiểu nhị kia tràn vào đến, đem đưa rượu ngon trực tiếp ôm đi, lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt mọi người đều là lóe lên hoảng hốt, e ngại, hối hận đủ loại vẻ mặt. Vẻ mặt phá lệ khó coi, hối hận không thôi. Chúng ta mất đi một cái bực nào cơ hội thật tốt a. Đúng vậy a, nếu như định bợ tốt Diệp Tinh Hà, chỉ bằng hắn tất hạ học cung đệ tử thân phận, chỉ bằng hắn thiên ứng phái bang chủ thân phận, chỉ sợ chúng ta tương lai đều bất khả hạn lượng a. Lý Hoa Vinh một bạt thai hung hăng phiến tại trên mặt mình, đều nhanh khóc lên, hối hận tới cực điểm, ta thật sự là mắt chó coi thường người khác. Lý Hoa Vinh a Lý Hoa Vinh, ngươi thật nên đào ngươi này xong mắt chó. Triệu Tử Bình càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, phanh 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 đập lấy đầu. Một lát, cái chán đã là một mảnh huyết hồng. Tại Diệp Tinh Hà mà nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Những người này đều không có khiến cho hắn tức giận tư cách. Trở lại tất hạ học cùng, chính mình chỗ ở đầu tiên. Chương 430. Nuốt thần cương phá kính đan. Nước xanh hàn đảm. Chương 430. Nuốt thần cương phá kính đan. Nước xanh hàn đảm. Bước vào trong đó, Diệp Tinh Hà biến cảm giác toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu. Linh khí nồng nặc tràn vào trong cơ thể, tựa hồ thân thể mỗi một chỗ đều lộ ra vui vẻ. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh Hà hiện tại mặc dù chỉ là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cảnh giới, nhưng đủ để thực lực có thể so với thần cương cảnh thất trọng lâu đỉnh phong. Liên la đối mặt thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu cao tay, Diệp Tinh Hà cũng đủ để tự vệ. Nhưng hắn đây là phải đối mặt là thần cương cảnh thập trọng lâu Hoắc Dương Diễm. Thực lực đã hoàn toàn nghiền ép chính mình, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Hắn lấy ra một quả thần cương phá kính đan, thả vào trong miệng, nuốt vào. Diệp Tinh Hà cảm thấy mình nuốt vào một cái lăn nóng cối sắt, thần cương phá kính đan bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, một chút phóng thích ra ngoài. Cứ việc chỉ thả ra một điểm, nhưng Diệp Tinh Hà đã thấy trong kinh mạch của mình đã dâng lên lực lượng sóng lớn. Coi như là Diệp Tinh Hà, đều thấy trong kinh mạch của mình trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Sức mạnh mạnh mẽ hóa thành thao thiên sóng lớn, như trường hà dâng trào, tràn vào các nơi. Có thể nghĩ, những người khác ăn vào thần cương phá kính đan về sau sẽ là dạng gì cảm thụ. Khó trách, cần một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ. Từng cái vòng xoáy màu xanh tại Diệp Tinh Hà từng cái thần khiếu bên trong xuất hiện. Vòng xoáy màu xanh kinh nuốt thiên địa, hung hấp vạn dặm, trong kinh mạch lực lượng cấp tốc bị hút vào trong đó. Sau đó, bị chuyển hóa thành từng đạo thanh đế trường sinh thần cương. Tiếp theo, chính là sẽ tụ tập cùng một chỗ, hướng về người tiếp theo thần khiếu phóng đi. Bèn, một cái thần khiếu bị vọt thẳng mở. Sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Khổng lồ thuần túy thần cương, thần đấu tiến vào Diệp Tinh Hà thân thể mỗi một cái góc, đánh thẳng vào Diệp Tinh Hà toàn thân thần khiếu. Theo Diệp Tinh Hà luyện hóa tốc độ đề cao, thần cương phá kính đan phóng thích lực lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Giống như bốc cháy lên, đem Diệp Tinh Hà bụng dưới chiếu thành một mảnh đỏ bừng. Ngũ tạng lục phủ đều tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, vẫn như cũ dùng tốc độ nhanh nhất, luyện hóa này miếng thần cương phá kính đan bên trong ẩn chứa lực lượng. Chỉ dùng một cách giờ, Diệp Tinh Hà liền đem viên này thần cương phá kính đan luyện hóa hầu như không còn. Một cách giờ, liền đạt đến người khác một tháng hiệu quả. Một viên thần cương phá kính đan, nhường Diệp Tinh Hà chọn bện mở ra 10 cái thần thiếu. Diệp Tinh Hà nắm quyền, cảm thụ được trong thân thể bên mông lực lượng. Thế nhưng, còn chưa đủ, chính mình cần phải trở nên mạnh hơn. Theo tình huống vừa rồi đến xem, này thần cương phá kính đan bên trong lực lượng, ta đủ để tiếp nhận càng nhiều. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đem còn lại hai quả thần cương phá kính đan đều nhét vào trong miệng. Hai quả thần cương phá kính đan thả ra lực lượng không phải đơn giản chống chất, mà là tăng cường gấp bội. Lực lượng điên cuồng phun trào, cơ hồ đưa hắn xé rách. Trong cơ thể cũng là như thiêu như đốt, Diệp Tinh Hà cảm thấy mình toàn thân đều muốn bị đốt thành cho bụi. Mồ hôi chảy như tương, làm ướt động thiên mặt đất. Coi như hắn toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, đều không thể giảm bớt. Diệp Tinh Hà biết, chính mình lần này sát thực quá mạo tiến. Giờ phút này, hắn đã khó mà chịu đựng thống khổ, lảo đảo đi ra tu luyện động thiên. Tại Diệp Tinh Hà tu luyện động ngày sau, đúng một mảnh vách núi. Mà tại vách núi trước đó, có một hồ đầm nước. Đầm nước lạnh lẽo thấu xương, bốc lên hàn khí. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian nhảy vào trong đầm nước. Vũng nước này băng lạnh thấu xương, nhưng vừa vặn nhường toàn thân khô nóng Diệp Tinh Hà, mắt lạnh một thoáng. Lạnh buốt thấu xương lực lượng tràn vào trong cơ thể các nơi, trong nháy mắt, nhường Diệp Tinh Hà dễ chịu rất nhiều. May nhờ có như thế một cái đầm hàn thủy, cứu được tính mạng của ta. Diệp Tinh Hà cảm nhận được trong cơ thể sao động lực lượng dần dần bình tĩnh trở lại, tranh thủ thời gian vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ. Tại thanh đế trường sinh thần cương tác dụng dưới, Diệp Tinh Hà thân thể cũng tốc độ cao khôi phục. Cái kia vừa mới mở ra 10 cái thần thiếu cũng hoàn toàn ổn định lại. Mà lúc này, vừa mới ngưng tụ ra những cái kia thanh đế trưởng sinh thần cương, còn đang không ngừng đánh thẳng vào Diệp Tinh Hà còn lại thần thiếu. Ta vẫn là đánh giá cao chính mình. Trong mấy ngày này, chính mình mặc dù đối mặt với mạnh hơn xa địch nhân của mình, nhưng bằng mượn thực lực của chính mình cùng nhu trí, cơ hồ đem bọn hắn đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Tựa hồ cũng để cho mình trở nên kiêu ngạo táo bạo. Sự kiện lần này cũng tính một bài học. Bất quá, vũng nước này cũng là thâm bất khả trắc. Nếu như không có tự mình lặn xuống, đoán chừng sẽ không ai tin tưởng cả, này tòa đầm sâu, thế mà càng rơi xuống lặn, càng bao la. Diệp Tinh Hà lập tức nhắc lên hứng thú. Nói như vậy, giống chỗ như vậy, đều sẽ ẩn giấu mạnh mẽ yêu thú, hoặc là chân quý thiên tài địa bảo. Vào bảo sơn mà tay không mà về, không phải Diệp Tinh Hà tính cách, mà lại hắn thân phụ thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tu vi, khí tức kéo dài có thể tại dưới nước nín thở thật lâu. Lại là kim cương võ giả, thể sắc cường hãn, không sợ thủy áp. Nếu quả như thật có bảo bối gì, Diệp Tinh Hà nhất định phải được. Liền hướng về nước sâu chỗ bơi đi. Đột nhiên, tại càng sâu đáy nước, Diệp Tinh Hà loáng thoáng thấy điểm điểm ánh sáng. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian thả chậm thân hình. Nếu như đó là cái gì yêu thú con mắt, vậy cái này yêu thú hình thể sợ là không thua gì Tắc Hạ Hào cung hộ cung thần thú. Bất quá, Diệp Tinh Hà quan sát một hồi, phát hiện điểm sáng này một mực duy trì tại chỗ, không có nhúc nhích. Đoán chừng không phải ngủ thiết đi, liền là đang ngẩn người. Diệp Tinh Hà chậm rãi lặn xuống, sợ kinh động đến nó. Mãi đến rơi xuống đầm thấp, mới thở dài một hơi. Đáy đầm nơi nào có yêu thú nào, chỉ là sinh trưởng lấy một chút phát sáng cây rong. Mà tại đây chút cây rong ở giữa, là một chỗ cửa hang. Diệp Tinh Hà yên tâm lại bay lên vô hạn tò mò, liền bơi vào trong động cầu. Diệp Tinh Hà vừa bước vào cửa hang, liền thấy một cỗ mạnh mẽ hấp lực đưa hắn hút vào. Một cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên hình thành, đưa hắn một mực khóa lại. Diệp Tinh Hà ra sức chống cự, nhưng thân ở đầm sâu lại bị vòng xoáy cuốn lấy, căn bản không thể nào mượn lực. Hắn chỉ thấy trước mắt thương hoàn toàn mờ mịt, cái gì khác cũng nhìn không thấy. Vòng xoáy này mặc dù là theo có thể cung cấp một người đồng hành nhỏ tiểu huyệt động chung quyền ra, lại tại đầm sâu bên trong điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, lớn nhỏ đã có trăm trượng. Chỗ quấy lên đầm nước, đâu chỉ vài tấn. Sinh ra thiên địa cự lực, đã vượt qua Diệp Tinh Hà tưởng tượng. Hắn chỉ có thể vận chuyển thần cương, duy trì thăng bằng của mình, nước chảy bèo trôi. Vòng xoáy lực lượng, dọc theo này quanh co hang động, cuốn theo lấy Diệp Tinh Hà, chiết khấu 70% giảm còn 80 đi tới. Diệp Tinh Hà vẻ mặt trắng bệnh, miễn cưỡng tránh né lấy bị quăng đến trước mặt thạch lũ trụ. Hắn bị này quanh co hang động, làm ác tâm buồn nôn, nhưng lại không thể không cố nén loại cảm giác này, duy trì nín thở. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà theo vòng xoáy vách tường nước bên trong, thấy được loáng thoáng tia sáng. Có tia sáng. Xem ra cuối cùng nhanh đến cửa ra. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, đem toàn bộ thần cương tập trung ở hai chân bên trên, dùng sức đạp một cái, cả người bắn ra, trực tiếp xuyên thấu vòng xoáy vách tường nước, đi tới một mảnh ấm áp, bình tĩnh thủy vực. Chương 431, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, thực lực kinh khủng thiếu nữ. Chương 431, thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu, thực lực kinh khủng thiếu nữ. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu mặt nước, đem trong nước tản mạn lấy bơi lội trong suốt tôm cá, chiếu lên ánh vàng lập lòe. Phiêu đãng cây rong tỏa ra ánh sáng lung linh, nhàn nhạt đấy nước đều là chút đủ mọi màu sắc tầng nham thạch, giống như tiên cảnh. Diệp Tinh Hà lại không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, mau từ trong nước trồi lên, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong không khí tràn ngập tươi mát hương hoa, còn có huyền chuyển chim hót. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn lại, đã không biết mình thân ở nơi nào, chỉ cảm giác mình đến tiên cảnh. Cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, gió nhẹ quét, đem cánh hoa thổi rơi xuống nước mặt. Những cái kia hoạt bát trong suốt tiểu ngư, vây quanh này chút cánh hoa chơi đùa, ở trên mặt nước kích thích từng cái nho nhỏ lượn vòng. Trong bụi cây, ưu nhã lộc bầy tại trong đó kiếm ăn. Trên ngọn cây, kết mẹ kết đội chim nhỏ bay lượn. Lông vũ tại ánh nắng chiếu rọi đến, lộng lẫy yêu kiều. Càng có một vị tiên tử đưa lưng về phía Diệp Tinh Hà, đang tắm, tóc dài như thác nước xoa xuống, da thịt vô cùng mịn màng, trắng non như ngọc, dáng người tinh tế linh lung, khi nàng động tác lúc có thể thấy được nàng tú mị xương bả vai. Diệp Tinh Hà cảm thấy, cái này là một vị chân chính tiên tử, liền động tác đều không tự chủ thả nhẹ. Hắn nghĩ lặng lẽ lên mở, trước phán đoán chính mình vị trí, tận lực không quấy rầy nàng. Người nào? Cô gái kia quay đầu, vừa vặn cùng Diệp Tinh Hà bốn mắt nhìn nhau. Diệp Tinh Hà tối kêu không tốt, nghĩ không ra vẫn là kinh động đến nàng. Dâm tặc, thế mà nhìn lén ta tắm rửa. Chỉ thấy vị này thiếu nữ tướng mạo tuyệt mỹ, cùng Diệp Tinh Hà tuổi tác tương tự. Dù cho tức giận, vẫn như cũ không thể che hết cái kia xúc động lòng người mỹ thái. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, cất giọng nói, tại hạ thực sự không biết, ngẫu nhiên đánh vỡ cô nương tắm gội, trong lòng thực sự hổ thẹn. Chuyện hôm nay, ta hoàn toàn không biết, cũng không thể nào nói lên, cái này rời đi, thỉnh cô nương yên tâm. Dứt lời, tranh thủ thời gian muốn lên mở. Dưới nước vòng xoáy lối đi, Diệp Tinh Hà thực sự không muốn lại trải nghiệm một lần. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, cảm thấy mình bị một cỗ khí tức kinh khủng chỗ khóa chặt, khiến cho hắn lông tóc dựng đứng. Diệp Tinh Hà lập tức quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ kia thân hình nhất chuyển, đã là trùm lên một tầng lụa trắng, đứng ở trong nước, tay nắm một thanh đại cung. Cái kia cung toàn thân toàn bộ màu đen, so thiếu nữ còn cao, lập lòe tia sáng yêu dị, không vào nước bên trong bộ phận, thế mà đem chúng quanh nước hoàn toàn gạt ra. Cả thanh cung thế mà không có dính lên một giọt nước. Một đầu lớn tiễn đã dựng vào dây cung, đại cung kéo ra, chỉ Diệp Tinh Hà. Thiếu nữ sắc mặt từng đỏ, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng bay lên. Vậy mà vượt qua từ không húc nhật. Vị này thiếu nữ thực lực, ít nhất cũng là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Cô đương, tốt xấu cũng năm ý phục mà tốt. Diệp Tinh Hà nhíu chặt mày lên. Hắn không dám rời ánh mắt, lại cảm thấy thẹn đỏ mặt. Thiếu nữ kia cũng cắn môi một cái. Ngươi đã là người chết, ta cần gì phải chú ý? Thiếu nữ vẻ mặt băng lãnh, kéo cung như trăng tròn, cả người khí thế tăng lên tới cực hạn. Dây cung bung ra, một nhánh ánh trăng lớn tiễn, hướng về Diệp Tinh Hà ầm ầm bay tới. Đúng. Diệp Tinh Hà rút ra đoạn kiếm, đột nhiên đánh xuống. Đoạn kiếm phía trên thanh đế trường sinh thần cương bị tầng tầng xuyên thủng, sau đó cùng đoạn kiếm đụng vào nhau. Chi tiêu ánh trăng lửa tiễn, cuối cùng bị Diệp Tinh Hà đánh rơi xuống đất. Mà Diệp Tinh Hà cũng hơi có chút thở hổn hển. Mà thiếu nữ kia lúc này lại bắn ra một tiễn. Cô gái này quả quyết, vô cùng người có thể so sánh. Xem ra đã là quyết định, muốn đem chính mình chém giết cùng này. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ quyết đoán chi ý không còn bảo lưu, thôi phát thanh đế trường sinh kiếm ý, hướng cái kia lớn tiễn chém xuống. Thiếu nữ kia thấy này, cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Diệp Tinh Hà thừa thắng xông lên, đoạn sinh tử kiếm ý, mênh mông cuồn cuộn, ở khắp mọi nơi, đem thiếu nữ kia bao phủ. Dâm tặc, còn dám phản kháng? Thiếu nữ khét kêu một tiếng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Cái kia như lưới đoạn sinh tử kiếm ý, lại bị cỗ khí thế này sinh sinh bất lui. Bạo liệt, tung bay tại thiếu nữ trung quanh. Thiếu nữ sau lưng, bay lên một cái to lớn mệnh hồn. Toàn thân sáng trong, hình như vòng tròn, ở giữa còn đáp lấy một nhánh đen kịt lớn tiễn. Sắc như đêm tối, trong đó còn có lâm ta lâm tấm điểm sáng, giống như bầu trời đêm. Mệnh hồn khí tức vô cùng băng lãnh, tựa hồ cao cao tại thượng, tàn tắt chúng sinh. Công kích của nó, tức là thần phạt. Đây là cung tiễn mệnh hồn. Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình. Khó trách thiếu nữ này sẽ sử dụng cung tiễn làm vũ khí. Liên Diệp Tinh Hà biết, sử dụng cung tiễn làm chủ yếu vũ khí cường giả, ít càng thêm ít. Cung đao kiếm khác biệt, cung tiễn thủ không cách nào khống chế bắn ra mũi tên. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng linh hoạt không đủ, tại gặp được đột phát tình huống lúc, khó mà ứng biến. Dẫn đến cung tiễn thủ tại lúc chiến đấu, khó tránh khỏi rơi xuống hạ phòng. Nhưng có thích hợp mệnh hồn, hết thể cũng không giống nhau. Thiếu nữ lần nữa nâng cung, nhắm chuẩn Diệp Tinh Hà. Sau lưng nàng cung tiễn mệnh hồn cũng một cái quay đầu, đem Diệp Tinh Hà khóa chặt. Diệp Tinh Hà thấy, chính mình là vận dụng thần tượng đạp thiên quyết, vẫn như cũ sẽ bị mũi tên xuyên thủng. Cung tiễn mệnh hồn, tựa hồ sẽ mệnh lệnh mũi tên, truy tung hắn đến chân trời góc biển. Thiếu nữ kia hít sâu một hơi, một nhánh lớn tiễn theo trên dây đánh ra. Cùng lúc đó, cái kia mệnh hồn bên trên bóng đêm lớn tiễn đồng thời phát ra. Hai chi tiễn trên không trung trùng hợp, nhắm chuẩn Diệp Tinh Hà trái tim, cực tốc phóng tới. Sát khí bức người, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt, nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không có chỗ tránh. Sớm tại cái kia lớn tiễn rời dây cung thời điểm, Diệp Tinh Hà liền đã điều động nổi lên toàn thân thần cương, đem thanh đế trường sinh kiếm ý huy sái đến cực hạn, chỉ cầu có thể ngăn lại một tiễn này. Thấy tầng tầng kiếm ý đem này lớn tiễn của lấy, hắn mới sử dụng ra thần tượng đạp thiên quyết, hướng cô gái kia hướng đi, bước ra 10 mét. Cung tiễn thủ khó mà ứng đối cận thân công kích. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Thiếu nữ kia nhếch miệng lên, tựa hồ sớm đã ngờ tới. Cái mũi tên này đột nhiên thay đổi hướng đi, bắn tại Diệp Tinh Hà sau lưng, đem Diệp Tinh Hà trực tiếp bắn vào trong nước. Nhìn xem Diệp Tinh Hà vô lực nổi động thân thể, thiếu nữ kia thu hồi cung tiễn. Dâm tặc, tốt nhớ kỹ, giết ngươi người, tên là Lục Thiên Quyên. Thử, trừng phạt đúng tội. Lục Thiên Quyên thu hồi cung tiễn, hướng về Diệp Tinh Hà gắt một cái. Tiếp lấy thản nhiên bơi về phía bên bờ. Một phương diện, nàng đối tại chính mình thủ đoạn vô cùng tự tin, cảm thấy Diệp Tinh Hà chắc chắn chết đến mức không thể chết thêm. Một phương diện khác, như thế một bộ dâm tặc thi thể nổi ở trong nước, để cho nàng thấy ác tâm, để cho nàng tại cũng không cách nào ngâm mình ở trong hồ nước. Lục Thiên Quyên thể, chính mình sẽ không bao giờ lại đến nơi đây tắm rửa. Không chỉ sẽ không, còn muốn đem này mảnh hồ nước triệt để vùi lấp, gọi trong học cung tỷ muội nhóm lại không chịu dâm tặc quấy rầy. Nàng mặc hoa lệ y phục, lại về tới bên hồ nước, muốn đem Diệp Tinh Hà trên người mũi tên thu hồi. Lục Thiên Quyên sử dụng mũi tên, chính là dùng thượng đẳng thép tinh chế tạo, có giá trị không nhỏ. Mà nàng lại thân phụ cung tiễn mệnh hồn, có thể trực tiếp khống chế mũi tên, không cần lần nữa xuống nước. Lục Thiên Quyên dù sao cũng là cái nữ hài tử nhà, một bộ sa mỏng lại bị nước thấm ướt, đến cùng có chút thẹn thùng. Chương 432, tu luyện. Đại phiên thiên ấn thức thứ hai. Chương 432, tu luyện. Đại phiên thiên ấn thức thứ hai. Đi vào bên bờ, lại phát hiện Diệp Tinh Hà đã trở mình, liền muốn lặn xuống. Người này dâm tặc, thế mà giả chết. Lục Thiên Quyên một khuôn mặt tươi cười, lập tức bay khắp dạng mây đỏ. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình không được sợi bài, cùng Diệp Tinh Hà đối diện mà đứng, liền thấy bên thai như giống như lửa thiêu. Này dâm tặc, rất giàu hoạt, tuyệt không thể lưu. Cái kia trương kỳ dị đại cung xuất hiện lần nữa trong tay. Liền cái kia cung tiễn mệnh hồn cũng đồng thời thả ra. Không nói lời gì, một nhánh lớn tiễn liền muốn phóng tới. Lục Thiên Quyên, chuyện hôm nay, ta Diệp Tinh Hà khắc khổ khắc sâu trong lòng, ngày sau át tới linh giáo. Diệp Tinh Hà một cái mãnh tử vào trong nước, xông vào đáy hồ hang động. Mà cái mũi tên này cũng đi theo hắn vỡ nước mà vào, đi theo đục vào. Hang động run rẩy, bị tiễn bên trong cự lực không ngừng rung chuyển, thậm chí đổ sụp, đem cửa hang vùi lấp. Ngay sau đó, cái kia thần bí vòng xoáy lần nữa cuốn lên. Thiên địa thần lực, không phải sức người chỗ có thể ngăn cản. Liên La Lục Thiên Quyên toàn lực bắn ra một tiễn, vẫn như cũ như trong gió nhỏ rồi. Trên tên thần cương lấp lánh, cuối cùng phá thoái, cùng Diệp Tinh Hà cùng một chỗ, bị cuốn vào trong đó. Lục Thiên Quyên ngây người bên mở, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình tiễn đột nhiên mất đi cảm ứng, tan biến tại tĩnh mịch đáy hồ. Cái kia Diệp Tinh Hà cũng không thấy tung tích. Tự dưng bị người nhìn hết, lại mất đi hai chi bảo tiễn, nhường Lục Thiên Quyên đau lòng không thôi. Chỉ có thể tức giận dậm chân. Dâm tặc, đừng để ta bắt lại ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã theo chính mình động thiên bên trên trong tiểu đàm leo ra. Nôn khan lấy, bụng lớn thở hào hển thanh lãnh không khí. nếu không phải này thần bí vòng xoáy, ta khả năng liền mệnh tang tại chỗ. Mà lại nàng cuối cùng một tiễn bắn sập đáy hồ hang động, nàng muốn truy tìm tới cũng không dễ dàng như vậy. Lục Thiên Quyên khuôn mặt hiện lên ở trước mặt hắn. Lục Thiên Quyên hẳn là có thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu thực lực. Nếu không phải chuyện ta tiên sứ hắn giảm tốc độ, lại dùng thần tượng đạp thiên quyết chuyển đổi phương vị, nhất định sẽ bị bắn thủng trái tim. Diệp Tinh Hà hồi tưởng lại cái kia hai mũi tiễn vũ bên trên mang theo lực lượng kinh khủng, cùng sát ý ngút trời, không khỏi lòng còn sợ hãi. Năng tiết pháp cùng mệnh hồn kết hợp, uy lực không tầm thường, mà lại công kích có khả năng nhảy vọt cực khoảng cách xa. Đoán chừng toàn bộ Tắc Hạ học cung bên trong cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể cùng nàng tranh phong. Diệp Tinh Hà miễn cưỡng trở lại chính mình động thiên, đem lực kim lớn tiến toàn bộ rút ra. Như tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, liền là Diệp Tinh Hà cũng không nhịn được lạnh hừ lên. Lục Thiên Quyên đúng không? Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, thủ này ta nhớ kỹ. Muốn đánh bại Lục Thiên Quyên, một là muốn một môn xuất sắc bộ pháp, hai là cần cực kỳ bá đạo thủ đoạn công kích. Thần tượng chân nhân truyền thừa phải thêm gấp tiêu hóa. Thần tượng đạp thiên quyết cùng đại phiên tiên ấn là thần tượng chân nhân chân truyền. Một khi luyện thành, uy năng vô tận. Diệp Tinh Hà bây giờ chỉ tu đến thần tượng đạp thiên bước đệ nhất trọng, 20 mét bên trong, xúc địa thành thốn, bước tùy tâm động. Mà đại phiên tiên ấn, mặc dù thường lĩnh hội, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Lần này gặp nạn, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Hai chi bảo tiễn rơi vào tay ta, trong bụng trầm tích hai cái thần cương phá kính đan, cũng mơ hồ có tan ra chi thế. Lúc đó Diệp Tinh Hà liên tiếp nuốt hai cái thần cương phá kính đan, lửa công tâm, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Nhảy vào cái kia trong hàn đàm, lạnh nóng tương kích, mặc dù nhường thần cương phá kính đan bình tĩnh trở lại, cũng đem thần cương phá kính đan dược lực hoàn toàn đẩy vào trong nội đan, khiến cho trầm tích khó mà lần nữa hấp thu. Loại tình huống này, nếu là lại dùng thần cương phá kính đan kích phát trầm tích dược lực, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ không ra tại cùng Lục Thiên Quyên trong chiến đấu, Diệp Tinh Hà liệu mạng thôi phát thanh đế trường sinh thần cương, thế mà đem thần cương phá kính đan tan ra. Lúc này, thần cương phá kính đan bên trong hóa xuất lực lượng rất là mỏng manh, bị cấp tốc chuyển hóa thành thanh đế trường sinh thần cương. Thanh đế trường sinh thần cương giống như đầu xuân thời tiết trong núi băng chảy ra tia nước nhỏ, theo Diệp Tinh Hà trọng thương kinh mạch lưu động, từ dưỡng hắn vỡ ra tới thân thể. Diệp Tinh Hà thấy toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái dễ chịu. Nguyên bản sụp đổ xuống lồng ngực tốc độ cao nâng lên, vết thương lặng yên khép lại. Chưa tới một canh giờ, Diệp Tinh Hà liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thanh đế trường sinh thần cương quả nhiên lợi hại. Không biết bao nhiêu lần cứu vãn Diệp Tinh Hà sinh mệnh, mà thần cương phá kính đan chỉ bị tiêu hao một phần nhỏ. Mà lại theo Diệp Tinh Hà khôi phục, thần cương phá kính đan bị tốc độ luyện hóa cũng đang tăng nhanh. Rất nhanh, liền khôi phục được vừa mới nuốt vào lúc trình độ. Cái kia bị ăn mòn thống khổ lần nữa xông lên. Nhưng lần này, loại thống khổ này mặc dù vô cùng rõ ràng, Diệp Tinh Hà tinh thần lại vô cùng tỉnh táo. Đi qua phen này rèn luyện, thể chất của mình tựa hồ lại có tăng lên. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hung ác hào quang, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Long tượng chiến thể quyết toàn lực vận chuyển, chống cự lại trong bụng huy hoàng nhiệt lực. Cho ta luyện hóa. Diệp Tinh Hà điên cuồng vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, dẫn dắt thần cương phá kính đan bên trong lực lượng, hướng mình những cái kia còn chưa mở ra thần khiếu, đem những cái kia thần khiếu từng cái xung mở. Trong thống khổ, Diệp Tinh Hà thấy một tầng tranh trướng, cuối cùng phá vỡ. Mình đã bước vào thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Quanh thân 160 cái thần khiếu chiếu lấp lánh. Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, toàn thân trắng loáng như ngọc, chỗ có thương thế toàn bộ khép lại. Trong bụng thần cương phá kính đan bị hoàn toàn luyện hóa, toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn không thể lập tức oanh ra một quyền. Mặc dù vừa mới đột phá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, nhưng ta có nắm bắt một quyền oanh sắt thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu sơ kỳ cao thủ. Diệp Tinh Hà hăng hái cười ha ha. Nếu là ngày đó cái kia Tư Không Húc Nhật hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Tinh Hà tất yếu hắn chết tại chỗ. Hiện tại trọng yếu nhất liền là tranh thủ thời gian lĩnh hội đại phiên thiên ấn. Đại phiên thiên ấn thức thứ hai, thức thứ nhất đại kim cương luân ấn, mặc dù rất cường hãn, nhưng đã vô phương ứng đối mình bây giờ phải đối mặt kẻ địch cường hãn. Diệp Tinh Hà quyết định thật nhanh, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Trong tay xuất hiện một khối phiến đá, lập tức đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà mới đưa ý thức rời, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Này đại phiên thiên ấn thức thứ hai, tên là bên ngoài sư tử ấn. Mặc dù cùng là đại phiên thiên ấn bên trong một thức, nhưng hắn huyền ảo khó lường chỗ, lại là tại phía xa thức thứ nhất, đại kim cương luân ấn phía trên. Sau khi luyện thành, chính là đệ bắt trọng lâu cường giả, cũng không phải đối thủ của ta. Chẳng qua là này bên ngoài sư tử ấn, đối người tu luyện thể chất yêu cầu rất là hà khắc, không có đủ mạnh kiện thể phách, căn bản khó mà thôi phát. Mà yêu cầu của nó là được. Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, chậm rãi phun ra bốn chữ, Kim Cương Võ Giả. Nguyên lai, tu luyện bên ngoài sư tử ấn cơ sở yêu cầu chính là Kim Cương Võ Giả thiên phú. Theo yêu cầu này bên trên, cũng nhìn ra được, bên ngoài sư tử ấn so đại kim cương luân ấn mạnh hơn rất nhiều. Vũ khí này, quả thực là làm giống chế tạo riêng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chương 433. Còn tới tự rước lấy đủ. Chương 433. Còn tới tự rước lấy đủ. Khối kia phiến đá bị hắn nâng ở trên lòng bàn tay. Một loại nguy nga giống như núi hùng vĩ khí thế từ trên người hắn phát ra, cả người liền thành một khối, tựa hồ nặng như vạn quân. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay phiến đá bên trên, ngưng tụ hắn toàn bộ thần niệm, không ngừng lĩnh hội bên ngoài sư tử ấn ảo diệu. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái khôi ngô thần tuấn người đàn ông trung niên. Bắt đầu thời điểm, vẫn là như thường, cao đến 2 mét, bắp thịt cả người mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Hắn lúc này, mặc dù hùng vĩ cường hãn, nhưng tổng cũng tại như thường phạm vi bên trong. Nhưng, sau một khắc, Mặc Khắc hình thể sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt, thân cao 3 trượng, ngọa tàm lông mày, mắt phượng, mỹ nhân âm thanh, biển cánh răng, mũi giống như dao long. Rõ ràng là một tôn thân người đầu voi yêu tiên. Chính là cái kia thần tượng chân nhân, thao luyện bên ngoài sư tử ấn chi phong cảnh. Chỉ thấy thần tượng chân nhân, hai tay hư ôm, thân thể trầm ngưng, hai tay chế trụ, từng cái huyền ảo thủ ấn, tại đầu ngón tay hắn không ngừng cô đọng mà ra. Một cỗ mạnh mẽ bá đạo, dũng mãnh vô địch chi khí tức từ trên đó lộ ra. Lập tức, thần cương tuôn ra, tại thần tượng chân nhân đầu ngón tay quấn quanh. Sau đó, hóa thành một cái to lớn pháp ấn. Pháp ấn có tới cao 7-8 mét, như là một tòa núi nhỏ, nguy nga đứng vững. Mà hắn bộ dáng thì là một đầu to lớn tím màu trắng sư tử. Sau một khắc, thần tượng chân nhân đầu ngón tay gảy nhẹ. To lớn tím màu trắng sư tử ầm ầm phóng ra ngoài, hung hăng va chạm trên mặt đất. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Hư không tựa hồ cũng bị chấn nát. Cứ việc chẳng qua là hư ảnh, nhưng hắn cực kỳ cường hãn uy lực, vẫn là để Diệp Tinh Hà đều chấn động theo. Này bên ngoài sư tử ấn uy lực, so đại kim cương luân ấn, cường đại hơn nhiều. Lúc này thần tượng chân nhân, tựa hồ còn không có hoàn toàn hóa thành hình người. Nghĩ không ra thần tượng chân nhân khi đó, liền sáng chế ra bên ngoài sư tử ấn. Đủ thấy thần tượng chân nhân tu vi võ đạo chi sâu, thiên phú cao. Hư ảnh từng lần một xuất hiện. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm thần tượng chân nhân hư ảnh, điên cuồng thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Thấy như si như say, có thể cái kia hai tay đầu ngón tay pháp ấn quy tích, luôn có chút lĩnh hội không đấu. Diệp Tinh Hà dựa theo thần tượng chân nhân dáng vẻ, ngưng tụ thần cương, trong tay to lớn tím màu trắng sư tử, lại luôn đang ngưng tụ thời điểm, đột nhiên sụp đổ. Như là người, vài chục lần. Mấy canh giờ đi qua, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình khoảng cách thành công, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng, một bước này, liền là hào rộng. Tựa hồ còn kém tới cửa một cước, liền có thể triệt để nắm giữ, lại bị cản ở ngoài cửa. Bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Diệp Tinh Hà đã có thể chậm rãi lĩnh ngộ được trong đó cái kia cỗ tinh khí thần. Dũng mãnh, vô địch, thẳng tiến không lùi. Này, chính là bên ngoài sư tử ấn bên trong tinh nghĩa. Đúng lúc này, một tiếng quát tháo, đem Diệp Tinh Hà bừng tỉnh. Nha, xem ra chúng ta thi đấu thứ nhất, tu luyện có chút không thuận lợi a. Diệp Tinh Hà mở to mắt, trong lòng bàn tay khẽ đảo, đem phiến đá thu nhập trong nhận chứa đồ. Đứng lên, cười cười. Các ngươi, lại muốn bị rời khỏi ta động tiên rồi. Trước mặt đứng đấy, chính là cùng ngày muốn chiếm hắn động tiên hai người. Không nghĩ tới, bọn hắn còn có gan tử đứng ở trước mặt hắn. Hừ, Diệp Tinh Hà, ta đã sớm nói, chúng ta sau lưng có thể là đứng đấy Tần Xuyên sư huynh. Ngươi ngày đó làm nhục ta như vậy nhóm, hôm nay chúng ta muốn gấp trăm lần đòi lại. Nếu là ngươi bây giờ thức thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống, tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hai người này trong mắt tràn ngập cứu hận, khuôn mặt bởi vì giữ tận cùng cười trên nỗi đau của người khác đan vào lẫn nhau, lộ ra phá lệ và mèo. Muốn chết. Diệp Tinh Hà bay lên khí thế, hướng hai người đè xuống, tiến lên một bước, tiếng bước chân rung động hai người này lồng ngực. Hai người lui lại một bước, cơ hồ té ngã. Người nào nghĩ để bọn hắn quỳ a? Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Một cái cao lớn nam tử, tóc nâu trắng, mắt tăm rác, thân hình lại có chút hèn mọn, bay tới Diệp Tinh Hà trước mặt, khí thế bay lên, đem hai người kia trèo trống. Không hổ là thi đấu thứ nhất, quả nhiên cuồng vọng. Cái kia người nghiền ngẫm cười nói, không biết Diệp sư đệ có biết cương manh dễ gây đạo lý. Quỳ xuống, chiếu ta hai vị này sư đệ nói đến làm, ta cũng có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho tính mạng của ngươi. Hắn hơi hận, tay áo dài vung đẩy, đầu vừa nhấc, liền lợi đến Diệp Tinh Hà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, nói cho cùng vẫn là vì chính mình động thiên tới. Ta nhận biết ngươi sao? Người kia đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hả, chỉ chính mình, vừa chỉ Diệp Tinh Hà. Ngươi không biết ta? Này tác hạ học cùng cả viện, người nào không biết ta Tần Xuyên? Ngươi tiểu bối này không chỉ cuồng vọng mà lại không biết lễ phép, không biết tự lượng sức mình. Nghe nói chân ngươi chân linh hoạt, nắm đấm lực lớn, ta liền muốn chặt đứt tứ chi, phế ngươi nói cùng, cho ngươi ghi nhớ thật lâu, cũng thuận tiện dạy dỗ ngươi này tác hạ học cung bên trong đạo lý. Dứt lời, nhất trung có chút âm lãnh quanh co kéo dài khí thế, theo đỉnh đầu hắn bay lên. Liên Diệp Tinh Hà đều cảm nhận được lực áp bách. Tần Xuyên tu vi đạt đến thần cương cảnh đệ bắt trọng trong lầu kỳ, so Diệp Tinh Hà cao hơn chừng 3 cái đại cảnh giới. Luận thực lực cũng đủ để áp chế Diệp Tinh Hà. Đương nhiên, chẳng qua là áp chế mà thôi. Diệp Tinh Hà như muốn liều mạng, như cũng có lực đánh một trận. Thế nhưng, trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà lại là không chịu nổi một kích. Chê cười, 3 cái đại cảnh giới khoảng cách ta. Tần Xuyên tùy ý một đầu ngón tay, là có thể đem Diệp Tinh Hà nghiền nát. Đủ để cho Diệp Tinh Hà cảm nhận được nguy hiểm. Tần Xuyên nâng lên nắm tay, mềm nhũn, tựa hồ hứng hở, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lập tức thấy mí mắt chực nhảy. Trước mắt nắm đấm, nhìn như cực chậm cực đu, lại tựa như tia chớp, đẩy lên Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, thần cương phun trào, đại kim cương luân ấn, ầm ầm mà ra. A. Tần Xuyên nhướng mày. Trước mắt Diệp Tinh Hà, quả nhiên cùng bình thường thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu khác biệt. Bình thường ngũ trọng tiền, mặt đối khí thế của mình, khả năng liền đánh mất đấu trí, mặc kệ sẽ thịt. Này Diệp Tinh Hà chẳng những không có từ bỏ chống lại, hơn nữa còn liều mạng phản kháng lấy. Châu chấu đá xe. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, trên nắm tay lập tức trải rộng đen kịt thần cương. Hán thần cương, thanh lãnh như yên, rất nhanh giải đến toàn bộ động thiên bên trong. Như là muôn bản thực cốt độc trùng, tiến vào Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương bên trong. Cái kia thần cương hóa thành thanh long, đột nhiên bành trướng, bất quá lực lượng khí thế cũng không có tăng lên, ngược lại phù phiếm dâng lên. Là Tần Xuyên hóa công thần cương. Nay thần cương quỷ dị dị thường, có thể đem đủ loại thần cương hóa thành hư không, thậm chí có thể phế bỏ người khác vất vả luyện thành thần khiếu, mà lại phiêu miểu vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhương Tân Xuyên ở trên viện thanh danh lớn cô, tiểu tử, nhường ngươi xem thật kỹ một chút, chân chính thượng viện đệ tử thực lực. Tần Xuyên nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà thần cương, tựa hồ sinh sôi không ngừng, chính mình thần cương, thế mà không thể đem nó hóa tận. Rất nhanh, hai người nắm đấm đã đụng nhau, phát ra đang sợ tiếng va chạm, sau đó đều bay ngược ra ngoài. Chương 434, ác chiến Tần Xuyên, cuối cùng lĩnh ngộ. Chương 434, ác chiến Tần Xuyên, cuối cùng lĩnh ngộ. Tần Xuyên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chính mình quyền phong, thế mà bị mắt trước ngũ trọng lâu tiểu tử đánh bỡ, máu me đầm địa. Tần Xuyên lập tức giận dữ, ta muốn cho ngươi hối hận đi vào Tắc Hạ học cùng. Hắn lời nói âm lãnh, khiếp người vô cùng. Đem cái kia đen kịt thần cương rót vào đỉnh đầu của hắn, chỉ gặp hắn tóc nâu trắng đều nhuộm thành màu mực, mà lại cấp tốc sinh trưởng, hóa thành từng đạo tử vong sợi tơ. Tần Xuyên kết tóc thành mâu, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đâm vào, mang theo yên lặng khí tức tử vong. Diệp Tinh Hà đội vàng sử dụng ra thần tượng đạp thiên quyết, bước ra một bước, đi vào Tần Xuyên trước mặt, giơ lên nắm đấm, chiếu vào mặt của hắn, một quyền đệ xuống, lại thấy một hồi lực bất tòng tâm, lại có một tia hóa công thần cương chui vào hắn trong cơ thể, đợi chính mình điều động thần cương thời điểm, đột nhiên phát tác, hướng về trung quanh thần thiếu, an mòn mà đi. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian lại vượt một bước, rời xa Tần Xuyên, tiếp lấy tụ tập thanh đế trường sinh thần cương, đem cái kia một tia hóa công thần cương triệt để xóa đi. Diệp Tinh Hà, ngươi dạy dỗ đều là phí công, bất quá ta cho ngươi một cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, phụ ta làm chủ. Tần Xuyên bung lên tử vong sợi tơ, đâm vào đỉnh động, đem chính mình kéo cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Ta không chỉ sẽ tha thứ ngươi, sẽ còn trọng dụng ngươi, cái kia hai cái không ra hồn phế vật cũng tùy ý ngươi phân công xử trí, như thế nào? Ngươi vọng tưởng? Diệp Tinh Hà nặng nề đáp, nhưng trong lòng điên cuồng lặng yên nhớ tới thần tượng chân nhân hư ảnh, loáng thoáng ở giữa, chính mình tựa hồ đã chạm đến vách ngăn. Vậy ngươi chắc chắn phải chết. Tần Xuyên gầm hét, tóc dài tung bay, trong nháy mắt tăng gọn, như con nhện thắt lưới, trong nháy mắt thu nạp toàn bộ độc tiên, đem Diệp Tinh Hà kẹt ở khoa bên trong. Ta này lưới tử vong tuy thưa, liền là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong, đều khó mà chạy ra. Ngươi có thể chết ở bên trong, thật sự là vinh hạnh lớn lao. Tần Xuyên cười lạnh nói, mà lại ngươi đem hải cốt không còn, cho dù có người nhớ kỹ ngươi, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì này Tắc Hạ học cung bên trong, không người nào biết, ta biết cái này loại chiêu số. Hắn hai vị kia sư đệ đã sớm bị hắn tóc dài đâm chết, hóa thành nước mù, cho nên không có sợ hãi. Thương hại nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ngây người bất động, trong mắt ngơ ngơ ngắc ngác. Tại Tần Xuyên xem ra, này Diệp Tinh Hà đã bị sợ choáng váng. Hắn tung hoành Tắc Hạ học cung nhiều năm như vậy, giống loại phản ứng này cũng không hiếm thấy. Thật tình cũng biết, Diệp Tinh Hà trước mắt đã không có này tòa độc tiên, không có Tần Xuyên, cũng không có cái kia lưới tử vong, chỉ có cái kia đỉnh thiên lập địa thần tượng chân nhân hư ảnh, còn có trong ngực hắn thần cương núi nhỏ, không ngừng ném ra, tựa hồ đã thành luân hồi. Diệp Tinh Hà thân thể cũng là không tự chủ được, bắt trước dâng lên. Tần Xuyên thấy thế, cười ha ha. Làm sao vậy, Diệp Tinh Hà, ngươi cái kia xương cứng đâu? Làm sao đảo hướng ta làm lên vái chào tới? Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ tha ngươi không thành? Dứt lời, nhẹ tay nhẹ vung lên, ngàn vạn đạo tử vong sợi tơ cuốn theo lấy âm lãnh phiếu miểu hóa công thần cương, như mây mù của tới. Mắt thấy là phải đem Diệp Tinh Hà sinh sinh bao phủ, hóa thành nước đặc. Diệp Tinh Hà hai mắt đột nhiên mở ra, giống to một tiếng, càng đem cái này động thiên giống đến bắt đầu lay động. Đồng thời, thanh đế trường sinh thần cương dùng một loại quỹ tích huyền ảo, tại Diệp Tinh Hà bên ngoài thân lưu chuyển. Những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản cuốn lên tới hóa công thần cương, đều như mỏng tuyết gặp xuân, hóa thành vô hình. Thần cương vận chuyển, Diệp Tinh Hà sau lưng, một đạo thần tượng thân ảnh, cao lớn như núi, ngẩng đầu mà bước. Mũi dài nâng lên, phát ra cao vút tự minh. Trong không khí những cái kia hóa công thần cương, trong nháy mắt bị dọn sạch, chỉ để lại nhiều đám xám trắng tử vong sợi tơ, vẫn như cũ duy trì này lưới tử vong dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm nghiền, hưng phấn không thôi. Thật nhanh tiêu hóa vừa rồi cảm ngộ. Trong đầu hắn đỉnh thiên lập địa thần tượng chân nhân giống, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một người lớn nhỏ. Lờ mờ ở giữa, mi mục lại cùng bút chỉ tiểu thuyết VĐVĐVĐGBXS Diệp Tinh Hà giống nhau đến 7-8 phần. Hai tay nắm quyền, cho mượn huyền ảo phát ấn. Thần cương hóa thành đại sơn, cao tới mấy mét. Lại không phải là mới vừa như vậy, hóa thành một đầu to lớn tím màu trắng sư tử, mà là hóa thành dãy núi bộ dáng, cao có 6 thước, núi non trùng điệp. Sau đó, cùng quyền ảnh dung hợp, hung hăng xông về phía trước, cương mãnh bá đạo tới cực điểm. Này bên ngoài sư tử ấn, lại có thể là muốn ý theo người sử dụng đặc tính, lần nữa diễn hóa, mới có thể vận dụng tự nhiên. Thần tượng chân nhân mới thành lập chiêu này, chẳng qua là nhất trọng, hóa thành như ngọn núi nhỏ lớn đại sư tử, trấn áp đối thủ. Mà đến nơi này của ta, thì là trực tiếp thành tam trọng đại sơn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vô cùng vô tận. Nay thần tượng chân nhân, quả nhiên khủng bố, đại phiên thiên ấn, càng là huyền ảo. Diệp Tinh Hà lĩnh ngộ bên ngoài sư tử ấn, chính là tam trọng. Vận dụng, thần cương có thể trên cánh tay ngưng tụ ba đạo phát ấn. Mỗi một đạo đều như núi cao, nguy nga đứng vững, lực áp bách mười phần. Đạo thứ nhất 3 thước tới cao, uy lực trọn vẹn là Diệp Tinh Hà một kích toàn lực nhiều gấp 3. Đạo thứ 2 cao tới 6 thước, uy lực đạt đến kinh người gấp 6 lần. Đạo thứ 3 độ cao lại cao hơn 3 thước, đi đến 9 thước cao. Uy lực cũng như Diệp Tinh Hà một kích toàn lực 9 lần. Không riêng gì Diệp Tinh Hà long tượng thân thể lực lượng, còn bao gồm kinh khủng thanh đế trường sinh thần cương, đủ thấy bên ngoài sư tử ấn khủng bố. Cho tới nay, Diệp Tinh Hà chỉ còn thiếu thích hợp võ kỹ. Thanh đế trường sinh kiếm ý, mặc dù uy lực kinh người, huyền ảo vô cùng, nhưng dù sao cảnh giới quá cao, tiêu hao quá lớn, không đáng kể. Mặc dù chạm thương không có thể hấp thu sinh mệnh người khác, uy về dùng riêng, nhưng muốn chém giết đối phương mới có thể có hiệu lực. Thanh đế trường sinh thần cương, mặc dù có thể tự động hóa thành hình rồng, nhưng cùng chân chính võ kỹ muốn so, vẫn là kém một đoạn. Đại kim cương thần quyền vô cùng uy mãnh, lại không cách nào khống chế thần cương, chỉ có thể động dụng lực lượng cơ thể. Bên ngoài sư tử ấn lại là đền bù Diệp Tinh Hà trước mắt trọng đại nhược điểm, không chỉ uy lực kinh người, mà lại hắn vận dụng thần cương số lượng cũng cùng thần tượng đạt thiên quyết không kém bao nhiêu. Ý vị này, bên ngoài sư tử ấn chính là Diệp Tinh Hà thần cương cảnh bên trong thường dùng nhất chiêu số một trong. Làm sao có thể? Thần Xuyên run sợ, tử vong của mình chi võng, liền là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong cũng khó có thể phá bỡ. Chủ muốn là bởi vì chính mình trên người thần bí thần cương. Trước mắt này thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu sâu kiến, thế mà đem phá giải chính mình mọi việc đều thuận lợi hóa công thần cương. Hắn thực sự không thể tin được sự thật trước mắt. Bất kể là ai, thấy tử vong của ta chi vong về sau, chỉ có chết. Tần Xuyên phát ra thê lương chú lên, giống như âm phủ quỷ khóc, cực kỳ kinh người. Đem sám trắng tử vong sợi tơ đều thu hồi, liều mạng thôi động trong cơ thể thần cương. Một lần nữa leo lên tại dài trên tóc. Đen thui tóc đen dài, lần nữa lan tràn. Bất quá không có hướng ra phía ngoài diễn sinh, mà là dọc theo Tần Xuyên thân hình, hóa thành áo bào. Đem Tần Xuyên nguyên bản gầy yếu thân hình chống bành trướng vô cùng, chân tay hắn giẫm một cái, phát ra một tiếng gào rít, đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng phá lưới tử vong coi như đánh bại ta sao? Ta muốn cho ngươi biết, thần cương cảnh mỗi một trọng lâu đều là không thể vượt qua danh sâu. Chương 435, cầu Diệp sư huynh tha ta một mạng. Chương 435, cầu Diệp sư huynh tha ta một mạng. Cũng làm cho giáo dục một chút ngươi, thừa viện đệ tử át chủ bài. Dứt lời, hắn hai chân đột nhiên co vào, tiếp lấy ra sức đạp một cái, cả người mấy thành viên cầu hướng Diệp Tinh Hà hùng mãnh đập tới. Tần Xuyên vô cùng tự tin, một cái này đủ để đem Diệp Tinh Hà bắt lại. Diệp Tinh Hà không trốn không né, nắm đấm nắm lại. Ba tỏa dây núi pháp ấn xếp thành một hàng, hiện lên ở trên cánh tay của hắn. Trầm trọng pháp ấn hoàn toàn do Diệp Tinh Hà thần cương tạo thành, chạm thanh bích lục, sinh cơ dạt dào. Trong mơ hồ còn có thể thấy vô số sinh linh trong núi lao nhanh nhảy vọt. Trung quanh hư không đều tại đây chút dây núi trọng lượng áp bách dưới có chút bầm mèo, đem Diệp Tinh Hà nổi bật lên có như thần vật. Tần Xuyên cảm thấy mình xương mù thần cương, lúc này giống như sôi trào hơi nước. Tiêu thảm, tựa như bại tha ma bên trên cô hồn giáp ủy gặp đại nhật sơ thăng. Hồn phi phách tán. Tần Xuyên trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian phi tốc rời khỏi. Hắn lúc này, toàn thân thần cương tận khởi, lộ ra tóc trần tướng. Những tóc kia, giống như một cái lồng lớn, đem Tần Xuyên toàn thân bao bọc, cực kỳ giống một tôn máu thịt mục nát khô lâu. Hắn quay đầu, muốn nhìn xem Diệp Tinh Hà có hay không đuổi theo. Lại thấy Diệp Tinh Hà vừa mới còn tại chỗ rất xa, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Nắm đấm hạ xuống, như núi pháp ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh, che trên đó. Không. Tần Xuyên rõ ràng thấy, khí tức tử vong. Vội vàng quay người, hai tay đan xen, toàn bộ tóc thu hồi, cuốn quanh ở trên hai tay, cùng Diệp Tinh Hà nắm đấm chạm vào nhau, bang có tiếng. Tần Xuyên cánh tay bên trên tử vong sợi tơ đều bẻ gãy, sám trắng tử vong sợi tơ phơi phới rơi đầy đất. Tần Xuyên hai mắt trợ to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, toàn lực của mình phòng ngự, thế mà bị cái này thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tiểu bối một quyền đánh nát. Mà này quyền về sau còn có hai tòa núi phát ấn, vận sức chờ phát động. Không đợi Tần Xuyên có phản ứng, Diệp Tinh Hà quyền kế tiếp liền đã bắt kịp. Tần Xuyên chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần cương, hy vọng chính mình thần cương có thể tận lực hóa giải Diệp Tinh Hà bên ngoài sư tử ấn. Một quyền đánh xuống, Tần Xuyên chỉ cảm thấy hai mắt một đen, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị xoắn nát, toàn thân xương cốt đứt gãy. Sau đó bị hung hăng quanh tới trên mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn động. Diệp Tinh Hà quyền thứ ba treo lên đỉnh đầu, muốn hạ xuống, ép tới hắn không thể hô hấp. Hắn gấp đội vươn tay ra, khí tức mỏng manh. Tha ta một mạng, ta ra linh thạch mua ta mệnh. Ồ, Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, cái kia để cho người ta không thở nổi đáng sợ áp lực cũng theo tan biến. Nếu là hiện tại nằm dưới đất là ta, ngươi lại sẽ lưu tính mạng của ta. Tần Xuyên toàn thân thì nát, cơ hồ đều xâm nhập dưới thân trong đá vụn, hình dạng cực thảm. Nhưng hắn lại thật dài thở ra một hơi, giống như thân thể tổn thương hoàn toàn không tính là gì. Vậy mà đã có khép lại xu thế. Diệp Tinh Hà trong lòng không khỏi giật mình. Dạng này sức khôi phục, trừ của mình thanh đế trường sinh thần cương bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua. Mà lại hắn khôi phục, càng giống đem những cái kia mảnh vỡ sinh sinh liều nhận, mà không phải tự nhiên sinh trưởng. Nhìn qua, quỷ dị vô cùng. Là ta có mắt như mù, tha cho ta đi. Ngày sau ta nhất định làm trâu làm ngựa, cảm kích Diệp sư đệ. Diệp sư minh nhân không giết. Tần Xuyên mặt đã trở về hình dáng ban đầu, chỉ có mấy cái vết nứt ảnh hưởng bề ngoài. Há miệng, liền ngay tiếp theo những cái kia vết nứt lật ra, làm cho hề. Diệp Tinh Hà thấy hắn như thế, đã hoàn toàn mất đi đấu trí, thấy một tia ác tâm. Diệp Tinh Hà con đường tu hành bên trên, tuyệt không cầu xin tha thứ khả năng. Chính là bởi vì này phần vô địch chi tâm, mới có thể tại cường địch vây quanh bên trong, cầu được sinh cơ, một đường hát vang tiến mạnh. Muốn ta tha ngươi, cũng được. Diệp Tinh Hà chậm rãi nói. Liên nhìn ngươi dự định cầm nhiều ít, mua mệnh của ngươi. Thần Xuyên nghe xong, vui mừng quá đỗi. Rồi ra cái kia đã không thành hình tay cầm, đem một vật ném tới. Là một cái chữ vật giới chỉ. Thỉnh Diệp sư minh xem qua. Thời khắc này Tần Xuyên đã không có trước đó kiệt ngạo tính tình, ngoan ngoãn, cùng tính không thôi. Càng là miệng nói sư minh. Diệp Tinh Hà nhận chủ xem qua, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Chiếc nhẫn này bên trong, chỉ là hạ phẩm linh thạch, liền có 10 bằng nhiều. Càng có dược liệu vô số, có giá trị không nhỏ. Trong đó không thiếu chút chân quý khó được chủng loại. Nghĩ không ra, này Tần Xuyên, lại có khổng lồ như thế của cải. Được, vậy ngươi cũng đi. Tần Xuyên thân thể, đã bằng gom góp không sai biệt lắm, nghe Diệp Tinh Hà, như gặp đại xá. Tranh thủ thời gian hướng Diệp Tinh Hà cung kính dập đầu cái đầu, sau đó nằm trên mặt đất. Dùng vô cùng tiêu chuẩn tư thế, lan đi. Chắc hẳn có Tần Xuyên làm ví dụ, này tác hạ học cung thượng viện, ngấp nghé chính mình người, sẽ ít một chút đi. Cũng để cho mình, đem toàn bộ tinh lực, vùi đầu vào trong tu luyện. Hoắc Dương Diễm bóng mở, Lục Thiền Quyên ảnh tử, lại xông lên Diệp Tinh Hà trong lòng. Khiến cho hắn sinh ra cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Mặc dù nắm giữ bên ngoài sư tử ấn, nhưng Diệp Tinh Hà tin tưởng, này cũng không thể trợ giúp chính mình chiến thắng Hoắc Dương Diễm. Liên thần cương cảnh đệ bắt trọng trong lầu kỳ Tần Xuyên, chính mình cũng suýt nữa chiến bại. Thực lực của chính mình nhất định phải nhanh tăng lên. Lá bài tẩy của mình cũng là càng nhiều càng tốt. Cái này khiến Diệp Tinh Hà không khỏi suy nghĩ nổi lên chính mình trước mắt nhược điểm cùng át chủ bài. Chính mình thần cương đã là cấp cao nhất thanh đế trường sinh thần cương, mà lại chính mình vừa mới đột phá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, trong ngắn hạn nhu cầu đột phá cũng không thực tế. Coi như cưỡng ép đột phá cũng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, nguy hại sâu xa. Kiếm thuật phương diện chính mình nắm giữ lại là mạnh nhất, nhất phù hợp chính mình thần cương thanh đế trường sinh kiếm ý đã nắm giữ tầng thứ 3, chạm thương cung. Lĩnh ngộ tầng tiếp theo còn không biết phải tới lúc nào. Lại có sắc bén vô cùng, kiên cố vô cùng thần bí đoạn kiếm, đoán chừng toàn bộ thương nô của thành đến tìm không thấy so này đoạn kiếm càng cường đại hơn pháp khí. Thân pháp bên trên chính mình thân phụ thần tượng đạp thiên quyết. Thân pháp loại võ kỹ vốn là thưa thớt, giống thần tượng đạp thiên quyết dạng này huyền cấp thân pháp bắt kịp có thể nộ nhưng không thể cầu. Diệp Tinh Hà tin tưởng trận đầu đỉnh phong đã là trước mắt chính mình có thể làm đến tốt nhất. Võ kỹ phương diện bên ngoài sư tử ở nào diệu vô tận, Diệp Tinh Hà vừa mới lĩnh ngộ chiêu thứ nhất, đối phía sau kỹ pháp vẫn là chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh Hà vậy mà nghĩ không ra nên như thế nào gia tăng lá bài tẩy của mình. Vô ý ở giữa, Diệp Tinh Hà thấy bàn tay của mình bừng tỉnh đại ngộ. Theo thực lực mình tăng lên, Long Tượng Chiến Thể Quyết đã có chút theo không kịp. Thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đối thủ, đối ở hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói, quá mức nhỏ yếu. Long Tượng Chiến Thể Quyết phòng ngự đã mất đi cái kia nguyên bản tác dụng. Chính mình cái này kim cương võ giả, tựa hồ cũng biến thành có tiếng không có miếng dâng lên. Nhất định phải thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn thể xác. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà nhớ tới chính mình tiến vào thượng viện lúc tình cảnh. Nếu theo cái kia tiểu Chu Thiên kiếm trận chỗ phản ánh, trên người mình có thần ma huyết mạch. Nay thần bí thần ma huyết mạch, khả năng liền là Long Tượng Chiến Thể Quyết về sau, tương lai mình trọng yếu nhất ỷ bảo. Chương 436. Thỉnh giáo cổ Minh Tuấn. Thần ma huyết mạch bí mật. Chương 436. Thỉnh giáo cổ Minh Tuấn. Thần ma huyết mạch bí mật. Chẳng những có thể tăng lên cực lớn thực lực của chính mình, mà lại vì chính mình ngày sau tu luyện, đánh xuống cơ sở vững chắc. Diệp Tinh Hà sở dĩ có thể một mực nghiền ép những cảnh giới kia cao hơn tại đối thủ của mình, ngoại trừ thần bí thiên tư mệnh hồn bên ngoài, Long Tượng Chiến Thể Quyết không thể bỏ qua công lao. Làm Diệp Tinh Hà định ra vượt xa người khác điểm xuất phát. Võ giả một đường, thân thể vốn nên là những võ giả kia trọng yếu nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất. Thượng cổ lúc tiên dân nhóm, không có pháp khí, cũng không hiểu thần cương vận dụng, chỉ có dựa vào thân thể của mình, cùng mạnh mẽ tà ma yêu thú chém giết. Cái kia đại kim cương thần quyền, liền là tiên dân nhóm không sợ lòng, phấn đấu, dùng huyết phấn chiến kết tinh. Cái kia phiến đá bên trong chỗ tuyên khắc tiên dân thân ảnh, thương mang lại mênh mông. Không biết theo trường nào thì bắt đầu, đám võ giả hoặc là do ở huyết mạch thiếu sót, không để mắt đến thể xác rèn luyện, nhường kim cương võ giả trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá, này thần ma huyết mạch, tên như ý nghĩa, liền là thượng cổ thần ma hậu duệ. Ta tại sao lại có được thần ma huyết mạch? Diệp Tinh Hà cao mày, trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, Sở Quốc Đế Đô Khương gia, liền là thượng cổ thần ma hậu duệ? Diệp Tinh Hà đã biết được, chính mình cũng không phải là cái kia Diệp gia huyết mạch, mà là cùng Sở đều Khương gia, có không hiểu liên hệ. Chẳng qua là, đến cùng thế nào, hắn cũng nói không rõ ràng. Thân thế của mình, cũng là làm phức tạp chính mình nhiều năm bí ẩn. Một ngày nào đó, chính mình sẽ trở lại Sở đều, xác minh chân tướng. Mà lại, có được thần ma huyết mạch, ta lại nên tu luyện như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tiến vào Chư Thiên Thần Ma Tháp, hỏi một chút Cổ Minh Tuấn. Cổ Minh Tuấn chính là ngàn năm trước nhân vật, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao cả, hiểu rõ tân mật rất nhiều. Nhưng hắn một lòng muốn rời khỏi Chư Thiên Thần Ma Tháp, đối với mình càng khinh thị. Khác mang ý xấu, tuyệt đối không thể dễ tin. Bất quá, Cổ Minh Tuấn khinh thị chính mình, cũng là Diệp Tinh Hà cơ hội tuyệt hảo. Hắn ác ý, thường chôn đến không sâu, chỉ cần cẩn thận một chút, rất nhanh liền có thể phát giác. Nghĩ đến nơi này, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Cổ Minh Tuấn ở tại tù trong lồng, đang ở phiên muộn. Thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức tiến đến phụ cận. Trước đó hắn một mình ở tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, mặc dù buồn bực ngán ngẩm, nhưng cũng đã thành thói quen. Bây giờ lại đem một người ném ở trước mặt hắn, nghe được hắn nói lên bên ngoài thế gian phồn hoa, sớm cùng mình thời đại kia khác biệt. Rất là khơi gợi lên Cổ Minh Tuấn trong lòng, với bên ngoài hướng tới. Một ngày không gặp được Diệp Tinh Hà, như chăm chào cào tâm. Diệp Tinh Hà, hôm nay lại có gì sự tình tình giáo? Ta xác thực có việc muốn nhờ. Diệp Tinh Hà cất cao giọng nói, hy vọng cổ tiền bối đem thần ma huyết mạch sự tình kỹ càng nói cho ta biết. Thần ma huyết mạch, dù là mạnh như Cổ Minh Tuấn, cũng nhịn không được nhìn nhiều Diệp Tinh Hà hai mắt. Thần ma huyết mạch là một loại tiềm phục tại cơ thể người bên trong lực lượng thần bí. Một khi kích hoạt, liền có thể thức tỉnh trở thành thần ma võ giả. Thần ma võ giả, thể xác cường hãn, hơn xa tại kim cương võ giả, số lượng cũng so kim cương võ giả ít hơn rất nhiều. Ngươi sẽ không phải nói, ngươi có thần ma huyết mạch a? Cổ Minh Tuấn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nhìn rất lâu, sau đó liếc xéo đi, nói ra: "Tắc Hạ học cung tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận, xác thực nói ta thân phụ thần ma huyết mạch." Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Cổ Minh Tuấn trong nháy mắt ngạc nhiên, cả người đều khiếp sợ. Sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời, qua rất lâu, tựa hồ mới tiếp nhận sự thật này. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lắc đầu liên tục: "Ngươi quả nhiên là cái đồ biến thái a." Chẳng qua là, đáy mắt lại lóe lên một vẻ mừng thầm. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà ngoại trừ là như vậy thể chất bên ngoài, càng là thần ma huyết mạch. Là, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong lòng thấp giọng tự nói, ta biết rồi. Chắc không được ta trước đó nhìn hắn, thể chất như thế đặc thù, nguyên lai là thần ma huyết mạch, khiến cho thể chất của hắn cực kỳ hiếm thấy. Này, liền có thể giải thích thông được. Cổ Minh Tuấn trong lòng càng là tràn đầy tham lam. Tiểu tử, vô luận là huyết mạch của ngươi, vẫn là ngươi thể chất, đến lúc đó đều là ta. Bất quá, hắn bị vây ở chỗ này là năm, lòng dạ đã sớm sâu lắng vô cùng. Rất nhanh, chính là bình phục tâm tình. Trầm giọng nói ra, thân thể ngươi là tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng ta biết như thế nào rèn luyện thần ma huyết mạch. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng vui vẻ. Hắn ban đầu đối với truy bản tố nguyên sự tình cũng không phải vội vã như vậy, ngược lại càng để ý là tu luyện như thế nào, tăng cường thực lực của chính mình. Cổ Minh Tuấn biết được, cái kia không thể tốt hơn. Diệp Tinh Hà cười nói, còn mời tiền bối chỉ bảo. Thần ma huyết mạch cũng chia hai loại tình huống. Cổ Minh Tuấn cất dị dạng tâm tư, giải thích liền phá lệ rõ ràng, sợ Diệp Tinh Hà hoài nghi. Thần ma huyết mạch, loại thứ nhất liền là trời sinh, cái này người tổ tiên hẳn là thượng cổ thần ma. Như thế, đến tuổi nhất định, tự nhiên có khả năng hiển lộ. Loại thứ hai, liền là hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết tiến vào trong cơ thể, cùng hắn hòa làm một thể, hình thành thần ma huyết mạch. Dù sao, rất nhiều yêu thú, bản thân liền là hồng hoang đại ma hậu duệ, càng cường đại yêu thú, trong cơ thể thần ma huyết mạch liền càng dày đặc. Nhưng nguy hiểm cũng là to lớn, yêu thú tinh huyết sao mà mãnh liệt, hấp thu yêu thú tinh huyết người, người chết 89/10, sao mà hung hiểm. Diệp Tinh Hà hỏi, ta đây là tình huống như thế nào? Cổ Minh Tuấn suy đoán nói, theo ta thấy, ngươi chính là người mang thượng cổ thần ma huyết mạch, thế nhưng, này loại cái gì huyết mạch, hẳn là cực kỳ đặc thù, cho nên chưa từng triển lộ. Thế nhưng, không giấu giếm được tiểu thần ma Chu Thiên kiếm trận. Diệp Tinh Hà gật đầu, thì ra là thế. Lại là hỏi, ta đây phải làm thế nào rèn luyện? Như thế nào nhường huyết mạch này triển lộ ra đâu? Như là không thể hóa làm thực lực của chính mình, như vậy có thần ma huyết mạch thì có ích lợi gì? Cổ Minh Tuấn mỉm cười, ngươi nếu là loại tình huống thứ nhất, như vậy, tự nhiên có thể dùng loại phương pháp thứ hai kích phát. Dùng loại phương pháp thứ hai kích phát, hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trong nhận chứa đồ, xác thực có một giọt cường đại yêu thú tinh huyết. Thần tượng chân nhân đại cơ duyên, thượng cổ thần tượng tinh huyết. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, đem cái kia giọt tinh huyết lấy ra, muốn cho Cổ Minh Tuấn phán đoán một thoáng. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức đẩy, theo Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong bay lên. Diệp Tinh Hà căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này, bị sinh sinh đẩy ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Chư Thiên Thần Ma Tháp, một tầng một cường giả. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, xem ra này thượng cổ thần tượng một giọt tinh huyết đã có thể cùng Cổ Minh Tuấn chống lại. Cần cái kia Chư Thiên Thần Ma Tháp, đơn mở một tầng, tiến hành bắt giam. Diệp Tinh Hà nhìn bốn phía một cái, chỉ thấy chung quanh một mảnh màu xám không gian. Dưới chân là một mảnh trôi nổi đại địa. Chính mình lại bị khu trục đến đạo cung bên trong. Thiên thư mệnh hồn lơ lửng ở bên cạnh mình. Đột nhiên không do mà bay, trang sách xoay tròn. Chương 437, thượng cổ thần tượng tinh huyết. Chương 437, thượng cổ thần tượng tinh huyết. Thiên nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thanh long tàn hồn, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, theo thứ tự vượt qua. Vậy mà trực tiếp lật ra một trang mới. Đây là ta muốn thu hoạch được mới mệnh hồn. Diệp Tinh Hà kinh ngạc không thôi. Này thiên thư mệnh hồn, mỗi lần lật ra một trang mới, đều nương theo lấy mạnh mẽ hấp lực, đem mới mệnh hồn hút vào trong sách. Bây giờ lật ra, chẳng những không có hấp lực sinh ra, một trang mới còn tại trong hư không không ngừng run run, tựa hồ bị một đầu bàn tay vô hình nắm chặt chân. Đúng lúc này, thiên thư mệnh hồn hào quang tỏa sáng. Cái kia bàn tay vô hình đột nhiên dùng sức, đem thiên thư mệnh hồn xé trang kế tiếp. Một vòng thần bí vầng sáng đưa nó nâng, để nó ở giữa không trung lượn vòng lấy, hướng về Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay bay tới. Thiên thư mệnh hồn tựa hồ bị thương nặng, trong nháy mắt giảm đạm xuống, vô lực khép lại, thậm chí có chút của mình tại đạo cung bên trong không ngừng run rẩy. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên sáng tỏ, hắn xuề bàn tay ra, một giọt lớn chừng quả đấm to lớn tinh huyết phủ ở trên lòng bàn tay, tản ra ba đạo khủng bố, toàn bộ đạo cung đều bị chiếu thành màu đỏ như máu. Cái kia trang sách đem tinh huyết bao trùm, dung nhập trong đó. Thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong, tựa hồ muốn xông ra một đầu đỉnh thiên lập địa to lớn thần tượng, muốn xông ra thiên thư mệnh hồn trang sách bao bọc. Tại đụng phải trang sách trong nháy mắt, hóa thành vô hình. Trang sách cũng hòa tan thành hắc quang, tại tinh huyết khắc xuống huyền ảo hoa văn. Cuối cùng, hoàn toàn dung nhập tinh huyết bên trong. Trình dọn tinh huyết vẫn như cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu sắc lại do đỏ tươi biến thành đen kịt. Khí tức cũng do yêu thú thô bạo hung tàn, trở nên hùng hậu công chính. Diệp Tinh Hà khu sử thần niệm, rót vào trong đó, tinh huyết bên trong lại không thượng cổ thần tượng khí tức. Liên Diệp Tinh Hà chính mình thân nghiệm, cũng bị tinh huyết bên trong thuần túy sinh mệnh tinh hoa chô áp chế. Tựa hồ căn bản là không có cách đem hắn nhìn đấu. chỉ có hùng vĩ tin tức theo tinh huyết bên trong chuyển vào Diệp Tinh Hà trong óc. Khổng lồ tin tức vọt tới Diệp Tinh Hà chân tay luôn cuống. Biết thoáng qua nhìn qua, mới biết được chân tướng. Nguyên lai, giọt này thượng cổ thần tượng tinh huyết đã bị Thiên Thư mệnh hồn cải tạo. Cải tạo sau thần tượng tinh huyết, không chỉ mất đi nó nguyên bản hung tính, nhường hấp thu thần tượng tinh huyết trở nên không nữa nguy hiểm, mà lại giọt này thần tượng tinh huyết còn có khả năng thôn vệ tất cả yêu thú tinh huyết, lấy hắn sinh mệnh tinh hoa, vứt bỏ hắn hung lệ bã, không ngừng thôn vệ, không ngừng mạnh lên. Tựa như một cái hiệu suất cao luyện khí trận có thể nhường trong trận người thu hoạch được to lớn hơn tinh túy thiên địa linh khí. Chỉ bất quá, nó luyện hóa là yêu thú tinh huyết. Diệp Tinh Hà muốn kích phát thần ma huyết mạch, cần bất chấp nguy hiểm hấp thu cường đại yêu thú tinh huyết. Có giọt này cải tiến qua thần tượng tinh huyết, Diệp Tinh Hà càng có lòng tin kích hoạt chính mình thần ma huyết mạch, trở thành mạnh mẽ thần ma võ giả. Bất quá, giọt này thần tượng tinh huyết vẫn là có nó hạn chế. Nó hấp thu yêu thú tinh huyết, mặc dù không hạn chủng loại số lượng, lại đối chất lượng có chỗ yêu cầu. Nếu như chỗ hút tinh huyết chủ nhân tu vi vượt qua đầu này thượng cổ thần tượng một cảnh giới trở lên, giọt này thiên tư thần tượng tinh huyết liền vô phương hấp thu lực lượng của nó. Mà đầu này thượng cổ thần tượng là một đầu thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường đại yêu thú. Nói cách khác, hết thảy thần cương cảnh yêu thú đều là nó tiềm ẩn con mồi. Dù là như thế, giọt máu tươi này vẫn như cũ ý nghĩa trọng đại. Nhưng Diệp Tinh Hà đối thiên thư mệnh hồn năng lực có toàn nhận thức mới. Thiên thư mệnh hồn chẳng những có thể dùng trực tiếp hấp thu lực lượng, thôn vệ linh thể hóa thành mệnh hồn của mình, còn có khả năng cải biến trong hiện thực vật phẩm, giao phó chúng nó thần kỳ đặc tính. Huống chi thiên thư mệnh hồn số trang vẫn như cũng là ẩn số. Nếu như thiên thư mệnh hồn số trang vô cùng vô tận, Diệp Tinh Hà thực sự khó có thể tưởng tượng thiên thư mệnh hồn cuối cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Diệp Tinh Hà nhìn về phía thiên thư mệnh hồn chỗ này cạch cạch, mười phần mềm mại. Trung quanh quần sáng cũng thay đổi thành một vòng màu vàng. Thiên thư mệnh hồn cải tạo thần tượng tinh huyết, tựa hồ bỏ ra giá cả to lớn, lại biến thành nhân giai nhất phẩm mệnh hồn giọt tia thượng cổ thần tượng tinh huyết, vầng sáng lấp lánh, ổn định vô cùng. Bị Diệp Tinh Hà thu nhập trong nhẫn chứa đồ, đi vào cao ngất chư thiên thần ma tháp trước, từng bước mà lên, lại tới tầng thứ ba. Đẩy cửa vào, đi vào Cổ Minh Tuấn trước mặt. Cổ Minh Tuấn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, chậm rãi nói ra, ta bị nhốt tại chư thiên thần ma tháp có chừng mấy ngàn năm, còn theo không phát hiện chư thiên thần ma tháp xuất hiện qua như thế dị động. Nay chư thiên thần ma tháp sẽ không cần sụp đổ đi. Ngữ khí của hắn mang theo rõ ràng thăm dò. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Chư thiên thần ma tháp chính là trấn áp chư thiên thần ma chí bảo, há sẽ dễ dàng như vậy sụp đổ, ngươi thực sự lo ngại? Vừa rồi dị tượng chỉ là bởi vì trên người của ta mang theo một vật vi phạm với chư thiên thần ma tháp quy tắc. Cổ Minh Tuấn hai mắt tỏa sáng. Luận cái khác học thức, hắn có thể nói không gì không biết. Duy chỉ có đối với chư thiên thần ma tháp, ngoại trừ biết nó uy năng cực cao bên ngoài, cơ hội hoàn toàn không biết gì cả. Liên là lúc trước hắn nói tới quy tắc, cũng là hắn một chút lục lọi ra tới. Nói thí dụ như, chính mình không thể đem biết đồ vật đưa ra lồng giam. Mặc dù hắn còn đối Diệp Tinh Hà thân phận có hoài nghi, nhưng Diệp Tinh Hà dù sao tại chư thiên thần ma tháp bên trong, tới lui tự nhiên. Sắp thực có mấy phần chư thiên thần ma tháp chủ nhân dáng vẻ. Chư thiên thần ma tháp quy tắc, theo Diệp Tinh Hà trong miệng nói ra, thật là có mấy phần có thể tin. Dựa hai lắng nghe. Nay chư thiên thần ma tháp, mỗi một tầng đều giam giữ lấy cường giả. Diệp Tinh Hà cất cao giọng nói, mà lại chỉ có thể tồn tại một cường giả. Lúc ấy trên người của ta tồn tại một giọt mạnh mẽ máu tươi của yêu thú, còn lưu lại yêu thú thần niệm. Ta muốn đem nó xuất ra lúc, lại bị chư thiên thần ma tháp nhận làm cường đại yêu thú, liền trực tiếp bài xích ra ngoài. Thì ra là thế. Cổ Minh Tuấn nho nhỏ suy nghĩ một phiên. Vậy ngươi bây giờ có khả năng xuất ra yêu thú tinh huyết sao? Dĩ nhiên. Diệp Tinh Hà khẽ vươn tay, giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Chư thiên thần ma tháp hóa đi máu bên trong thần niệm, tự nhiên có khả năng đưa vào chư thiên thần ma tháp. Cổ Minh Tuấn nhìn về phía giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết, chỉ cảm thấy giọt tinh huyết này vậy mà hướng biển cả mở dạng, rộng lớn vô cùng, mà lại mỹ lệ vô cùng, sâu lắng vô cùng, cổ lão vô cùng, tựa hồ lại vô số thượng cổ thần ma ngủ say trong đó. Chính mình thần niệm cơ hồ muốn bị này tinh huyết thâm uyên hút vào trong đó. Nếu không phải Cổ Minh Tuấn thực lực phi phàm, ý chí vô cùng kiên định, chính mình thần niệm đoán chừng liền bị nó hút vào. Nhưng Cổ Minh Tuấn không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Một giọt tinh huyết liền giống như này thần lực, cái kia giọt máu tươi này chủ nhân lại sẽ mạnh đến mức nào? Diệp Tinh Hà một cái nho nhỏ thần cương cảnh, lại là thế nào lấy tới cường đại như vậy máu huyết? Hắn làm sao biết giọt máu tươi này chủ nhân chỉ bất quá thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu, chỉ là bởi vì thiên thư mệnh hồn cải tạo mới có hiện tại đủ loại thần kỳ. Thấy Cổ Minh Tuấn biểu hiện, Diệp Tinh Hà đã kết luận giọt này thượng cổ thần tượng tinh huyết sắp thực đủ mạnh. Hắn trầm giọng mở miệng, ta đã thu hoạch được cường đại yêu thú tinh huyết, nên như thế nào luyện được thần ma huyết mạch? Chương 438, luyện thể như luyện đan, thể phách uy như núi. Chương 438, luyện thể như luyện đan, thể phách uy như núi. Nghe Diệp Tinh Hà, Cổ Minh Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thu hoạch được cường đại yêu thú tinh huyết, chẳng qua là đơn giản nhất một bước thôi. Muốn chân chính thu hoạch được thần ma huyết mạch, liền muốn thông qua đủ loại thủ đoạn, đem tinh huyết bên trong thần ma lực lượng dung luyện đến trong cơ thể mình. Quá trình này, hung hiểm vô cùng thống khổ. Ta khuyên ngươi, thoáng hấp thu một chút yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng là được, không muốn hy vọng xa vời thành tựu thần ma huyết mạch, trở thành thần ma võ giả. Con đường này, quá khó khăn. Bao nhiêu thiên tài nghĩ thành tựu thần ma võ giả, kết quả lại chết tại dung luyện quá trình bên trong. Nói ra này, Cổ Minh Tuấn lại có chút thổ tức. Tựa hồ lại hồi tưởng lại, mình tại Đại Yến Đế quốc tình hình. Ta đã đến cường đại yêu thú tinh huyết, tận dụng thời cơ. Muốn ta từ bỏ thần ma huyết mạch, tuyệt đối không thể. Diệp Tinh Hà ngóc đầu lên đến, ngạo nghễ đứng thẳng. Cổ Minh Tuấn miệng, thầm kêu một tiếng cuồng vọng. Diệp Tinh Hà xác thực thể chất đặc thù, nhưng này thần ma huyết mạch, há lại dễ chiếm được như thế. Đối thân thể lực lượng, cùng với ý chí lực, đều là cực lớn khảo nghiệm. Bất quá, này Diệp Tinh Hà đã như vậy chấp nhất, không bằng chính mình thuận nước đẩy thuyền. Liền bày ra một bộ vui mừng vẻ mặt. Người có dạng này quyết tâm, nghị lực, đúng là khó được. Như là đã hạ quyết tâm, ta đây cũng không có lý do gì không giúp ngươi. Thật tốt nghe cho kỹ. Diệp Tinh Hà lập tức nhìn về phía Cổ Minh Tuấn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ mong. Trên thực tế, là đang chú ý Cổ Minh Tuấn bộ mặt mảnh hơi biến hóa. Cổ Minh Tuấn suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà đã hiểu rõ 7-8 phần. Trong miệng hắn đồ vật, tất nhiên là 9 phần thật bên trong, trộn lẫn lấy một phần hàng giả. Mà dựa vào này một điểm hàng giả, Cổ Minh Tuấn liền có thể đạt thành mục đích của mình. Muốn dung luyện thần ma huyết mạch lực lượng, bước thứ nhất là chuẩn bị một cái đủ tốt đại đỉnh, nhưng không cần đẳng cấp quá cao. Cứng rắn, nhịn nhiệt độ cao là đủ. Dùng đặc thù dược liệu, phối trí dược dịch, ngâm toàn thân. Vô cùng nóng hỏa diễm, đem dược dịch đun sôi, triệt để kích phát ra dược dịch bên trong cường hãn dược lực, thối luyện thể xác. Ở trong quá trình này, là có thể hấp thu yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng, mãi đến đem yêu thú tinh huyết bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Cổ Minh Tuấn nói những lời này thời điểm, không hề bận tâm. Diệp Tinh Hà nghe, liên tục gật đầu. Một bước này, Cổ Minh Tuấn nói, hẳn là thật. Ta nắm dược dịch dược liệu cần thiết cáo chi cùng ngươi, ngươi có khả năng tốt nhớ kỹ. Cổ Minh Tuấn tựa hồ cũng nho nhỏ suy tư một phiên, mới tiếp tục mở miệng. Liên tiếp báo ra gần 100 loại dược liệu. Những dược liệu này, dược tính đều là phi thường mãnh liệt, đơn độc sử dụng, võ giả tầm thường đều khó có thể chịu đựng. Nghĩ không ra những dược liệu này hợp lại cùng nhau, vậy mà hóa mục nát thành thần kỳ. Diệp Tinh Hà ở trong lòng đọc thầm một lần, đem dược liệu toàn bộ nhớ kỹ. Này bước thứ hai, mới là dung luyện thần ma huyết mạch then chốt. Cổ Minh Tuấn thấy Diệp Tinh Hà nhớ kỹ dược liệu cùng phối trộn, mở miệng lần nữa. Lúc này bình thường đại đỉnh đã vô dụng, cần phải vận dụng luyện đan đỉnh. Đem chính mình coi là đan dược, đầu nhập luyện đan đỉnh, tiến hành luyện chế. Hắn hít một hơi thật sâu, trong giọng nói phảng phất mang theo vài phần run rẩy, đây là thời đại thượng cổ truyền thừa phương thức tu luyện, sau này, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Luyện thể như luyện đan, thể phách uy như núi, mà lại cùng bình thường luyện đan khác biệt, dùng người làm đan, không có luyện đan sư tại bên ngoài khống chế, toàn dựa vào bản thân kiên nghị ý chí. Cho nên đắp lên nắp đỉnh, toàn thân tâm đầu nhập luyện chế, mới có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Đợi cho đan thành, thần ma huyết mạch đã thành, thần ma phải sợ hãi. Thần ma võ giả, có năng lực bị thần cũng không lường được. Cổ Minh Tuấn ánh mắt gian trá, chém đinh chặt sắt, nói đến cực kỳ quả quyết. Diệp Tinh Hà cũng đã biết được, Cổ Minh Tuấn nói, trong đó tất có giảo quyệt. Bất quá, hiện tại vẫn chưa tới vạch trần thời điểm. Không biết này bước thứ hai, tính nguy hiểm như thế nào? Diệp Tinh Hà giả vờ chần chờ, hỏi. Cổ Minh Tuấn vội vàng nói, dung luyện thần ma huyết mạch, nguy hiểm đều ở bước thứ nhất. Nếu có thể hóa đi yêu thú tinh huyết bên trong hung lệ khí, toàn bộ hấp thu, thần ma huyết mạch có thể nói là thành mà chưa lộ ra. Bước thứ hai chẳng qua là một cái thức tỉnh trình tự. Chỉ bất quá thức tỉnh hiệu quả cao có thấp có nhanh có chậm. Diệp Tinh Hà gặp hắn rất nhỏ vẻ mặt, trong lòng đã hiểu rõ. Nặng nề gật đầu, một bộ quyết định dáng vẻ, hướng Cổ Minh Tuấn tạm biệt, rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp. Diệp Tinh Hà rời đi chính mình đạo cung, trở lại động tiên bên trong, bắt đầu chuẩn bị dung luyện thần ma huyết mạch công việc. Sau 3 tháng, chính mình liền muốn cùng Hoắc Dương Diễm làm kết thúc. Ở trước đó, chính mình muốn nắm chắc hết thảy mạnh lên cơ hội, tận khả năng dung luyện thượng cổ thần tượng máu huyết. Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu chủ bị luyện hóa thượng cổ thần tượng tinh huyết dược liệu cần thiết. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, chủng loại nhiều mà lại dùng số lượng nhiều. Bất quá Diệp Tinh Hà trong tay cũng là có không ít hàng tồn. Tần Xuyên trong nhẫn chứa đồ liền có hàng loạt hạ phẩm linh thạch cùng với dược liệu. Trong đó có không ít Diệp Tinh Hà hiện tại cần phẩm loại, mà lại phẩm tướng không thấp. Thậm chí còn có rất nhiều yêu thú mới lạ thi hải, có thể là Tần Xuyên dùng tới tu luyện. Hiện tại chỉ có thể tiện nghi Diệp Tinh Hà. Nhưng dược liệu bên trên lỗ hổng vẫn như cũ to lớn. Dù sao đó là trên 100 loại dược liệu, mà lại đều là máy dược. Tiệm thuốc, cho dù có những cái kia phẩm loại, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Căn bản không thể thỏa mãn Diệp Tinh Hà yêu cầu. Diệp Tinh Hà còn cần một tòa đại đỉnh, dùng tới nấu chín dược thể, thối luyện thể xác. Mặc dù là bình thường đỉnh, so với chuyên môn luyện đan đỉnh, muốn phổ biến rất nhiều, nhưng nó vẫn như cũng phải có tương đương chất lượng. Trận này thối luyện, nghĩ đến cũng là tương đương thống khổ. Nay tòa đỉnh, nếu có thể chịu đựng được Diệp Tinh Hà dãy rủa bước lên, nếu có thể chịu đựng được cực mạnh hỏa lực, chớ nói chi là những dược liệu kia dược lực, lỗ hổng còn là rất lớn, mà lại muốn trong khoảng thời gian ngắn chuẩn bị đầy đủ. Cái này khiến Diệp Tinh Hà nghĩ đến một nơi, Đỏ Luyện Đường. Nghe tên, giống như là một chỗ rèn đúc binh khí chỗ. Mà Đỏ Luyện Đường, đúng là dùng rèn đúc binh khí lập nghiệp. Tại cung phủ thành chủ cùng với Tắc Hạ học cung đánh thành tốt đẹp hợp tác về sau, hắn sản nghiệp cũng kéo dài đến các ngành các nghề. Có thể nói, cái gì đều bán, cái gì đều thu. Có thể nói là toàn bộ Thương Lô quận thành bên trong, một phương mạnh mẽ thế lực. Diệp Tinh Hà cũng có thể nhân cơ hội này, đem Tần Xuyên những cái kia yêu thú thi thể xử lý một chút. Những cái kia yêu thú thi thể đều hết sức mới lạ, nhưng bởi vì Tần Xuyên tu luyện nhu cầu, máu thịt đều đã hóa thận, chỉ còn lại có da lông cùng xương cốt, là thượng thừa nhất tài liệu. Có những tài liệu này, mới tăng thêm này chút hạ phẩm linh thạch, mua sắm dung luyện thần ma huyết mạch dược liệu cần thiết cùng đại đỉnh, hẳn là đủ rồi. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Diệp Tinh Hà xuất phát, đi tới Đỏ Luyện Đường. Đỏ Luyện Đường ở vào Thương Nô quận thành phồn hoa nhất thương nghiệp buôn bán khu. Mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng ở toàn bộ Thương Nô quận thành bên trong, chỉ có một nhà tổng cửa hàng, không còn chi nhánh. Lúc này, chính vào giữa trưa. Chương 439. Thứ này, ta không bán. Chương 439. Thứ này, ta không bán. Trên đường cái không có gì người đi đường, ven đường mặt tiền cửa hàng cũng lênh lênh thanh thanh. Băng kế trưởng quỹ đều buồn bực ngán ngẩm, ngủ gật, làm hao mòn sau giờ ngọ thời gian. Diệp Tinh Hà đến, hấp dẫn bọn hắn chú ý nhìn hắn cách ăn mặc, là Tác Hạ Học Cung đệ tử. Hắn tới thương nghiệp buôn bán khu làm gì, còn có Tác Hạ Học Cung không có có đồ vật. Hừ hừ, đoán chừng là cho những cái kia thượng viện đại lao chân chạy. Bọn hắn một vừa nhìn Diệp Tinh Hà đi qua, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Thấy Diệp Tinh Hà đi vào đọ luyện đường về sau, mấy người này mới thất vọng im tiếng. Cảm thán hắn vì cái gì tiến vào đọ luyện đường, mà không phải cửa hàng của bọn họ. Người hầu bàn, ta bán đồ. Diệp Tinh Hà đi đến trước quầy. Ngươi vào để làm gì? Phía sau quầy ngồi một vị người hầu bàn, bắt chéo hai chân, cầm lấy một bình trà, một bộ xa cách dáng vẻ. Nhìn lướt qua Diệp Tinh Hà, gặp hắn một bộ áo trắng, bình thường bình thường. Lập tức, trong lòng thoáng tuyên bố chút. Chúng ta đây chính là đọ luyện đường, toàn bộ Thương Nô quận thành đều nổi tiếng danh hiệu. Nhanh lên lăn ra ngoài, đừng ô uế chúng ta mặt tiền cửa hàng. Người hầu bàn đem ấm trà buông xuống, hung tợn nói ra. Ta là tới bán đồ. Diệp Tinh Hà nói ra. Bán đồ. Người hầu bàn cười ha ha. Cũng không nhìn nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng, ngươi có thể bán ra vật gì tốt. Diệp Tinh Hà bị chọc cười. Nếu là ta lấy ra đồ tốt đây. Nói cho ngươi, thoát con nếu có thể xuất ra nhường ra mở mắt đồ vật, ta lúc này quỳ xuống đến, gọi ra ra ngươi. Bất quá, ngươi lấy ra được tới sao? Người hầu bàn một mặt khinh thường. Diệp Tinh Hà cười cười, vung tay lên, một đầu quái vật khổng lồ, nặng nề mà rơi vào trên quầy. Ngươi nói, món này có đủ hay không? Người hầu bàn lập tức đứng lên. Lúc này một đầu mất đi hết thảy máu thịt xích huyết kim mãng, yêu thú lân phiến, làn da còn có xương cốt là trừ nội đan giá trị cao nhất địa phương. Mà đầu này xích huyết kim mãng lân phiến, làn da xương cốt đều hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại lập lòe kim loại sáng bóng, tựa hồ tràn ngập sinh cơ. Có giá trị không nhỏ. Muốn là chính mình có thể thu tiến vào như thế một con yêu thú, mình tại trưởng quỹ trong mắt, một điểm sẽ phân lượng tăng nhiều. Người hầu bàn gấp đội vươn tay ra, không được, giá trị của nó còn phải đi qua xem xét. Một bên nói, một bên quan sát tỉ mỉ lên Diệp Tinh Hà. Hai mắt một mèo. Này xích huyết kim mãng thực lực không tầm thường, thực lực đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Coi như là thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu nhân loại cường giả, đều không nhất định là đối thủ của bọn nó. Diệp Tinh Hà thoạt nhìn trắng tinh, gầy gò cao cao, như thế lại là đáng sợ như vậy yêu thú đối thủ. Liên la đọ luyện đường thiếu đương ra, cũng không thể đánh được, có thể săn giết một đầu xích huyết kim mãng. Như vậy muốn thu hoạch được đầu này xích huyết kim mãng, chỉ có hai cái con đường. Hoặc là tiểu tử này vận khí tốt, trong lúc vô tình đạt được bảo bối như vậy, không tốt tại Tác Hạ Học Cung bán ra. Chính mình liền có thể thật tốt làm thịt hắn một bút. Hoặc là, tiểu tử này chẳng qua là được phái tới thủ tiêu tăng vật. Sau lưng, khả năng có mạnh mẽ phe phái. Bất quá cái này cùng đọ luyện đường, lại có cái gì liên quan? Tác Hạ Học Cung còn có thể bởi vậy cùng đọ luyện đường trở mặt hay sao? Đến mức tiểu tử này như thế nào cùng sau lưng đại lao bàn giao, liền để chính hắn quan tâm đi thôi. Nghĩ đến nơi này, người hầu bàn chủ ý nhất định, làm bộ nhìn lên này con yêu thú thi thể. Một bên xem, một bên thở dài. Đáng tiếc, như thế một đầu xích huyết kim mãng, có thể bị ngươi lãng phí. Dòng máu chảy hết, dẫn đến làn da khô nước, xương cốt giòn cứng rắn, dịch cốt đào thịt, làm sao nắm dao gân cũng quét đi. Này chút lân thiến, cũng đều không có sáng bóng. Hỏa kế này cười toe toét đem dao thi khẽ đảo, ngón tay dùng sức đẩy ra. Này một đao mặc dù nhỏ, thế nhưng hàm số lượng rác tại nghịch lân lên. Đầu này kim mãng đã phế đi. Nói xong hắn nâng bình trà lên, hướng trên ghế bành khẽ dựa. Mí mắt tiêu nhịu xuống, ánh mắt lại không tự chủ hướng Diệp Tinh Hà trên mặt nghiêng mắt nhìn. Quan sát Diệp Tinh Hà phản ứng. Diệp Tinh Hà giận quá thành cười, hỏi, không biết có thể lái được cái gì giá? Ta có cần dùng gấp? Người hầu bàn coi là Diệp Tinh Hà mắc câu, tranh thủ thời gian đứng lên. Ta tâm nhãn tốt, liền chịu trưởng quỹ mang một chậm. Như vậy đi, 1000 hạ phẩm linh thạch, coi như ta thương hại ngươi. Dứt lời, hắn ôm lấy kim mãng thi thể, tựa như đằng sau trong đại sảnh đi. Lại thấy một cỗ cự lực đặt ở trên bả vai mình. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên người hầu bàn trên vai. Làm sao vậy, tiểu tử? Người hầu bàn trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Chính mình mặc dù chỉ là cái người hầu bàn, nhưng cũng là đọ luyện đường người hầu bàn. Thực lực của hắn đã đi đến thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Lúc này, lại bị Diệp Tinh Hà điểm trụ, không thể động đậy. Trong lòng của hắn không khỏi bay lên một cỗ hoảng sợ. Không chút, ta không muốn bán. Diệp Tinh Hà thì là cười lạnh, từ tốn nói, khó mà làm được. Người hầu bàn nghe xong, lập tức hai mắt trừng trừng, kêu lớn, đồ vật tiến vào đọ luyện đường, liền không có lấy ra đạo lý. Nghe không hiểu hả, ta không bán. Diệp Tinh Hà mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói ra, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Nam mơ. Người hầu bàn đem trên tay dao thi hướng trên mặt đất ném một cái, thân thể nhất chuyển, lớn tiếng kêu là, trưởng quỹ, có người gây rối. Tiểu hồ, người nào đang náo sự tình? Một cái vóc người phúc hậu, nụ cười chân thành người trung niên, theo đọ luyện đường trong hậu đường chậm rãi bước đi thong thả ra, ánh mắt âm trầm, gương mặt thiếu kiên nhẫn. Người hầu bàn trên mặt lập tức hiện ra đắc ý vẻ mặt, tranh thủ thời gian chỉ hướng Diệp Tinh Hà, đã nói xong mua bán, tiểu tử này đổi ý. Trưởng quỹ thì một mặt hồ nghi, nhìn một chút người hầu bàn, lại muốn đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà. Lại vừa vặn thấy trên mặt đất cố này xích huyết kim mãng thi thể, trong mắt lập tức dần hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn vô vô người hầu bàn bà bay, cười nói, không tệ à, tiểu hồ, ngày đầu tiên liền thu đến bảo bối như vậy. Sau đó hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, vị khách nhân này không biết tiểu hồ mở nhiều ít linh thạch. Nếu là không hài lòng, chúng ta có khả năng lại thương lượng. Thái độ rất là thành khẩn. Diệp Tinh Hà duỗi ra một ngón tay, 1000 hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ sắc mặt lập tức cứng đờ. Thân hình hắn sững sờ, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía người hầu bàn, nặng nề hỏi, "Tiểu hồ, ngươi đây là có chuyện gì?" "Đơn giản, mất hết chúng ta xích luyện đường mặt." Hắn dĩ nhiên biết, dạng này một cỗ thi thể giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch, thật sự là quá bất hợp lý. Này xích luyện đường chủ người, cũng không phải là Thương Nô quận thành nhân sĩ, kinh doanh mấy năm đạp tại Thương Nô quận thành cắm rễ. Chuyện này, nếu là lan truyền ra ngoài, bọn hắn xích luyện đường nhưng như thế nào lại tại đây Thương Nô quận thành dừng chân. "Nhanh, cho vị khách nhân này chịu nhận lỗi, sau đó lăn ra đỏ luyện đường." Trưởng quỹ vung tay lên, quyết tuyệt nói ra, "Về sau, lại không thể nói ngươi tại đỏ luyện đường đánh qua hỗn tạp." Trong lòng của hắn thật là có chút không thoải mái. Tiểu nhị này, chính là cháu của hắn. Chẳng qua là, làm như thế, cũng là vì tốt cho hắn. "Trưởng quỹ, lão thúc, ngươi lại muốn đuổi ta đi?" Chương 440. "Diệp công tử, ta nghĩ giao ngươi người bạn này." Chương 440. "Diệp công tử, ta nghĩ giao ngươi người bạn này." Tiểu nhị kia không dám tin, thất thanh hô, "Ngươi, vì như thế một cái dân đen phế vật, liền muốn đuổi đi cháu của mình?" Sắc mặt hắn âm trầm, "Lão giả, ngươi đây là muốn chặt đứt ta đường sống." "Ngươi nói cái gì?" Nghe người hồ bàn, trưởng quỹ lập tức lấy làm kinh hãi, "Lừa gạt khách nhân, là xích luyện đường tối kỵ, ngươi sao lại không biết?" "Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta đây là tại cứu ngươi a." "Cái gì cứu ta, rõ ràng là lấy tay bắt cá a." Người hầu bàn ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, "Lão giả, ngươi có thể đừng cả ta, ta muốn tìm thiếu đông gia cáo trạng." "Ngươi muốn hướng người nào cáo trạng a?" Đúng lúc này, một vị áo bào trắng bạch phiến xinh đẹp thiếu niên từ phía sau đi tới. "Quấy nhiễu công tử tu luyện, nô tài tội đáng chết bạn lần." Trưởng quỹ thấy thiếu đương gia ra tới, lập tức hướng hắn hành lễ. Áo bào trắng ít trẻ mang đưa tay, đã ngừng lại trưởng quỹ động tác. Trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, chuyển hướng vị kia người hầu bàn, "Hồ thạc, ngươi tại gia hương hám hại lừa gạt, hữu gia khắp nơi trên đất, ngươi cho rằng ta không biết? Là ngươi thúc thúc đau khổ cầu khẩn, ta mới chứa chấp ngươi. Nghĩ không ra ngươi đến chúng ta xích luyện đường, vẫn là đến chết không đổi. Thậm chí còn muốn kiện ngươi thúc thúc hình." Thiếu niên đem cây quạt hợp lại, hướng trên quầy bố. Chấn mắt nói, "Hồ trưởng quỹ cùng ta nhiều năm như vậy, một mực cần cù chăm chỉ, đối xử mọi người trung hậu, một chút lời đồn đại, liền muốn để cho ta tin phục. Coi như hắn phạm tội, ngươi thân là hồ trưởng quỹ chất tử, lại bị thúc thúc đại ân, lại không nghĩ tới báo đáp, đơn giản đáng chết." Dứt lời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên trưởng quỹ, "Hồ trưởng quỹ, ta đối với các ngươi hồ gia người, rất là thất vọng a. Ta về sau không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn khiến cho hắn sau khi ra ngoài, ỷ vào thế lực, làm sằng làm bậy." Thiếu đương gia đem cây quạt nhẹ nhàng cầm lấy, từ từ mở ra. Hồ trưởng quỹ thì là mắt nhắm lại, toát ra một cỗ quyết tuyệt chi ý, hắn hiểu được thiếu đương gia ý tứ. Lập tức khẽ vươn tay, trực tiếp đem tiểu nhị này nhấc lên. Tiểu nhị lúc này mới hoảng rồi tay chân, la lớn, "Thúc thúc, thiếu đương gia, ta sai rồi, ta không nên như vậy lãnh đạm vị công tử này. Tha ta a, ta về sau cũng không dám nữa." Nhưng hồ trưởng quỹ lại mặt không biểu tình, đưa chân đá nát người hầu bản xương bánh trẻ, ép buộc hắn quỳ xuống. Lạnh giọng nói, "Cho vị công tử này nói xin lỗi." Tiểu nhị này mới nhìn đến, trước mặt Diệp Tinh Hà. Đội vàng bỏ qua đi, ôm lấy Diệp Tinh Hà chân, liên tục cầu khẩn nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Tiểu nhị còn muốn lại cầu khẩn, lại trực tiếp bị hồ trưởng quỹ hộ tới. Một quyền đánh vào nơi đan điền. Lập tức, tiểu nhị này phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân khí tức điên cuồng ngã xuống. Rõ ràng, tu vi đã trực tiếp bị phế sạch. Hồ trưởng quỹ hai mắt nhắm nghiền, tiện tay đem hắn ném ra ngoài. Ra tay không lưu tình chút nào. Rõ ràng, cái này người cũng có chút quyết tuyệt. Hạ quyết tâm về sau, lại không dây dưa dài dòng. Sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười rạng rỡ, không người một chút, "Khách nhân, nhường ngài chê cười. Hắn đã bị ta phế đi, khách nhân không muốn chấp nhận với hắn." Nhưng trong mắt lại là toát ra vẻ đau thương. Phía sau hắn áo bào trắng thiếu niên, lại là hì hì cười một tiếng. Một cái tay lắc lắc cây quạt, một cái tay khác ấn lên hồ trưởng quỹ bà bay. Nhẹ nói ra, "Hồ trưởng quỹ, ta biết, ngươi xưa nay coi hắn là thành nhi tử đối đãi. Chớ nếu như vậy, ta cho ngươi hứa một cái mỹ thiếp, cũng cho các ngươi lão hổ nhà lưu cái hương hỏa. Còn không đi giúp khách nhân xem hàng." Thiếu đương gia hướng Diệp Tinh Hà vừa chắc tay, đem cây quạt căng ra, vỗ hai lần, lập tức liền có làn gió thơm đập vào mặt. Tại hạ Vệ Nghiệt, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? "Diệp Tinh Hà." "Diệp Tinh Hà." Vệ Nghiệt vẻ mặt có chút mê hoặc, hơi kinh ngạc. Cái kia Tắc Hạ học cung hạ viện tân nhân vương, thi đấu đệ nhất danh Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu. Vệ Nghiệt trên mặt nổi lên một hồi ửng hồng, rõ ràng hưng phấn lên. Lúc này, Hồ trưởng quỹ đã làm theo đầu kia Xích Huyết Kim Mãng, đứng lên hướng mình thiếu đông gia hoàn trả. Xích Huyết Kim Mãng, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú, dài 12m. To 5 thước 3 tấc, ước chừng 300 linh. Thân thể hoàn chỉnh, mất đi toàn bộ máu thịt, chưa lột chế. Cùng sở hữu lân phiến 86,192 miếng, nghịch lân hoàn hảo, xương cốt ước 2000 khối. Có 3 tầng vết thương, bất quá chút xíu. Có một chỗ vết thương cũ, dài 5 mét. "Khách nhân, ta báo giá 14000 hạ phẩm linh thạch, ngài xem hài lòng không?" Diệp Tinh Hà nhẹ gật đầu, như thế trong thời gian ngắn, liền kiểm kê ra cặn kẽ như vậy con số, đủ thấy hắn chuyên nghiệp. 14000 hạ phẩm linh thạch, cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể tính công chính. Gật đầu nói, "Có khả năng, ta rất hài lòng." Vệ Nghiệt lại lắc đầu. "Hồ trưởng quỹ, ngươi sở xương kỹ thuật vẫn là không có tiến bộ, tổng cộng là 2,004 cục xương. Thôi được, ngươi tranh thủ thời gian cho Diệp huynh chuẩn bị linh thạch, nhớ kỹ, chính ngươi thiếp cho Diệp huynh 4000 hạ phẩm linh thạch. Ta muốn cùng Diệp huynh nhỏ tự một hồi." Liền lôi kéo Diệp Tinh Hà tiến vào sau phòng ngồi xuống, dâng trà. Trên mặt mang nụ cười, mang theo vài phần tha thiết. Diệp Tinh Hà đại khái cũng có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạt nói, "Vệ công tử đối Tắc Hạ học cung tình huống, cũng là hiểu rất rõ. Ta mặc dù không phải Tắc Hạ học cung đệ tử, nhưng chúng ta xích luyện đường, cùng Tắc Hạ học cung cũng xem như có lớn giao tình, tự nhiên hiểu." Vệ Nguyệt nhấp một ngụm trà, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Đã như vậy, ngươi liền hẳn phải biết, ta tại Tắc Hạ học cung nhân duyên cũng không tốt." "Biết, dĩ nhiên biết. Ta còn biết ngươi thu thập Tần Xuyên, kết cơ lụa, cùng Hoắc Dương Diễm ước định sau 3 tháng tử đấu." Vệ Nguyệt cười đến hết sức sáng lạ. "Vậy ngươi còn cùng ta tiếp cận, không sợ thượng viện những cái kia hảo phú đệ tử ghi hận?" Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nhìn xem Vệ Nguyệt. "Hoắc Dương Diễm có thể là Thương Lâu quận thành phủ thành chủ trưởng tử, thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả." Vệ Nguyệt đột nhiên cười ha hả, liền nói thẳng đi, "Diễm huynh, ta xem trọng ngươi. Ta ở trên thân thể ngươi, thấy được vô hạn khả năng." Vệ Nguyệt vô bàn một cái, đứng lên. Thấp giọng quát, "Những người kia, ta thấy cũng nhiều, một cái hai cái, không ai bị nổi. Từ nhỏ có vô số tài nguyên đắp lên, tu luyện cũng rất cường đại. Nhưng, ta có thể nhìn thấu bọn hắn trong xương cốt." Diệp Tinh Hà mắt sáng lên, nói nghe một chút. "Trong xương cốt, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh mà thôi." Vệ Nguyệt hắc hắc cười lạnh một tiếng, "Mà Diệp Tinh Hà ngươi, lại là chân chính, bắt nguồn từ bần hàn bên trong, tâm trí vô cùng kiên định, ý chí cứng rắn đến khủng bố. Cho nên," hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gàn từng chữ, "ngươi không sớm thì muộn, có thể nghiền chết bọn hắn." Hắn càng nói càng là xúc động, cơ hồ là kề sát ở Diệp Tinh Hà trên mặt. Diệp Tinh Hà cũng là lơ đễnh, chẳng qua là cười nói, "Vậy liền cho ngươi mượn chút lành." Vệ Nguyệt xấu hổ ho khan hai tiếng, lui trở về, bưng chén lên uống một ngụm. Chương 441, Thần Ma luyện thể đỉnh. Chương 441, Thần Ma luyện thể đỉnh. "Về sau ngươi muốn đặt mua đồ vật, cứ tới tìm ta. Ta cho ngươi bớt 20%, còn có khả năng ký sổ." Vệ Nguyệt móc ra một cái lệnh bài, đưa đến Diệp Tinh Hà trong tay. Lệnh bài bên trên chính diện viết xích luyện đường, đằng sau viết cái vệ chữ. "Vệ công tử, hà tất dạng này?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, "Diệp Mỗ, luôn luôn không thích nợ ơn người khác." "Cái nào, Diệp huynh?" Vệ Nguyệt cười híp mắt nói, "Này cũng không phải cái gì biểu tặng, là chúng ta vệ ra đối đầu tư của ngươi. Vừa vặn cũng làm cho nhà ta lão gia tử nhìn một chút, ánh mắt của ta tuyệt không kém hắn. Mà lại, ta về sau còn có muốn mượn nặng Diệp công tử địa phương." Hắn hai mắt vừa nhấc, trong mắt tựa hồ có muôn vàng cảm khái. Diệp Tinh Hà im lặng. Hắn hiểu rất rõ loại tâm tình này. "Yên tâm đi, vệ công tử, ta sẽ không để cho đầu tư của ngươi đổ xuống sông xuống biển." Hồ trưởng quỹ vừa vặn cầm lấy một cái nhẫn chữ vật đi đến. Thấy cảnh này, cái cầm đều rất xuống. "Này vệ gia khách quý lệnh bài, sao mà khó được? Cũng là có thể chúa tể Thương Nô quận thành một phương cự đầu. Phóng nhãn toàn bộ Thương Nô của thành, có được này miếng lệnh bài thế hệ tuổi trẻ, chỉ Bùi Nam Tình tiểu thư. Vị này Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ có thể cùng Bùi Nam Tình tiểu thư so sánh?" Bất quá hồ, trưởng quỹ không có suy nghĩ nhiều, mà là kính cẩn đưa lên cái viên kia nhận chữ vật. "Khách nhân, 18000 hạ phẩm linh thạch đều ở nơi này." Diệp Tinh Hà tiếp nhận nhẫn chữ vật nhận chủ, kiểm kê một lần linh thạch số lượng cùng chất lượng, hài lòng gật đầu. "Diệp huynh, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, chúng ta xích luyện đường nhất định toàn lực chế bị." "Vệ công tử, hiện tại ta xác thực cần đặt mua rất nhiều thứ." Diệp Tinh Hà khẽ không người, móc ra một tờ giấy, đưa tới Vệ Nguyệt trên tay. Hóa đơn bên trên viết, đều là hắn không có chuẩn bị đầy đủ dữ liệu. Vệ Nguyệt vội vàng quét qua liếc mắt, liền đem hóa đơn bung ra hổ trưởng quỹ trên mặt. Lười biếng nói ra, "Những vật này đều đã có sẵn, ngươi nhanh đi cho Diệp huynh xứng tới." Hổ trưởng quỹ bái, lập tức lui ra, trong phòng chỉ còn Diệp Tinh Hà cùng Vệ Nguyệt hai người. Diệp Tinh Hà mới lên tiếng, "Ta còn muốn một tòa đại đỉnh." Diệp huynh cực kỳ cảnh giác. Vệ Nguyệt cười nói, "Phải dùng đỉnh, đến chúng ta xích luyện đường chuẩn không sai. Toàn bộ Thương Nô quận thành bên trong cũng không tìm tới so với chúng ta xích luyện đường chất lượng tốt nhất đỉnh, mà lại kiểu dáng khác nhau, bao Diệp huynh hài lòng." Vệ Nguyệt đứng dậy, mang Diệp Tinh Hà đi vào xích luyện đường dưới mặt đất. Tại dưới mặt đất lớn nhà kho lớn bên trong, cái đặt to lớn lại kiên cố giá đỡ. Từng cái lớn nhỏ khác nhau, tạo hình không đồng đều đỉnh lô, thật chỉnh tề bày đặt ở trên kệ. Diệp Tinh Hà lập tức chọn lựa. Ánh mắt của hắn rất nhanh bị khố phòng cuối một tòa đại đỉnh hấp dẫn. Chiếc đỉnh kia, bốn chân vuông bụng, cao tới 7 thước, đường kính 5 thước, đủ cao 5 thước, quý vi trắng quan. Đỉnh từ phía, đúc khắc lấy bốn cái hung thú khuôn mặt, trong miệng hàm có nhân loại tàn chi, dữ tợn vô cùng. Màu xanh đồng răng đầy, cổ sơ đại khí, tựa hồ là chân chính tiên dân di vật. Tựa hồ có khả năng thấy tiên dân nhóm nằm rạp trên mặt đất, tại yêu thú gầm thét hạ chiến lật. Diệp Minh ánh mắt không sai, coi trọng chúng ta xích luyện đường thượng cổ bảo đỉnh. Vệ Nguyệt mỉm cười. Thượng cổ bảo đỉnh. Nay tòa đỉnh quả nhiên là theo thượng cổ lưu truyền xuống. Diệp Tinh Hà kinh ngạc vô cùng. Đem bảo vật như vậy qua loa đặt ở trong khố phòng, thực sự không thể nào nói nổi. Hừ hừ, nếu là người khác hỏi, ta khẳng định sẽ nói này tòa đỉnh chính là chúng ta nhân tộc tiên hiền đúc thành, trong đó đun nấu qua bao nhiêu yêu tộc đại năng, luyện chế qua bao nhiêu chân quý đan dược. Chẳng qua là thời gian trôi qua, nó rơi xuống chúng ta xích luyện đường trong tay lúc đã tàn khuyết không thể tả. May mà chúng ta xích luyện đường công tượng xảo đoạt thiên công, ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng đưa nó đủ tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cái này Vệ Nguyệt diễn kỹ thật là sốc nổi. Bất quá nha, nếu là Diệp Minh, ta đương nhiên muốn ăn ngay nói thật, này tòa đỉnh đương nhiên là chúng ta xích luyện đường chế tạo. Nhưng đỉnh chi hai lô thai, xác thực từ xưa đến nay chính là chúng ta xích luyện đường cao minh nhất giám định sư, cũng khó có thể phán đoán tuổi của nó đời cùng thành phần. Chúng ta xích luyện đường đoán tạo sư hao hết tâm lực, tận lực dán vào đây đối với thai đỉnh, tham khảo mấy tôn thượng cổ bảo đỉnh chế tạo thành. Vật này có thể gọi là thượng cổ bảo đỉnh phòng chế phẩm. Trong đỉnh nhiệt độ so với đỉnh lô trọn vẹn cao hơn ra gấp đôi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Chẳng trách mình tại chiếc đỉnh này bên trên nhìn ra một tia thê lương hồng hoàng khí tức, mà lại nó hiệu quả cũng phù hợp nhu cầu của mình. Không có cực cao nhiệt độ, liền không thể đem những cái kia mãnh dược bên trong dược tính hoàn toàn tôi luyện ra. Nhưng mà, đỉnh kia không được hoàn mỹ, không thể lấy ra luyện đan. Giới thiệu xong chính mình bảo bối, Vệ Nghiệt thở dài nói, đỉnh kia quá lớn quá nặng đi, bình thường luyện đan sư căn bản khống chế không nổi, trừ phi là trong truyền thuyết kim cương võ giả. Bất quá, đã là kim cương võ giả, lại là luyện đan sư, dạng này kỳ nhân, đương thời có thể có vài vị. Vệ Nghiệt lắc đầu, vừa cười nhìn về phía Diệp Tinh Hà, Diệp Minh, chúng ta lại đi xem một chút cái khác a. Không cần, này tòa đỉnh vô cùng phù hợp yêu cầu của ta. Diệp Tinh Hà ngoài dự liệu lắc đầu, đi đến chiếc đỉnh lớn kia trước mặt. Này tòa đỉnh, có danh tự sao? Còn không có. Vệ Nghiệt lắc đầu. Vậy liền gọi nó thần ma luyện thể đỉnh đi. Diệp Tinh Hà khẽ vuốt thân đỉnh, chậm rãi nói ra, đỉnh kia, ta muốn. Tốt, liền gọi thần ma luyện thể đỉnh. Diệp Minh, ngươi nếu coi trọng, cứ việc cầm đi, đỉnh kia coi như ta đưa ngươi. Khó mà làm được. Diệp Tinh Hà cười nói, ta đã cầm ngươi một cái lệnh bài, lấy thêm một tòa đỉnh, thực sự không thể nào nói nổi. Được a, Diệp Minh người sảng khoái. Chiếc đỉnh này mặc dù không thể luyện đan, thế nhưng luận tài liệu, luận chế tác đều là thượng đẳng. Cần một vạn hạ phẩm linh thạch, bớt 20%, liền là 8000. Tăng thêm những dược liệu kia, tổng cộng là 1.0524 miếng hạ phẩm linh thạch, sờ cái số lẻ, Diệp Minh giao 1 vạn là được. Bất quá, đỉnh kia chọn vẹn 30 vạn cân nặng, không biết Diệp Minh dự định làm sao thao luyện. Vệ Nghiệt một mặt chờ mong. Diệp Tinh Hà mỉm cười, bắt lấy thần ma luyện thể đỉnh một đầu đủ, vừa dùng lực, liền đem nó tóm lấy. Tâm niệm vừa động, liền đưa nó thu nhập chính mình trong nhận chứa đồ, thấy Vệ Nghiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng là trong lòng rung động. Tiếp lấy bọn hắn rời đi tầng hầm, Hồ trưởng quý đã tại trong đại sảnh chờ đã lâu. Trước mặt hắn, bày ra mấy chương vải vóc, phía trên chất đầy Diệp Tinh Hà muốn dược liệu. Diệp công tử, đánh xong xếp sau tổng cộng là 2.524 miếng hạ phẩm linh thạch, đã căn cứ dược tính điểm tốt, thỉnh xem qua. Có chút dược liệu đặt chung một chỗ, thời gian lâu dài, dược tính tương xung, dược hiệu liền sẽ hạ thấp. Bất quá Hồ trưởng quý đã đem dạng này dược liệu điểm lấy ra tới, không có bất cứ vấn đề gì. Thấy Diệp Tinh Hà gật đầu, Hồ trưởng quý liền đem những này gói thuốc. Tại cùng Vệ Nghiệt cáo biệt về sau, Diệp Tinh Hà mang theo đại đỉnh cùng dược liệu trở lại chính mình đầu tiên. Chương 442, điên cuồng luyện thể, phạt mao tẩy tủy. Chương 442, điên cuồng luyện thể, phạt mao tẩy tủy. Là đêm, hắn cẩn thận đem chính mình động tiên đóng cửa, đem đại đỉnh đặt ở động tiên trung ương, tại đỉnh hạ đào ra một cái hố to, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong xích hồng chất lỏng sình sệt đổ vào trong hầm. Trong bình chỗ nở rộ, đó là hỏa linh dịch, trạng thái như dung nham, có được cực mạnh nhiệt lực, thích hợp đủ loại cần phải nhanh chóng bền bị làm nóng trường hợp. Bình này hỏa linh dịch, Diệp Tinh Hà đoán chừng đủ để sử dụng 3 ngày. Theo trong đỉnh nước sôi trào, Diệp Tinh Hà đem rèn luyện thần ma huyết mạch dược liệu cần thiết, toàn bộ đổ vào. Nguyên bản sôi trào nước lập tức bình tĩnh trở lại, mà toàn bộ động thiên bên trong nhiệt độ cũng đang không ngừng bay lên. Diệp Tinh Hà dựa theo cổ Minh Tuấn chỉ thị, cẩn thận hầu hạ này một đỉnh dược dịch, không dám có chút qua loa. Đại khái một ngày thời gian, Diệp Tinh Hà động thiên bên trong đã biến thành một cái lồng hấp, nhưng trong đỉnh dược dịch cũng triệt để luyện thành. Màu vàng nóng ánh, tựa như hổ phách. Vô luận đỉnh đáy hỏa linh dịch làm sao làm nóng, thần ma luyện thể trong đỉnh dược dịch đều không có chút nào lật qua lật lại. Tất cả dữ liệu đều hóa vào trong đó, không có chút nào cho cạn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà lấy ra thượng cổ thần tượng tinh huyết, nhỏ vào trong đó. Thượng cổ thần tượng tinh huyết cấp tốc dung nhập vào này dược dịch bên trong. Vô thanh vô tức. Tựa hồ, này dược dịch không có gì thay đổi, nhưng bên trong nhưng lại có một cỗ khổng lồ hạo nhiên khí tức lộ ra, giống như dựng dục thượng cổ thần ma. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, không chút do dự, cởi y phục xuống, trực tiếp nhảy vào trong nước thuốc. Nhảy vào trong đỉnh về sau, toàn thân làn da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau đó biến thành vô sinh cơ màu xám trắng. Này một đỉnh dược dịch nóng bỏng, vừa xa chính mình mới vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 2 lúc nhiệt độ. Có thể nghĩ, này nhiệt độ đáng sợ. Những cái kia xám làn da màu trắng cấp tốc thoát ly, lộ ra dưới da cơ bắp. Coi như Diệp Tinh Hà liều mạng vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương, cũng không cách nào tại xám da trắng tồn tại trong nháy mắt, mọc ra mới làn da. Hàng loạt máu tươi tuôn ra, cơ bắp cũng như là sôi trào lên. Trứng lên từng cái mở nhạt lớn âm, một tầng tiếp một tầng, tầng tầng lớp lớp. Sau đó mang theo Diệp Tinh Hà máu thịt, bạo liệt trong da. Cứ như vậy trong tích tắc, Diệp Tinh Hà cả người liền co lại nhỏ một vòng, gần như không trưởng thành hình. Có địa phương còn lộ ra xâm nhiên mạch cốt, vô cùng kinh khủng, mà lại Diệp Tinh Hà có thể thấy chính mình tủy não cũng cơ hồ sôi trào lên, đầu đau muốn nức, từng đợt khó mà chống cự ăn mòn cảm giác xâm lược hồn phách của mình, tam hồn thất phách tựa hồ muốn ly thể mà ra, hồn phi phách tán. Hắn tựa hồ thấy vô số thượng cổ thần ma chân đạp đại địa, đỉnh đầu trời xanh, dương nhanh muốn bước, muốn đem Diệp Tinh Hà hồn phách kéo đi thôn vệ. Diệp Tinh Hà toàn bộ mệnh hồn giờ phút này không tự chủ được, toàn bộ xuất hiện thiên thư nhẹ đảo, thiên nhãn khép mở, trăm năm quỷ vương ngửa đầu thét dài, long văn tử kim đỉnh cũng hơi hơi rung động, tựa hồ phải bay nhập thần ma luyện thể trong đỉnh. Diệp Tinh Hà lập tức thấy chính mình tiếp nhận thống khổ giảm bớt, nhưng Diệp Tinh Hà khẽ cắn răng, đem này chút mệnh hồn toàn bộ thu hồi trong cơ thể. To lớn đau đớn lần nữa kéo tới, Diệp Tinh Hà cơ hồ đem một ngụm răng ngà cắn nát, đau khổ chống đỡ. Những thần ma đó huyễn tượng cũng biến thành càng thêm chân thực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chính mình tựa hồ thật muốn bị thổi như bay, nhỏ bé vô cùng. Diệp Tinh Hà trong lòng minh ngộ, đây mới là trận này tắm thuốc bên trong khảo nghiệm chân chính. Thần ma luận vũ, không phải lớn kiên định người, nhất định dao động. Là cố, Diệp Tinh Hà mới phân phát mệnh hồn của mình, một mình tiếp nhận trận này khảo nghiệm. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà tại dược dịch bên trong giày vò, cơ hồ thành một bộ xương khô. Trước mắt của hắn, không biết nhanh chóng qua bao nhiêu như địa ngục cảnh tượng, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đầu tiên bên trong khói mù dày đặc bên trong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại bộc phát sáng rực, hình như có kim quang lộ ra. Đúng lúc này, Diệp Tinh Hà nghe được cái gì đổ bật vỡ vụn, sụp đổ thanh âm. Hắn lập tức cảm giác thân thể nhẹ nhàng, một điểm trọng lượng cũng không có. Trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn cô lâu thân thể, không biết từ đâu tuôn ra hàng loạt đen kịt dơ bẩn. Dơ bẩn cùng màu hổ phách dược dịch lẫn nhau không tương tan, cả hai giới hạn rõ ràng, cấu thành một bộ huyền ảo đồ án. Trước mắt rất nhiều thần ma, đều như thoảng qua như mây khói, tan thành mây khói. Diệp Tinh Hà bản giống cười lớn, lại cảm thấy bề ngoài không hề bận tâm. Hắn biết, thân thể của mình bên trong những cái kia phân loạn chất bẩn, nhưng phàm dược đủ khả năng, toàn bộ bị đẩy ra tới. Làn da, cơ bắp, xương cốt, thậm chí nội tạng đều tới một lần thay máu. Tẩy xương phạt thủy, chớ quá như thế. Trong thân thể của hắn đã vì thần ma huyết mạch đến. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết xuất hiện tại trong tay của hắn, lập tức đầu nhập trong nước thuốc. Ong ong ong. Tinh huyết gia nhập, tựa hồ làm này một đỉnh dược dịch rót vào chủ tâm cốt, lập tức sôi trào, hình thành một cái màu mật ong vòng xoáy, trong đó xen lẫn tơ tia huyết sắc, đem Diệp Tinh Hà vây quanh. Xên xẹt dược dịch vụt lên từ mặt đất, giống là đang sống, đem Diệp Tinh Hà triệt để nuốt hết. Vậy mà kết thành một cái màu mật ong kén lớn, cao đến ba thước, chừng một thước to, mặt ngoài ngưng kết, cứ như vậy lập ở trong đỉnh. Trong đó ẩn chứa to lớn sinh cơ, đem Diệp Tinh Hà còn sót lại thể xác triệt để hòa tan, sau đó tái tạo. Diệp Tinh Hà cảm giác phảng phất về tới mẹ thai bên trong, hỗn độn có ấm áp. Trước mắt của hắn, tựa hồ xuất hiện mẫu thân bàn tay lớn, đưa hắn ôm lấy. Mẫu thân. Diệp Tinh Hà nỉ non, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ba ngày sau đó, màu mật ong kén lớn nguyên bản kiên cố vào ngoài, hoàn toàn đổ sụp xuống tới, phát họa ra một cỗ người hình dạng, mà lại vẫn còn tiếp tục thu nhỏ, đến mức bị nội dung trong đó vật chống đỡ ra một cái khe. Vết chai bên trong nội dung vật, tự nhiên là Diệp Tinh Hà. Giờ phút này hắn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, mũi hơi hơi vỗ, bắt đầu hô hấp không khí. Tầng này ra tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng bị Diệp Tinh Hà hoàn toàn thôn phệ. Diệp Tinh Hà mở mắt, hắn chỉ cảm giác mình mỹ mỹ ngủ một giấc, thoải mái vô cùng. Dưới chân của mình, tất cả đều là lúc ấy bài xuất dơ bẩn, bị hỏa linh dịch tiêu đốt 3 ngày, giờ phút này cứng rắn như sắt, mà lại hôi thối vô cùng. Diệp Tinh Hà bên ngoài thân còn lưu lại một chút chất lỏng màu đỏ sậm, giờ phút này sẽ tụ lại từ trên người hắn hạ xuống, rót thành một quả hình tròn, chính là giọt kia thượng cổ thần tượng tinh huyết, vẫn như cũ sáng chói, nhưng hơi nhỏ như vậy một vòng. Nghĩ không ra, phế đi khí lực lớn như vậy, mới hấp thu giọt này thần tượng tinh huyết một thành lực lượng. Diệp Tinh Hà thu hồi tinh huyết, nhìn xem dưới chân mấy bẩn, không khỏi nhíu mày. Không cố gắng tắm một cái đỉnh này, không chừng phát dùng. Diệp Tinh Hà nhảy ra thần ma luyện thể đỉnh, đưa nó nâng lên. Uống, nhẹ nhàng quá. Diệp Tinh Hà vừa mới tỉnh lại, đối lực lượng của mình còn không rõ. Dựa theo nguyên lai tiêu chuẩn, xử khí lực, lại kém chút đem thần ma luyện thể đỉnh ném bay ra ngoài. Khí lực của ta, đoán chừng đạt đến 80 vạn cân. Đoán chừng tại thối luyện một lần, lực lượng của ta liền có thể đột phá 100 vạn cân. Chương 443. Vệ Nghiệt Thỉnh Cầu. Đi tới Dược Sư Thành. Chương 443. Vệ Nghiệt Thỉnh Cầu. Đi tới Dược Sư Thành. Diệp Tinh Hà đem thần ma luyện thể đỉnh hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ném một cái, có chút giật mình nhìn xem hai tay của mình. Toàn bộ động thiên lập tức đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà làn ra, đã có một tầng ánh ngọc, lực phòng ngự kinh người. Không làm bất luận cái gì phòng ngự, thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu một thoáng công kích đối ta vô hiệu. Như tại sử dụng long tượng chiến thể quyết, còn có thể có tăng lên thêm một bước. Bình thường thần cương cảnh cửu trọng lâu cao thủ, đã đối ta không có uy hiếp. Lần này tối luyện, còn mở ra ta mười mấy thần thiếu. Hiện tại ta đã đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phòng, lúc nào cũng có thể càng tiến một bước, đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng ngập thân, mang theo một hồi không khí tiếng nổ đùng đoàng, tràn ngập lực lượng cảm giác, thật tốt. Diệp Tinh Hà đem thần ma luyện thể đỉnh rửa giấy sạch sẽ, treo ở động thiên trung ương, lại tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo sạch, mở ra động thiên cửa lớn, lại xem thấy mình động thiên ngoài cửa, Vệ Nghiệt cùng Hồ trưởng quỹ mang theo mấy cái hạ nhân đứng ở bên ngoài, không khỏi sửng sở. Thế nào, Hồ trưởng quỹ? Ta nói Diệp huynh là cái người chăm chỉ, tuyệt sẽ không để cho chúng ta đợi lâu. Vệ Nghiệt xoạt đến một tiếng, đánh thẻ cây quạt, thoải mái cười to. Hồ trưởng quỹ hướng Diệp Tinh Hà chắp tay. Diệp công tử, nhỏ vọng độ công tử tâm ý, nhìn công tử chỗ tội. Các ngươi có việc muốn ta hỗ trợ đúng không? Diệp Tinh Hà xem xét, liền hiểu trong đó mao khiếu, lập tức mời hai người tiến đến một lần. Không cần, Diệp huynh. Vệ Nghiệt lắc lắc cây quạt, cười nói, tại hạ sát thực có một chuyện muốn nhờ. Hắn nói hết sức thản nhiên, cũng không có cái gì ngượng ngùng loại hình cảm xúc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngược lại trong lòng dễ dàng. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng thế gian này có cơm trưa miễn phí. Vệ Nghiệt muốn cầu cạnh hắn, đây là Diệp Tinh Hà sớm liền nghĩ đến. Nếu thiếu người ta lớn như vậy một cái nhân tình, vậy còn chính là, ngược lại, cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ít nhất, Vệ Nghiệt người này, Diệp Tinh Hà cũng không đáng ghét. Chuyện quá khẩn cấp, tại hạ cũng là không khách sáo. Vệ công tử, mới nói, tại hạ nhất định giúp chuyện này. Diệp Tinh Hà có thể nhanh như vậy, liền hoàn thành một lần tối luyện, Vệ Nghiệt không thể bỏ qua công lao. Hắn đối Diệp Tinh Hà đầu tư, chính mình một mực nhớ ở trong lòng. Bây giờ có báo đáp cơ hội, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Diệp Vinh nói quá lời. Vệ Nghiệt mở miệng nói, Diệp Vinh khả năng có chỗ không biết, chúng ta Vệ gia, kỳ thật cũng không phải là Thương Ngô quận thành nhân sĩ. Vệ Nghiệt êm hài nói. Nghe hắn nói xong, Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai, Vệ gia chủ mạch cũng không phải là tại đây Thương Ngô quận thành, mà là tại lân cận quận Dược Sư thành bên trong, chỉ được cho là một cái gia tộc nhị lưu. Là Vệ Nghiệt gia gia, độc thân đi vào Thương Ngô quận thành bên trong, ra sức làm ra xích luyện đường này phần gia nghiệp. Hắn quyền thế của cải, vậy mà đã vượt qua Dược Sư thành bên trong Vệ gia chủ mạch. Nhớ tới tình cũ, xích luyện đường mỗi năm đều muốn chủ bị một nhóm thiên tài địa bảo, đưa đến chủ gia, trợ giúp chủ gia phát triển. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, có người đã nhìn chằm chằm nhóm này bà bối, đến mức xích luyện đường mỗi năm đều muốn thuê số lớn cao thủ bảo hộ nhóm này hàng hóa an toàn. Năm nay xích luyện đường ban đầu đã chuẩn bị xong nhân thủ, nghĩ không ra lân cận xuất phát, lại có hai cái thực lực cao cường người phản bội xích luyện đường, có tuyên bố đối nhóm này hàng hóa nhất định phải được, cảnh cáo hết thảy Thương Nô quận thành đến Dược Sư thành ở giữa Lục Lâm đồng nghiệp không nên nhúng tay. Hai người thực lực mạnh mẽ, vậy mà thật áp chế giữa hai thành rất nhiều Lục Lâm, mà xích luyện đường thì lâm vào nhân thủ không đủ hoàn cảnh, còn thiếu khuyết một cường giả áp trận. Vệ Nghiệt lần này đến đây chính là vì thỉnh Diệp Tinh Hà xuất mã giúp hắn hộ tống nhóm này hàng hóa đến. Vệ Nghiệt nói ra, chuyến này hung hiểm và phần, ta chỉ hy vọng Diệp huynh hết sức nỗ lực là đủ, nếu có không địch lại có thể tự mình rời đi, trung quy vẫn là tính mạng mình trọng yếu, mà lại ta tuyệt không nhường Diệp huynh uổng công, vô luận hàng hóa an toàn như thế nào, Vệ mộ tất có thâm tạng. Dứt lời, hướng Diệp Tinh Hà làm một đại lễ. Diệp Tinh Hà không có gì lưỡng lự, lập tức đáp ứng. Chưa kể tới Vệ Nghiệt đáp ứng thù lao, liền là trước đó Vệ Nghiệt đối Diệp Tinh Hà trợ giúp, liền đáng giá chuyến này. Huống hồ Diệp Tinh Hà còn có đi Dược Sư thành lý do. Dược Sư thành là đại sở hết thảy luyện đan sư trong lòng thánh địa. Nơi đó chẳng những có mạnh mẽ luyện đan đỉnh, dược liệu quý giá, còn có rất nhiều cường đại luyện đan sư. Nếu có thể bị bọn hắn coi trọng, tiền đồ của mình liền có cam đoan. Diệp Tinh Hà mặc dù không có thèm những cái kia mạnh mẽ luyện đan sư chỉ đạo, nhưng đối với dược đỉnh cùng dược liệu, vẫn là có to lớn nhu cầu. Hắn nghe Tiết Linh Nhi nói qua, luyện dược sư người mới giải thi đấu liền muốn tại Dược Sư thành tổ chức. Phần thưởng bên trong, liền có một tôn chân quý luyện đan đỉnh. Lần này đi, nếu là có thể vừa lúc mà gặp, liền không còn gì tốt hơn. Mà lại cũng chỉ có tại Dược Sư thành, Diệp Tinh Hà mới có thể nhận biết Cổ Minh Tuấn lời nói là thật hay giả. Quá tốt rồi. Vệ Nghiệt vỗ bàn tay một cái, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát, như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu, trở về một chuyến thành bên trong chỗ ở, cho Tiết Linh Nhi bọn hắn nói một tiếng về sau, liền đi tới Xích Luyện Đường. Xích Luyện Đường chiếm diện tích có phần rộng. Bên ngoài là đình viện, chính diện một tòa đại sảnh Xích Luyện Đường, trên đại sảnh đã ngồi 7-8 người. Thượng thủ trên chỗ ngồi một vị nam tử trung niên, mặt mày cùng Vệ Nghiệt giống nhau đến mấy phần, lại có vẻ kiên nghị kiên cường rất nhiều. Này, liền là Vệ Nghiệt đại bá, Vệ Tần Sơn. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phòng, lần này nhiệm vụ hộ vệ người phụ trách. Trên đường đi, Vệ Nghiệt đã đem lần này hộ vệ nhân viên tình huống hướng Diệp Tinh Hà làm rõ. Ngoại trừ Xích Luyện Đường một vị còn chưa tới thần bí khách khanh bên ngoài, Vệ Thanh Sơn liền là trong chi đội ngũ này người mạnh nhất. Đến mức hai vị kia tuyên bố muốn cướp Vệ ra hàng hóa cao thủ thần bí, một mực không lấy chân diện mục xem người, cho nên Vệ Nghiệt cũng biết rất ít. Ngồi những người khác, phần lớn thần cương cảnh lục thất trọng lâu cảnh giới. Chỉ có một người, cùng Vệ Tần Sơn một dạng, bước vào thần cương cảnh để bắt trọng lâu. Nay chút, đều là Vệ Tần Sơn tâm phúc thủ hạ. Vệ Tần Sơn xem xét Vệ Nghiệt trở về, vẻ mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hiền chất, ta muốn ngươi đi thỉnh Tắc Hạ học cung cao thủ trợ trận, ngươi làm sao kéo lâu như vậy mới trở về? Tựa hồ hắn đối chính mình cái này cháu trai tương đương không vừa lòng, liên mượn lý do này gian dạy Vệ Nghiệt một phiên. Bá phụ đại nhân, cháu trai đi lúc cao thủ đang lúc bế quan tu luyện, mới làm trễ nải thời cơ. Vệ Nghiệt không người xuống, hướng Vệ Tần Sơn nói xin lỗi. Vệ Tần Sơn gật gật đầu, con mắt cong lên, thấy Vệ Nghiệt sau lưng Diệp Tinh Hà, quan sát tỉ mỉ dưới cảnh giới của hắn, lập tức trong mắt liền rõ ràng ra mấy phần kinh thường. Khoát tay áo, không nhịn được nói, thế nào, hiện tại cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào chúng ta Xích Luyện Đường sao? Có ai không, cho ta đem cái này đường về không rõ phế vật, loạn côn đánh đi ra. Đúng. Lập tức có mấy cái người hầu, tay cầm sơn hồng đại côn, xông tới. Ta xem ai dám. Chương 444. Muốn chết. Ta đây liền thành toàn ngươi. Chương 444. Muốn chết. Ta đây liền thành toàn ngươi. Vệ Nghiệt tiến lên một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước mặt. Những người hầu kia lập tức định tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đây là ta mời tới cao thủ, ta xem ai dám cản rỡ. Còn không mau cút đi xuống. Vệ Nghiệt mặt đỏ bừng lên, quát to. Những người hầu kia thấy thiếu đương gia thái độ kiên quyết, chỉ có thể đem cây gậy thu hồi, túi đầu xuống, lùi qua một bên. Vệ Tần Sơn chung quanh cái kia mấy người đại hán, nghe Vệ Nghiệt, đầu tiên là sững sờ. Sau đó, thấy rõ Diệp Tinh Hà cảnh giới về sau, lập tức đều cười lên ha ha. Ha ha, tiểu tử túi, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám nói chính mình là cao thủ, là một tên lường gạt đi. Các minh đệ, thật tốt nghe, tiểu tử này trên thân một cỗ sữa mùi thối, sợ không phải hôm qua vừa dứt sữa nha. Khí tức bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, tại Tác Hạ học cung nhà ấm bên trong, còn có thể xung đầu to, đến ra ra chỗ này, chỉ có thể làm con pháo thí. Không hổ là Vệ công tử tìm đến giúp đỡ, cùng Vệ công tử một cái đức hạnh, bạch bạch nộn nộn, nhường đại gia ta cười đến rụng răng. Vô cùng hung hăng càng quái, không được chửi rủa. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu, sâu kiến người, không đáng bọn hắn nhìn thẳng vào. Bá phụ, Diệp huynh không phải cái gì không đứng đắn người, cũng không phải tên lường gạt gì. Vệ Nghiệt lần nữa tiến lên, cùng Diệp Tinh Hà vai sóng vai đứng thẳng. Diệp huynh là năm nay Tắc Hạ học cung tân nhân vương, cũng là hạ viện đệ tử đệ nhất nhân, cường giả tên, tuyệt không phải ta nhất gia chi ngôn, mà là toàn bộ Tắc Hạ học cung chung nhận thức. Lời nói này nói ra, chúng người thần sắc không có thay đổi gì, cũng không tin. Bọn họ đều là trải qua giang hồ, chỉ nhận nắm đấm cùng thực lực. Cường giả, liền hắn. Vệ Tần Sơn bên người đứng ra một đại hán, mặt vuông, mũi ưng, một đạo đáng sợ vết sẹo theo trán của hắn kéo dài đến cái cằm, dữ tợn đáng sợ, mà lại thực lực không tầm thường, đặt đến thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Khí thế mạnh, cơ hồ có thể nói gần với Vệ Tần Sơn. Rõ ràng là Vệ Tần Sơn thủ hạ nhóm này thân tín bên trong thủ lĩnh. Nếu như tiểu tử này liền là Tắc Hạ học cung hạ viện đệ nhất, cái kia đại gia ta chẳng phải là có thể lên làm Tắc Hạ học cung thủ tịch. Dứt lời, cười lớn không thôi, không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà xem như nhìn ra, những người này đều là chút tán tu, một thân bản sự đều là tại cái kia trong núi thây biển máu ngã bò lăn đánh nấu đi ra. Đối thực lực của chính mình cùng chiêu thức có một loại cuồng nhiệt tự tin, mà đối những cái kia danh môn đại phái đệ tử cùng truyền thừa biểu hiện ra tương đương kinh thường, dùng che giấu bọn hắn ghen ghét cùng hâm mộ. Trên thực tế, liền là Tắc Hạ học cung trung cảnh giới cùng bọn hắn tương đương đệ tử, cũng bởi vì có nhiều hơn át chủ bài, thực lực muốn vượt xa bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Vết xẻo đao kia hán tử nghe thấy được Diệp Tinh Hà lời nói, lập tức trợn mắt nhìn. Mấy người khác cũng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ta nói ngươi chính là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà nên tiếp người kia tầm mắt, từ tốn nói: "Tiểu tử, ngươi qua đây." Nhưng đại gia ta nắm trong bụng tức đều đánh ra tới. Mặt xẻo hán tử nhảy xuống chỗ ngồi, đem nốt ngón tay của mình tách ra cặc cặc vang. Sau một khắc, vung vẩy nắm đấm, hướng về Diệp Tinh Hà phần bụng đánh tới. "Muốn chết?" Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo, "Ta đây liền thành phần ngươi, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn." Nếu bọn hắn không dứt, Diệp Tinh Hà cũng không để ý, để bọn hắn im miệng. Diệp Tinh Hà thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh. Người chung quanh chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Một ngón tay biến thành xanh ngọc, mang theo mênh mông quần quần hoang cổ khí tức, chậm rãi điểm tới. Trên mặt mang theo mặt sẹo đại hán trong tầm mắt, cái tay kia chỉ càng lúc càng lớn. Hắn rất muốn tránh nhanh chóng, lại cảm giác đến hai chân của mình vô cùng trầm trọng, không có cách nào di chuyển một chút. Trước mắt trong ngón tay, tựa hồ có thần ma gào thét, tràn ngập hung lệ khiến cho người run rẩy. Mặt sẹo đại hán chỉ có thể chồng lên hai tay, vận chuyển thần cương, cản trước người. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, hai cánh tay của mình bị Diệp Tinh Hà chỉ điểm một chút xuyên. Diệp Tinh Hà lập tức hóa chỉ làm quyền, trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Nhất thời liền đem này tên đại hán đập bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại xích luyện đường sau trên vách tường, chôn thật sâu vào trong đó, không thể động đậy, cả người xương cốt cũng không biết chặt đứt bao nhiêu, chỉ có tiến vào khí, không có ra khí. Diệp Tinh Hà đi đến đại hán kia trước mặt, vươn tay, vô vô gương mặt của hắn, mỉm cười nói, là ai nắm người nào cứ đánh ra tới. Đại hán kia hồi tỉnh lại, trong ánh mắt là che đậy không giấu được hoảng sợ, phá toái thân thể không được bật mèo, mong muốn theo Diệp Tinh Hà trước mắt né ra. Cùng nay mặt sẹo hán tử cùng một bọn mấy người, nguyên bản còn cười toe toét, nghĩ đến xem Diệp Tinh Hà chê cười. Thấy mặt sẹo hán tử xuống tràng, từng cái không rét mà run. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng? Vệ Tần Sơn trên mặt đã nhịn không được rồi. Hắn âm tàn trừng Vệ Nghiệt liếc mắt. Hắn thấy, tiểu tử này là chính mình cái này chất tử mang tới đập phá quán. Rõ ràng chính là muốn chính mình khó coi, còn không đem tiểu tử kia bắt lại. Trung quanh hắn những cao thủ kia cũng trực tiếp xông tới. Nhưng bọn hắn thế nào lại là Diệp Tinh Hà đối thủ? Đi qua lần trước thối luyện về sau, Diệp Tinh Hà lực lượng cơ thể đã đạt đến 80 vạn cân. Liên là không sử dụng võ kỹ, thần cương là có thể tùy tiện đánh bại bọn hắn. Diệp Tinh Hà cũng là làm như vậy. Thuần túy động dùng sức mạnh, liền đem này chút vừa mới không ai bị nổi đại hán, từng cái cầm lên tới. Sau đó tùy ý ném ra ngoài. Những đại hán này ngã trái ngã phải, nằm trên mặt đất, không được rên rỉ. Bọn hắn bị Diệp Tinh Hà nắm chỗ ở, đều bị hắn lực lượng khổng lồ sinh sinh nắm bỡ. Thê thảm vô cùng. Diệp Tinh Hà nhìn xem nắm đấm của mình, thấy trong lòng thông thuận vô cùng. Cái kia thượng cổ thần tượng tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, quả nhiên khủng bố. Vệ Tần Sơn trên mặt tràn đầy mây đen, nhìn xem chính mình mời tới cái gọi là những cao thủ, bị cháu trai mang tới thiếu niên đánh răng rơi đầy đất, mặt mũi mất hết. Gắt gao tiếp cận Vệ Nghiệt, lạnh giọng nói ra, thật sự là ta tốt chết tử. Cánh cứng cắp rồi, biết cho đại bá gây chuyện. Chỗ nào, chỗ nào? Vệ Nghiệt mở ra cây quạt, thập mi thử nhãn cười. Ánh mắt bên trong mang theo không nói ra được chế nhạo, ta cũng là vì lần này hộ tống nhiệm vụ suy nghĩ, mới tốn hao lớn to lớn đại giới, tìm được Diễm Hinh. Cũng là đại bá, tìm như thế một đám hàng lợm. Nếu để cho các trưởng lão biết, không biết bọn hắn lại nghĩ như thế nhỉ? Vệ Tần Sơn nhìn chằm chằm Vệ Nghiệt liếc mắt, trong mắt lóe lên đoán độc, lạnh giọng nói, Long trưởng lão, có người nhiễu loạn ta xích luyện đường, thỉnh Long trưởng lão ra tay. Toàn bộ xích luyện đường lập tức an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Một lát sau, mới nghe được một hồi tiếng bước chân trầm ổn theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Bước chân theo cầu thang chậm rãi xuống tới. Người tới là một vị lão giả, hạt phát đồng nhan, tinh thần vô cùng phấn chấn. Nhìn không ra lão giả tuổi tác, nhưng cũng dùng thân thể của hắn vô cùng cường tráng, tầm mắt bén nhọn, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Chương 445, phục kích. Âm Minh Nhị Quỷ. Chương 445, phục kích. Âm Minh Nhị Quỷ. Diệp Tinh Hà có khả năng cảm giác nói, đây là một vị thực lực đi đến thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu cường giả. Long trưởng lão. Thấy vị lão nhân này, vô luận là Vệ Tần Sơn vẫn là Vệ Nghiệt, đều không lo được tự cao tự đại. Cung kính hành lễ. Long trưởng lão tùy ý gật đầu, sau đó nhìn về phía Vệ Tần Sơn. Vệ Tần Sơn, gọi lão phu làm gì? Có người nào tại Xích Luyện Đường gây rối? Vệ Tần Sơn chắp tay, sau đó vung tay lên, nhường Long trưởng lão nhìn một chút nằm trên đất một đống đại hán. Sau đó chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Long trưởng lão, chính là cái này tiểu tử, đã thương chúng ta Xích Luyện Đường cao thủ. Long trưởng lão, Diệp Tinh Hà đại ca là ta khai ra giúp đỡ. Nghe Vệ Tần Sơn, Vệ Nghiệt lập tức gấp, tiến lên một bước, bắt lấy Long trưởng lão và áo lắc lư. Long trưởng lão, này Diệp Tinh Hà đã gia nhập chúng ta Xích Luyện Đường, còn tiêu căng như thế, tùy tính ra tay đả thương người, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, để cho người ta mắt không đành lòng xem. Nhất định phải đem hắn bắt, giao cho bên trong gia tộc xử trí. Vệ Tần Sơn thái độ kiên quyết, kiên định nhìn về phía Long trưởng lão. Long trưởng lão nhìn xem nằm trên mặt đất, không được rên rỉ các hán tử, bóp lên râu mép của mình. Tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Long trưởng lão mở miệng nói ra, hết sức bình tĩnh. Ánh mắt bên trong lại lộ ra trách cứ, nhìn về phía Vệ Tần Sơn. Lần này nhiệm vụ hộ vệ, trách nhiệm trọng đại, Vệ Tần Sơn ngươi không thể nào không rõ ràng. Ngươi tìm tới nhiều như vậy khó coi mặt hàng, thật sự là làm ta thất vọng. Trên đường đi ngoại trừ đường rẽ, ngươi viên này đầu, giá trị được tốt hay sao hả? Long trưởng lão một phen, lập tức đem Vệ Tần Sơn trấn trụ, thậm chí khơi dậy một thân mồ hôi lạnh. Vị này Long trưởng lão, mặc dù là Vệ gia khách khanh trưởng lão, nhưng thực lực cao siêu, tư lịch cái gì lão? Liên là chủ gia cái kia mấy vị trưởng lão, cũng muốn khiến cho hắn mấy phần chút tình mọn. Mình tại Long trước mặt trưởng lão có thể nói không có chút nào địa vị, làm sao dám cùng hắn mạnh miệng? Nội vàng nhường tôi tớ nắm những đại hán này mang lên đằng sau trước thương. Trước khi đi, Hoán Độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực, không thèm để ý chút nào. Một đầu thiên nga, sẽ để ý yến tức oán hận sao? Long trưởng lão đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cẩn thận xét lại hắn một phiên. Long trưởng lão, vị này là Tắc Hạ học cung tân nhân vương, hạ viện đệ nhất nhân, Diệp Tinh Hà. Vệ Nghiệt đi lên trước, giới thiệu nói: "Diệp huynh, đây là chúng ta Vệ gia khách khanh trưởng lão, Long Thủy Liễu." "Long trưởng lão." Diệp Tinh Hà chắp tay. Hắn biết, thế gia đại tộc luôn là tận khả năng thu nạp thiên hạ hảo kiệt, tăng cường bản tộc thực lực. Những cái kia mạnh mẽ tán tu, tổng hội bị các đại gia tộc toàn lực lung lạc, thu làm khách khanh trưởng lão, thậm chí để bọn hắn khai chi tán diệp, trở thành từng cái phụ thuộc cùng chủ gia tiểu gia tộc. Long trưởng lão thực lực mạnh mẽ, đáng giá Vệ gia toàn lực đầu tư. Long trưởng lão cũng thu hồi xem kỹ tầm mắt, hướng Diệp Tinh Hà thăm hỏi. Làm hắn kinh ngạc chính là, chính mình vậy mà nhìn không thấu Diệp Tinh Hà sâu cạn. Nhưng hắn dù sao là người cay độc, cũng không có hỏi nhiều, mà là chắp tay. Diệp huynh tuổi trẻ tài cao, còn hy vọng trên đường đi nhiều hơn ra sức, chúng ta Vệ gia tuyệt sẽ không bạc đãi huynh đệ. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Sau đó mấy canh giờ, lục tục ngoe ngoe, lại có số lớn võ giả đến đây. Thực lực không kém hơn trước đó những cái kia. Này chút, mới là Vệ gia chân chính mời chào cường giả. Thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lộ ra nồng đậm cảm giác không tín nhiệm, còn có khinh thị cùng khinh thường. Bất quá, xem Diệp Tinh Hà cùng Vệ Nghiệt thân cận, lại có Long trưởng lão ở đây, người nào cũng không có nhiều lời. Lại không hẹn mà cùng, liếc nhau. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết tay. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày. Những tán tu này, khí lượng nhỏ hẹp, có thủ tất báo. Bất quá xem ở Vệ Nghiệt trên mặt, Diệp Tinh Hà không muốn so đo. Chỉ hy vọng lần này lữ trình có thể an ổn. Xích Luyện Đường trong sân đã chất lên to to nhỏ nhỏ dương. Tất cả thiên tài địa bảo đều đã chuẩn bị đầy đủ. Long trưởng lão kiểm tra lần cuối một lần, đem bọn hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Đội ngũ lên đường. Diệp Tinh Hà cùng những võ giả khác đều cưỡi lên lớn ngựa, hướng về dược sư thành phương hướng tiến lên. Này chút ngựa phẩm tướng bất phàm, đều có yêu thú huyết mạch, lại nhanh lại ổn. Long trưởng lão nói, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể đến tới dược sư thành. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần bao phủ. Một đầu hẻm núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoàn người tốc độ không giảm trái lại còn tăng, muốn dưới sự yểm hộ của bóng đêm, mau sớm thông qua. Long trưởng lão một bên thúc ngựa, một bên dặn dò mọi người, hành sự cẩn thận. Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, nhấc lên tốc độ, đi theo Long trưởng lão đằng sau. Xếp thành vài hàng, xông vào trong hạp cốc. Ngựa sức của đôi bàn chân cực cường, mà lại có thể trong bóng đêm thấy vật, không mất một lúc, liền vọt tới trong hạp cốc. Bóng đêm nồng hậu dày đặc, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Hẻm núi hai phía là vách núi treo leo, hết sức đè nén. Ngừng. Đột nhiên, Long trưởng lão hô to phá vỡ bầu trời đêm. Hắn dùng sức kéo một phát, cơ hồ đem chọn con ngựa kéo đến đứng thẳng lên. Diệp Tinh Hà thấy thế, hai chân kẹp lấy, sức eo chìm xuống. Dưới hông ngựa lập tức phát ra thống khổ hí lên. Sau đó dừng bước, mà còn có mấy người không thể dừng ngựa, một đầu vọt tới. Nguyên lai, mọi người bị một tảng đá lớn ngăn cản con đường, đem chọn cái hẻm núi xinh xinh ngăn chặn. Những cái kia không có giữ chặt ngựa võ giả tôi tớ, toàn bộ đụng vào. Tại trên hòn đá tung tóe thành từng đóa huyết hoa. Mọi người cẩn thận, có người có bẫy. Long trưởng lão trầm một quát, một đôi tinh mắt bốn phía nhìn chung quanh. Lời còn chưa dứt, từng đợt tiếng ầm ầm như là sấm rền bốn phía kéo tới. Hơn 100 mét trên vách đá, từng khối cự thạch ngàn cân lăn xuống. Thanh thế hạo đại, uy manh vô cùng, liền là thần cương cảnh cao thủ đều khó mà chống đỡ. Không ít hộ vệ hao hết toàn thân thần khiếu bên trong thần cương, bị nện thành bánh thịt. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ liền tổn thất một nửa. Chuột nhắt, giấu đầu lộ đôi có gì tài ba? Cho lão phu cút ra đây! Long trưởng lão hai tay thần cương lấp lánh, mang trên đầu cự thạch từng cái đập tan. Giống to một tiếng, lại làm cho cả hẻm núi đều chấn động. Hắc hắc, Long Thủy Liễu, ngươi tính tình vẫn thật là như thế táo bạo. Mưa đá dừng lại, trên vách đá truyền đến cười lạnh một tiếng. Long Thủy Liễu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Có một cái trung khí 10 phần thanh âm nói tiếp. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở khối cự thạch này đỉnh. Một cao một thấp, đều mặc lấy toàn thân áo đen, mang theo mũ trùm, không lọ hình dạng. Chẳng qua là, đen trên áo, lại thêu lên màu đỏ như máu vô số ác quỷ đồ án. Dữ tợn vô cùng. Là các ngươi hai cái. Long trưởng lão sững sờ, sau đó tức sủi bọt mép. Rõ ràng, trước mắt hai người, liền là phản gia Xích Luyện Đường trước hộ vệ. Chúng ta Âm Minh Nhị Quỷ, luôn luôn nói được thì làm được. Hai người vươn tay ra, bắt lấy chính mình che đậy mũ, dùng sức hất lên. Lộ ra hai tấm che kín vết sẹo mặt, cùng với trên thân, bên trên quấn quanh vài vòng hạt châu màu trắng bệnh. Những cái kia hạt châu màu trắng bệnh, đều là do đầu người xương đỉnh đầu rèn luyện tới, lộ ra tà tính cùng xâm nhiên sát khí. Âm Minh Nhị Quỷ, lại là Âm Minh Nhị Quỷ. Chương 446. Thực lực cường hãn, hộ vệ bại lui. Chương 446. Thực lực cường hãn, hộ vệ bại lui. Trong đội ngũ võ giả đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thậm chí có mấy người bị dọa đến run lẩy bẩy. Âm Minh Nhị Quỷ. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, hướng bên người Vệ Nguyệt đặt câu hỏi. Vệ Nguyệt vẻ mặt phát khổ, lắc đầu. Diệp huynh, ta có lỗi với ngươi. Ta chỉ biết là hai người kia thực lực rất mạnh, lại nghĩ không ra bọn hắn lại là Âm Minh Nhị Quỷ trang phục. Cái này có thể nguy hiểm. Lợi hại như vậy sao? Diệp Tinh Hà thấy Vệ Nguyệt khẩn trương như vậy, không từ thú nói. Âm Minh Nhị Quỷ, phân biệt là Âm Ác Quỷ cùng Minh Ác Quỷ. Dĩ nhiên chính là nhân tộc võ giả, nhưng làm việc hung ác vô cùng, giết người vô số, bởi vậy được xưng là nhân gian ác quỷ. Tại toàn bộ Thương Nô quận, thậm chí xung quanh quận huyện, cũng có thể gọi là tiếng xấu truyền xa. Bọn hắn không có đỉnh núi, mà là chạy trốn các nơi, đổ sát quá khứ thương đội, cướp bóc tài vận, thậm chí xông vào ngoài thành thôn trang cướp bóc, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, vô cùng tàn nhẫn. Nói đến đây, Vệ Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ vô cùng e ngại. Mà lại bọn hắn thực lực đều không kém gì Long trưởng lão, nghe nói trước kia còn cùng Long trưởng lão có chỗ khúc mắc. Long Thủy Liêu sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nghe Vệ Tần Sơn nói, cái kia hai tên phản đồ thực lực cũng là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu. Căn bản nghĩ không ra, bọn hắn lại có thể là Âm Minh Nhị Quỷ dạng này đại khấu. Long trưởng lão lúc này hận không thể một bàn tay nắm Vệ Tần Sơn tiến chết. Không thể biết người, nhường Âm Minh Nhị Quỷ chui kẻ hở. Nhưng việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi. Chư vị, chuẩn bị chiến đấu. Long trưởng lão khẽ quát một tiếng, một cây dài nhuyễn thương đã bị hắn bắt trên tay. Thuận tay vung ra từng cái chói lọi thương hoa, trực chỉ cái kia hai cường giả. Thế nào, người con rồng giả này, còn muốn chống lại huynh đệ chúng ta hai người? Âm Minh Nhị Quỷ một mặt nhe răng cười, cũng lộ ra vũ khí. Âm Ác Quỷ cầm một cây mài nước thép trượng, vừa nhanh vừa mạnh, hổ hổ sinh phong. Minh Ác Quỷ thì vung ra hai cái quỷ đầu đao. Trên đao tràn đầy vết máu, tựa hồ chưa bao giờ tẩy qua. Lão Long, năm đó hai huynh đệ chúng ta hợp lại, đều dưới tay ngươi ăn phải cái lô bốn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi bộ xương giả này còn thừa lại mấy phần bản thân. Âm Ác Quỷ nhảy lên một cái, trong tay thép trượng không có kết cấu gì, trực tiếp đập tới. Nhưng Long Thủy Liễu cũng không dám đón đỡ. Hắn đã giả, mà Âm Minh Nhị Quỷ chính vào trắng niên. Song song bước vào thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, cùng hắn thực lực tương đương. Âm Ác Quỷ ầm ầm rơi xuống đất, to lớn trùng kích, nhường Vệ gia võ giả đứng không vững. Thực lực hơi yếu, trực tiếp ngã xuống đất. Mà Long Thủy Liễu thì bắt lấy cơ hội này, trường thương như hoa cây hất ra, thần cương như gió, đem Âm Ác Quỷ bao bọc. Âm Ác Quỷ chẳng qua là đem thép trượng quét ngang, liền hóa giải Long Thủy Liễu thế công. Sau đó cười như điên. Long Thủy Liễu, ngươi già rồi, không còn dùng được. Minh Ác Quỷ lại ở một bên, xem hai người chiến đấu. Sau đó đưa ánh mắt về phía những người khác. Hắn liếm môi một cái, vung lên song đao, giết tiến vào Vệ gia trong đội ngũ. Minh Ác Quỷ trong tay hai cái quỷ đầu đao, vừa dơ vừa túi, dính sền sệt. Không biết lây dính nhiều ít máu tươi, dầu trơn, mới có thể ủ thành bộ dáng này. Thực lực của hắn, so với này chút Vệ gia hộ vệ đến, mạnh không biết bao nhiêu. Càng là hạ thủ vô tình, thế công cực kỳ lăng lệ, hung ác độc ác cực điểm. Căn bản không ai cản nổi được hắn một chiêu. Trong nháy mắt, chính là liên sát mấy người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, gọi người không rét mà run. Hắn âm trầm nhe răng cười một tiếng, các người đám này mắt con, đến tìm cái chết sao? Rất nhiều người trực tiếp đánh mất vũ khí, đem đầu tay vũ khí ném, quay đầu liền chạy. Những võ giả này, phần lớn bất quá thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu tu vi, chạy thế nào qua được Minh Ác Quỷ này tôn hung thần? Chỉ gặp hắn nhảy lên một cảng, ngón tay tung bay, ánh đao chớp động, liền có đầu người bay lên. Tựa hồ không phải tại giết người, chẳng qua là tại mổ heo làm thịt dê. Vô cùng tùy tính, không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên không chạy nổi, những người này tranh thủ thời gian tụ lại tại Vệ Tần Sơn sau lưng. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu Vệ Tần Sơn, đã là ngay trong bọn họ cao thủ đứng đầu nhất. Đúng lúc này, đột nhiên vang một tiếng vang, đại địa đều vì rừng rung động. Vô biên vô tận dương bụi đất rơi tại mọi người trên đầu. Chỉ thấy Long Thủy Liễu cùng Âm Ác Quỷ vừa rồi đứng đấy địa phương, đã biến thành một tòa hồ to. Long Thủy Liễu cầm thương mà đứng, cái eo thẳng tắp, tựa hồ cùng trường thương trong tay hợp hai là một. Sắc bén khí thế, tựa hồ muốn đâm rách bầu trời đêm. Hắn toàn thân trên dưới, thần cương chớp động. Thần cương mỹ lệ, huy hoàng màu trắng bên trong, mang theo màu đỏ hoa văn, giống như một gốc phồn thịnh hoa thụ. Cắm rễ trong đất, ở trong màn đêm huy hoàng nở rộ. Mỹ lệ vô cùng. Mà này thần cương nơi phát ra, càng tựa hồ là cắm rễ ở cái kia mặt đất bao la bên trong, liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng. Mà cái kia Âm Ác Quỷ đã bị Long Thủy Liễu nện vào trong hạp cốc ở giữa lớn trong đá, thật sâu khảm vào. Thấy một màn này, này chút Vệ gia võ giả không khỏi phát ra từng đợt reo hò. Vệ Tần Sơn ban đầu đã sợ đến trong lòng lạnh mình, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lúc này thấy hình, lập tức trong lòng vui vẻ, nhìn về phía trước mặt Minh Ác Quỷ. Minh Ác Quỷ, huynh đệ các ngươi hai người, ỷ vào tu vi cao thâm, làm sằng làm bậy. Hôm nay, xem như đã lên tầm sát. Ngươi huynh đệ kia đã bị Long trưởng lão đánh bại, ta quên ngươi. Vệ Tần Sơn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy khai sơn phá thạch nổ vang. Khan giọng cười lớn, truyền vào trong thai mọi người. Lại một hồi hòn đá nhỏ mưa, đi đến mọi người trên đầu. Ẩn chứa trong đó cự lực, đem không ít võ giả nện đến đầu rơi máu chảy. Trong ngay mắt, mồ hôi lạnh liền theo Vệ Tần Sơn trên trán toát ra. Mồ hôi rơi như mưa. Tiếng cười kia, rõ ràng liền là âm ác quỷ. Hắn chưa chết, thậm chí không có chịu cái gì trọng thương, trung khí 10 phần. Lão Long, ngươi liền thừa chút bản lãnh này rồi. Ta đây nhìn ngươi sống không bao lâu. Khối cự thạch này đã biến thành vô số mảnh vỡ, bay sụp đổ tới. Đợi hết thể đều kết thúc, cái kia âm ác quỷ toàn thân áo bào đã bị xé thành vỡ đầu. Không gió mà bay, điên cuồng nâng lên. Cực kỳ cường hãn màu vàng đất thần cương phun trào, cơ hồ đem trọn cái trong hạp cốc lớp bụi phủ hút lên. Cơ hồ ngưng tụ thành một cái thực chất thổ cầu, đủ thấy hắn hùng hậu. Hắn một cước bước ra, toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động. Mà Long Thủy Liễu lúc này, con người xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế cực độ suy vi. Long trưởng lão, Vệ Nghiệt giống to, khóe mắt có nước mắt chảy ra. Hắn gần như có thể nói là Long trưởng lão nuôi lớn. Giữa hai người, tình cảm thâm hậu. Mong muốn tiến lên, lại bị Diệp Tinh Hà giữ lại thủ đoạn. Long Thủy Liễu nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu. Thấy Vệ Nghiệt bị Diệp Tinh Hà giữ chặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại bị âm ác quỷ bắt lấy cơ hội. Hắn thép trượng giơ cao, mang theo lực lượng khổng lồ thần cương, hướng Long Thủy Liễu đỉnh đầu ném tới. Long Thủy Liễu phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Một cây trường thương, tốc độ cao cơ múa, lít nha lít nhít thương ảnh, tạo thành một cái lưới lớn, muốn đem thép trượng bắt lại. Nhưng âm ác quỷ nằm cạnh thực sự quá gần. Long Thủy Liễu trường thương, tại khoảng cách này bên trên, thực sự không thi triển được. Chương 447. Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình, diệt sát hai quỷ. Chương 447. Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình, diệt sát hai quỷ. Chỉ có thể tận lực kéo dài khoảng cách. Âm ác quỷ thấy Long Thủy Liễu tốc độ hắn nhanh, không khỏi thầm than. Mắt nhìn mình thép trượng, liền muốn theo Long Thủy Liễu ngực sát qua. Trong nháy mắt hóa trẻ thành chỉ, trực tiếp đối tại Long Thủy Liễu trên ngực. Vô lực ngã xuống, thổ huyết không thôi. Âm ác quỷ một cước đem Long Thủy Liễu đạp tại dưới chân, cười lạnh. Thế nào, ngươi này vậy ra, liền dựa vào một mình ngươi chống đỡ hay sao? Nhanh đem các ngươi vệ gia cao thủ, đều đi ra cùng gia gia ta qua hai chiêu. Những cái kia võ giả, lập tức đưa ánh mắt về phía Vệ Tần Sơn. Trong đó, cũng có cái kia âm minh nhị quỷ. Vệ Tần Sơn lập tức thấy hai cô run run. Trong tay bảo đao, rốt cuộc cầm không được, loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Minh Ác Quỷ trước mặt. Gia gia, mập gầy gia gia, lượn quanh ta một mạng a. Hắn nước mắt tứ chảy ngang, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lão Long, ngươi này vệ gia nam nhi, thật sự là hài hước. Minh Ác Quỷ bốc lên Vệ Tần Sơn cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Gầy gia gia, gầy gia gia, nhanh quên đủ linh đệ ngươi. Ta này thân thể nhỏ bé, có thể không chịu nổi bản gia gia một trượng. Long Thủy Liễu nghe xong, lập tức lửa công tâm, lại nôn một ngụm máu. Vệ Tần Sơn, thật sự là mất hết vệ gia mặt. Nếu là việc này bị lan truyền ra ngoài, người dược sư này thành, khả năng liền không có vệ gia nơi sống yên ổn. Ngươi muốn ta van cầu ta huynh đệ kia, đảo cũng không phải là không thể được. Minh Ác Quỷ thưởng thức một phiên Vệ Tần Sơn biểu diễn, nói ra, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không lấy ra. Nguyện ý, ta nguyện ý. Vệ Tần Sơn nghe xong, tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Nếu không phải Minh Ác Quỷ quỷ đầu đao còn gác ở trên cổ hắn, sợ không phải muốn Minh Ác Quỷ giật đầu. Gọi hắn một câu tái sinh phụ mẫu. Minh Ác Quỷ tay nhất chỉ, điểm hướng trong đám người Vệ Nghiệt. Năm cái kia xinh xắn tiểu công tử giao ra đi. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ dâm tà. Bọn hắn huynh đệ hai người, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Cũng thường vũ nhục thiếu niên tìm niềm vui. Vị tiểu thiếu gia này, môi hồng răng trắng, thủy linh linh, không khỏi khơi gợi lên hắn tà niệm. Vệ Nghiệt còn không mau ra tới, hầu hạ gầy đại gia. Vệ Tần Sơn thấy có đường sống, tranh thủ thời gian kêu lên. Hoàn toàn không để ý, mọi người chung quanh ánh mắt chán ghét. Ngươi nếu là không ra tới, ta liền đem nơi này này chút kẻ đáng thương, từng cái lăng trì. Minh Ác Quỷ thanh âm lanh lảnh chói tai. Hắn không muốn tự mình đem Vệ Nghiệt chụp tới, cái kia quá mất mặt. Giống hắn dạng này lại khấu, chính là muốn hưởng thụ kẻ yếu cung phục. Lại tại bọn hắn tự cho là được sống thời khắc, đem bọn hắn giết chết. Chỉ vì hưởng thụ bọn hắn tuyệt vọng. Những cái kia võ giả lập tức nhìn về phía Vệ Nghiệt, trong mắt mang theo cầu khẩn. Vệ Nghiệt nắm chặt nắm đấm, liền muốn đứng ra, lại bị Diệp Tinh Hà để lại. Hắn tách ra mọi người, đứng ở Minh Ác Quỷ trước mặt. Tất cả võ giả đều là kinh hãi. Này Diệp Tinh Hà tuổi còn nhỏ, thực lực thấp, lại vì vậy ra, đứng ở Minh Ác Quỷ trước mặt. Những hán tử này trái lại chính mình, không khỏi một hồi e lệ. Này Diệp Tinh Hà, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, loại thời điểm này, là hắn xính anh hùng thời điểm sao? Đường đột làm việc, sẽ chỉ hại mọi người. Một vị cùng mặt xẻo hán tử kết giao rất tốt võ giả, mở miệng nói ra. Những võ giả này sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Minh Ác Quỷ tập nhãn, tại Diệp Tinh Hà trên thân xoay chuyển hai vòng. Không khỏi đen nhưng cười nói, tiểu tử ngươi này tấm túi ra, cũng không tệ. Thế nào, ngươi muốn lấy thân thay thế? Cũng được. Tấm mắt rất là quỷ dị. Ngươi muốn tìm cái chết, ta tự nhiên thành toàn ngươi. Minh Ác Quỷ một mặt dữ tợn, liếm liếm chính mình quỷ đầu trên đao, dày nặng vết máu. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn thường thấy con mồi ở trước mặt hắn bối rối chạy trốn, nhìn thấy Diệp Tinh Hà dạng này chào đón, tự nhiên nổi lên hứng thú. Cười lạnh nói, nhìn ngươi tuổi tác, cũng tính một cái nhỏ tiểu thiên tài. Nhưng ta liền ưa thích nâng ly các ngươi những thiên tài này máu nóng. Dứt lời, hắn vung lên quỷ đầu đao, liền hướng Diệp Tinh Hà cổ bộ tới. Chung quanh võ giả trong mắt lập tức lóe lên vẻ khinh thường. Này mao đầu tiểu tử, làm sao biết minh ác quỷ thực lực, như vậy tiến lên, là gấp gáp đi chịu chết sao? Cũng có người trên mặt lóe lên cười gần đắc độc, này vệ nghiệt quả thật thủ đoạn cao cường, nhường này dân đen cam tâm tình nguyện chịu chết. Còn có người lắc đầu cảm khái nói, hắn chết không sao, chớ có nhường này minh ác quỷ giận chó đánh mèo chúng ta. Thốt ra lời này ra, lập tức dẫn tới những võ giả này gật đầu. Những võ giả này, mặc dù nhận vệ gia thuê, nhưng trong lòng coi trọng nhất còn là tính mạng của mình. Như Diệp Tinh Hà chọc giận minh ác quỷ, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà thân ảnh. Một người trong đó lập tức nộ mang lên, đáng chết tạp trùng, đến chết đều muốn kéo lao tử sau đó, liền không còn có thanh âm. Bởi vì liền sau đó một khắc, minh ác quỷ liền ngửa mặt lên trời, hét thảm lên. Hai chân của hắn bị Diệp Tinh Hà đủ mắt cá chân chặt đứt. Minh ác quỷ hét thảm lên, máu chảy như suối, nằm xuống đất, thân thể cuộn mình dâng lên. Nhưng hắn một đôi mắt nhỏ lại không được quay trở lấy, mắt lộ hung quang. Đáp lấy lăn lộn cơ hội, một đao đâm về Diệp Tinh Hà trái tim. Diệp Tinh Hà tay nắm một thanh quái dị đoạt kiếm, mặt không biểu tình. Một kiếm chém xuống, Minh Ác Quỷ cầm đao cánh tay, ứng tiếng mà rơi. Minh Ác Quỷ trong mắt, lúc này chỉ có hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt kiếm thuật, hắn chưa từng nhìn thấy, căn bản không thể nào ngăn cản. Hắn làm sao biết, Diệp Tinh Hà sử dụng, đó là thanh đế trường sinh kiếm ý huyền ảo vô cùng, hắn không quan trọng một giới tán tu, làm sao có thể phá giải? Tiếp theo kiếm, là Minh Ác Quỷ một cái tay khác, cuối cùng là cổ họng của hắn. Ta tốt hối hận a. Tại thời khắc hấp hối, Minh Ác Quỷ đôi môi run rẩy, chậm rãi phun ra một câu. Sau đó, ầm ầm ngã xuống đất. Này, cái này sao có thể? Trung quanh hết thể võ giả đều là nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, đều bị Diệp Tinh Hà bày ra thực lực rung động thật sâu. Này vị trẻ tuổi, giết chết Minh Ác Quỷ, như là giết chó. Có được thực lực như vậy người, như thế nào muốn chết? Tương phản, trước đó nhận vệ Tần Sơn xúi dục, nghĩ muốn đối phó Diệp Tinh Hà võ giả, mới thật sự là đang tìm cái chết. Nếu không phải vệ nghiệt trưởng nghĩa, chỉ sợ bọn họ kết cục tựa như này Minh Ác Quỷ. Mà vệ Tần Sơn mắt mở thật to, không thể tin được hết thảy trước mắt. Này vị trẻ tuổi, vậy mà thật là cao thủ. Trong lòng của hắn, ngũ vị tạp trần. Như âm minh nhị quỷ đem người nơi này tàn sát không còn, chính mình chẳng qua là áp giải bất lực, còn có vươn mình cơ hội. Nhưng hôm nay cục diện đã vì hắn sau này tại vệ gia kiếp sống, phán hạ tử hình. Thế nhưng, vệ Tần Sơn đã vô phương suy nghĩ nhiều như vậy. Đầu của hắn, như cái dưa hấu nát một dạng, bị âm ác quỷ đạp cái đập tan. Âm ác quỷ hai mắt đỏ bừng, thẳng hướng Diệp Tinh Hà phóng đi, cản trong bọn hắn ở giữa vệ Tần Sơn, tự nhiên nguy rồi ương. Danh con, dám giết đệ đệ ta, liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Hắn không lo được dưới chân Long Thủy Liễu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chi tiêu thép trượng, cao cao nâng lên muốn đem hắn nện thành thịt nát. Chương 448. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 448. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nguy hiểm. Vệ nghiệt kêu to. Diệp Tinh Hà lắc đầu, xoay người một cái, đối mặt âm ác quỷ. Một tòa ba thước pháp ấn tại Diệp Tinh Hà quyền thượng ngưng tụ, đấm ra một quyền. Âm ác quỷ lập tức bị oanh đến bay rất ra ngoài. Thép trượng bẻ gãy, hai tay pha toái, phun từng ngụm máu lớn. Âm ác quỷ run sợ, này không đang chú ý mao đầu tiểu tử, là cái nào danh môn đại tông gia tới thiên tài. Thể phách, võ kỹ đều vô cùng khủng bố. Đống cảm giác không ổn, mong muốn chuẩn mất. Đột nhiên, gương mặt hơi ngưng lại. Hắn lại bị Diệp Tinh Hà oanh đến Long Thủy Liêu bên người. Long Thủy Liêu đáp lấy âm ác quỷ rời đi lỗ hổng, ăn vào bảo mệnh đan dược. Lực lượng đã có chỗ khôi phục. Hắn giang chống đỡ tinh thần, tụ tập lực lượng toàn thân, một thương đâm tới. Lão Long, ta liền nên đưa ngươi đánh thành thịt nát. Âm ác quỷ căn bản nghĩ không ra, Long Thủy Liêu còn có thể sống động. Nhìn thấy Long Thủy Liêu động tác, làm sao có thể né tránh được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị một thương này xuyên thủng, mà lại Long Thủy Liêu ra tay tàn nhẫn, một thương này vừa bận xuyên thấu âm ác quỷ đan điền. Âm ác quỷ mổ heo giống như cũng gào lên, sau đó co quắp tại trên mặt đất, vẻ mặt suy sụp. Đan điền bị phá thống khổ, Diệp Tinh Hà cảm động lây. Cái này âm ác quỷ đã tiêu tán một thân thần cường, bây giờ liền thối thể cảnh võ giả cũng không bằng. Lao Long, ngươi thật là ác độc. Âm ác quỷ bắt lấy Long Thủy Liễu trường thương, giãy giụa lấy mong muốn ngồi dậy, hung tợn nhìn xem Long Thủy Liễu. Lại bị Long Thủy Liễu bắt lấy trường thương, dùng sức lắc một cái, đem hai tay của hắn đánh văng ra. Lại một cước, đưa hắn đạp ngã xuống đất, đính ở trên người hắn trường thương, cũng thuận thế rút ra. Âm ác quỷ lại là một tiếng hét thảm, rốt cuộc đứng thẳng không được, nằm xuống đất, ngất đi. Mà cái kia Long Thủy Liễu, vốn là đứng nghiêm. Thấy âm ác quỷ ngã xuống đất, cũng là duy trì không được, thân thể thoăn qua, liền muốn té ngã. May mà trường thương trong tay chạm đất, đưa hắn thân thể sinh sinh chống đỡ. Long trưởng lão, Vệ Nghiệt thét lên ra tiếng, mau tới trước, đem Long Thủy Liễu đỡ lấy. Long Thủy Liễu lại là cười cười, phất phất tay, cười ha hả, âm minh nhị quỷ hai cái này tai họa, cuối cùng chết ở trước mặt lão phu. Lão phu liền là lập tức bỏ mình, cũng là chết cũng không tiếc. Dứt lời, khoe mắt cơ hồ có nước mắt sẽ qua. Thấy Long Thủy Liễu như vậy xúc động, Vệ Nghiệt cũng là yên lòng. Chẳng qua là vỗ Long lão lưng, khiến cho hắn bình phục tâm tình. Chờ một lát, Long Thủy Liễu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đứng thẳng người, cung kính cong lưng, chắp tay, nói ra, lần này có thể nhờ có Diệp công tử xuất thủ cứu giúp. Diệp Tinh Hà cũng là nhanh lên đem Long Thủy Liêu đỡ lấy, Long trưởng lão, này như thế nào có thể? Nếu không phải Long trưởng lão bỏ sinh ngăn lại âm ác quỷ, đoán chừng này một đội người ngựa đều muốn bị âm minh nhị quỷ thảm sát. Tốt, tốt. Long Thủy Liêu liên tục gật đầu, không khỏi cảm thán nói, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Sau đó gục đầu xuống đến, có chút thảm đạm, lắc đầu nói ra, lão phu đã quá già rồi. Long trưởng lão quá khen rồi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lui sang một bên. Nên xử lý như thế nào cái này âm ác quỷ, là vệ ra sự tình, chính mình không có ý định nhúng tay. Nghỉ ngơi một hồi, Long Thủy Liêu đứng lên, bắt đầu chỉ phất tay võ giả, đem hắn cột chắc, mang về dược sư thành, dán tại ta vệ ra trước cổng chính, gian đe. Âm minh nhị quỷ là phụ cận mấy tòa thành thị tai họa, tâm ngoan thủ lạn, không có chỗ ở cố định, khiến cho những cái kia cần mậu dịch đại gia tộc, cái lòng người bàng hoàng. Vệ ra, tự nhiên cũng bị hại nặng nề. Đem âm ác quỷ thị chúng, chẳng những có thể yên ổn lòng người, mà lại có thể cực lớn để cao vệ ra danh vọng. Cột chắc âm ác quỷ, hiểm kê chết tử tế vong danh sách. Long trưởng lão nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vừa cười vừa nói, Diệp công tử có thể lên đường à? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhìn về phía những võ giả này bên trong, nói ra, vừa mới nhục mạ ta người, đứng ra đi. Chỉ thấy một võ giả thoải mái từ trong đám người đứng dậy, ôm hai tay, ánh mắt khinh miệt, lạnh lùng nói ra, là ta, ngươi có thể làm gì ta? Trên mặt không nói ra được khinh cuồng chi sắc. Diệp Tinh Hà lại nhẹ gật đầu, từ tốn nói, chịu đứng ra, còn có chút dũng khí. Ngươi liền quỳ xuống, hướng ta dập đầu nói xin lỗi đi. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Danh con, nói đùa cái gì? Vị võ giả kia vẻ mặt tối đen, khuôn mặt tâm lãnh, lại cũng không dám có hành động. Diệp Tinh Hà thực lực thực sự quá dọa người, khiến cho hắn hoàn toàn thăng không tầm thường phản kháng ý tứ, chỉ có thể trên mặt mang cười, nhìn về phía Long trưởng lão cùng Vệ Nghiệt, nói ra, ta đi theo vệ gia đã có 3 năm lâu. Long trưởng lão, vệ công tử sẽ không vì như thế một người mới làm khó ta đi. Này, chính là hắn không có sợ hãi địa phương. Ngươi thực lực mạnh mẽ lại như thế nào? Vệ Nghiệt lại là hừ lạnh một tiếng, liền chuyển đầu sang chỗ khác. Long trưởng lão lạnh giọng nói ra, không sai, Doãn Chí Sinh, ngươi đã theo ta 3 năm. Doãn Chí Sinh trên mặt lập tức lộ ra ý cười, ánh mắt khinh thường, phủi Diệp Tinh Hà liếc mắt, tựa hồ tại khoe khoang. Phía sau hắn những cái kia võ giả cũng đều lộ ra đùa cợt vẻ mặt. Diệp Tinh Hà bản sự lại lớn, lại như thế nào? Không phải là muốn nhìn vệ gia vẻ mặt. Lúc này, Long trưởng lão chậm rãi nói ra, đã ngươi đã theo ta lâu như vậy, cũng phải biết tính tình của ta. Quỳ xuống, hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Long trưởng lão, Doãn Chí Sinh còn muốn nói gì, lại thấy Long trưởng lão trong mắt một màn kia lạnh lẽo. Trong ngay mắt, dùng mình một cái. Trong lòng đã hiểu rõ, Diệp Tinh Hà đã thành vệ gia hùng nhân. Như chính mình mạnh hơn chống đỡ xuống, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Không khỏi hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, bành bành dập đầu. Một mặt tươi cười, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ta mắt chó coi thường người khác, không nhìn ra công tử thực lực, cầu công tử thứ tội. Công tử kỳ tài ngút trời, hà tất cùng ta loại tiểu nhân này so đo, chỉ cầu công tử, quên ta đi. Tiếp theo, quỳ trên mặt đất, ba 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 đánh lên cái tát vào mặt mình. Những võ giả khác, lúc này cũng là yên lặng không nói. Đều biết, bọn hắn cùng Diệp Tinh Hà địa vị đã đổi chỗ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm kính sợ. Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Mấy bước bước ra, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Lúc này, Long Thủy Liễu chủ động tiến lên. Hắn thấy Diệp Tinh Hà kiếm pháp, quyền pháp đều là mạnh mẽ vô cùng, tự nhiên nổi lên lòng kết giao. Diệp công tử, không biết ngươi vừa rồi dùng võ kỹ, tên gọi là gì, cái gì phẩm cấp? Vũ kỹ của ta đều là Tắc Hạ học cung truyền lại, không tiện lộ ra. Diệp Tinh Hà võ kỹ kiếm ý, lai lịch đặc thủ, khó nói rõ. Lợi dụng Tắc Hạ học cung làm tấm mục. Long Thủy Liễu lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, không khỏi thở dài. Diệp công tử đến Tắc Hạ học cung chân truyền, khó trách mạnh mẽ vô cùng. Trầm mặc một hồi, Long Thủy Liễu lại hỏi, không biết Diệp công tử có biết ta này hoa rơi thương pháp là cái gì phẩm cấp? Diệp Tinh Hà lắc đầu, bộ này hoa rơi thương pháp theo ta hơn nửa đời người, ta luyện thành thần cường cũng cùng nó có quan hệ lớn lao. Chương 449, bách luyện thành đan lâu, luyện đan sư chứng nhận. Chương 449, bách luyện thành đan lâu, luyện đan sư chứng nhận. Chẳng qua là đáng tiếc, bộ này thương pháp chỉ có hoàng cấp tứ phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc. Long Thủy Liễu đường đường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao thủ, chỉ tập được hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ. Long Thủy Liễu thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt, liền đoán được ý nghĩ của hắn, không khỏi cười khổ. Diệp công tử, chúng ta những tán tu này có thể không sánh bằng các ngươi này chút danh môn đại phái đệ tử. Chúng ta không có cái gì vũ kỹ các ca, công pháp các chỗ như vậy, chỉ có chúng ta một đôi năm đấm. Vô luận địa phương nào, truyền ra công pháp tin tức, cũng có thể làm cho phạm vi ngàn dặm bên trong tán tu chạy theo như vị. Diệp công tử kỳ tài ngút trời, lại vào tới Tắc Hạ học cùng, nhường lão phu cực kỳ hâm mộ. Diệp Tinh Hà im lặng. Một cái tán tu có thể tu luyện tới thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, không thể bảo là không gian nan. Không có chỉ đạo, tu hành toàn dựa vào tự mình tìm tòi, càng phải đối phó chính mình ăn ở, đề phòng chỗ có khả năng uy hiếp. Chân chính dùng vào tu luyện thời gian, bất quá 3-4 phần 10 thôi. Cùng Diệp Tinh Hà dạng này một lòng người tu luyện, có thể nói ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, Long Thủy Liễu cổ họng run run, tựa hồ muốn nói lại thôi. Long trưởng lão, cứ nói đừng ngại. Diệp Tinh Hà nói. Lão phu liền kéo xuống tấm mặt mo này, hy vọng Diệp công tử về sau có thể đủ nhiều nhiều đảm đương chúng ta vệ ra. Long Thủy Liễu dứt lời, kịch liệt ho khan. Xem ra hắn cùng âm ác quỷ này một trận chiến, thụ thương rất sâu. Có thể thương tới căn bản. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Vệ đội một đường bay nhanh, dược sư thành đã gần ngay trước mắt. So với Thương Lô của thành, dược sư thành diện tích bên trên muốn nhỏ một chút, nhưng kiến trúc đều muốn cao ngất chặt chẽ rất nhiều. Đặc biệt là tường thành, cực kỳ khoan hậu cao ngất, cho người ta áp lực lớn lao. Diệp Tinh Hà đã có khả năng thấy, trên tường thành binh lính tuần tra, cùng với ở cửa thành loại bỏ thủ vệ. Vậy mà đều là thần cương cảnh cường giả, thậm chí không thiếu đệ ngũ trọng lâu trở lên cao thủ. Người dược sư này thành, phần lớn là luyện đan sư, bản thân sức chiến đấu tương đối thấp xuống. Thành bên trong lại có hàng loạt dược liệu quý giá cùng đan dược, cho nên chúng ta đại sở vương triều phá lệ coi trọng dược sư thành. Xây dựng kiên cố thành quách, có điều động cao thủ tọa trấn. Vệ Nghiệt chủ động gánh vác lên giảng giải việc cần làm. Còn có luyện đan người mới giải thi đấu, lập tức liền muốn tổ chức, cho nên gần đây dược sư thành thủ vệ phá lệ sông nghiêm. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh. Người dược sư này thành hộ vệ, cùng Vệ Nghiệt rõ ràng rất quen thuộc biết. Vệ Nghiệt cùng hộ vệ đội đội trưởng bắt chuyện một hồi, lại lấy ra một túi hạ phẩm linh thạch chuẩn bị, đem những binh lính này hướng mặt mày hớn hở. Cũng không thế nào làm khó vệ gia đoàn người, thả bọn họ tiến vào thành. Rất nhanh, bọn hắn đã đến vệ gia đại trạch. Vệ gia cao thủ đã đang chờ bọn hắn. Thấy Vệ Nghiệt đoàn người tới, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đặc biệt là bọn hắn thấy trên lưng ngựa âm ác quỷ về sau. Long trưởng lão, ngươi lại vì ta nhóm vệ gia lập công. Một vị râu tóc bạc trắng, thân thể còn xuống lão giả đi ra. Đại trưởng lão, may mắn mà có Vệ Nghiệt vị bằng hữu này. Long trưởng lão cười nói, đem Diệp Tinh Hà đẩy lên phụ cận. Sau đó, tốc độ cao đem trên đường sự tình nói một lần. Chịu vệ công tử ân huệ, làm hết sức nỗ lực. Diệp Tinh Hà hời hợt. Như thế tâm tính người trẻ tuổi, hiện tại cũng không thấy nhiều. Lão giả khẽ vuốt chính mình râu dài, cười nói, bất quá Diệp công tử như thế đại ân, không biết chúng ta vệ gia nên như thế nào hòa lại. Thứ ra ra, chúng ta đều thương lượng xong. Vệ Nghiệt cười duỗi ra nắm đấm của mình, mở bàn tay, trong lòng bàn tay là hai cái nhận chữ vật. Lúc này Âm Minh Nhị Quỷ nhận chữ vật, làm vì Diệp huynh hết thảy. Diệp Tinh Hà vụng trộm tờ mở Thiên Nhãn Mệnh Hồn, thấu thị này hai cái nhận chữ vật, chỉ thấy bên trong chứa trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đoán chừng là Âm Minh Nhị Quỷ nhiều năm như vậy đến, vào Nam ra Bắc, cướp bóc tích lũy của cải. Chỉ sợ đã vượt qua Thương Nô quận thành mấy gia tộc lớn tài sản tổng cộng. Diệp Tinh Hà cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Đây là hắn nên được. Nếu không phải Diệp Tinh Hà ra tay, cả chi đội ngũ đều bỏ mạng ở Âm Minh Nhị Quỷ tay. Vệ gia trưởng lão còn thịnh tình mời Diệp Tinh Hà tiến vào vệ phủ làm khách, bất quá bị Diệp Tinh Hà từ chối. Mặc dù hắn đáp ứng nhiều đảm đương vệ gia, bất quá chẳng qua là đối Vệ Nghiệt mà thôi. Đối với vệ gia sự tình, Diệp Tinh Hà cũng không muốn nhiều tham gia trong đó. Luyện đan người mới giải thi đấu, mới là trước mắt việc lớn. Diệp Tinh Hà rời đi vệ phủ, hướng Bách Luyện Thành Đan Lâu đi đến. Trước đó, Diệp Tinh Hà đã theo Vệ Nghiệt khẩu bên trong biết được, Bách Luyện Thành Đan Lâu chính là luyện đan sư hiệp hội sản nghiệp, mà lại là tiến hành thân phận chứng nhận chỗ. Toàn bộ đại sở vương triều tất cả luyện đan sư đều muốn đi một chuyến Bách Luyện Thành Đan Lâu, nhận lấy phù hợp chính mình đẳng cấp luyện đan sư huy chương. Bởi vậy, Bách Luyện Thành Đan Lâu cũng thành dược sư thành tiêu chí kiến trúc. Rất nhanh, liền xuất hiện Diệp Tinh Hà trước mặt. Nay tòa Bách Luyện Thành Đan Lâu cùng sở hữu 9 tòa tráng lệ mái cong. Mỗi hai tòa mái cong ở giữa lại có 3 tầng tú lệ mái nhà cong, cùng sở hữu 9 đại tầng, 27 nhỏ tầng. Không bàn mà hợp đan dược cửu giai 27 phẩm số lượng, tăng thêm nhất tầng dưới, hết thảy tầng 28, chính là dược sư thành đệ nhất cao lâu. Bách Luyện Thành Đan Lâu tầng thứ nhất, liền làm luyện dược sư chứng nhận thân phận chỗ. Diệp Tinh Hà đi vào tầng thứ nhất. Bách Luyện Thành Đan Lâu tầng thứ nhất, chiếm diện tích cực lớn, nội bộ không gian cực lớn. Trang trí trang nhã, khắp nơi phiêu tán thấm người mùi thuốc. Trong phòng khách, bài phong từng dãy luyện đan đỉnh. Đỉnh dưới có nhiệt lượng không ngừng lộ ra. Có không ít luyện đan sư đang ở chỗ này luyện đan. Rất nhiều tôi tớ ấn những thầy luyện đan này chỉ thị, cầm lấy dược liệu, khống chế hỏa lực. Từng dãy luyện đan đỉnh phân cuối là một tấm trang nhã bản trà, vừa bên trên còn có một cái bệ đá. Trên bệ đá có nho nhỏ pháp trận lấp lánh. Diệp Tinh Hà đi vào Bách Luyện Thành Đan Lâu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chiếm diện tích cực lớn, nội bộ không gian cực lớn. Trang trí trang nhã, khắp nơi phiêu tán thấm người mùi thuốc. Trong phòng khách, bài phong từng dãy luyện đan đỉnh. Đỉnh dưới, khắc họa này rất nhiều pháp trận, lộ ra hừng hực nhiệt lực. Có không ít luyện đan sư đang ở chỗ này luyện đan. Rất nhiều tôi tớ ấn những thầy luyện đan này chỉ thị, cầm lấy dược liệu, khống chế hỏa lực. Từng dãy luyện đan đỉnh phân cuối là một tấm trang nhã bản trà, vừa bên trên còn có một cái bệ đá. Trên bệ đá có nho nhỏ pháp trận lấp lánh. Bàn trà đằng sau mới là thông hướng lầu 2 cầu thang. Một vị lão giả, nam nghiêng có trong hồ sơ mấy về sau, giống như đang ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là hai mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Tinh Hà, mới miễn cưỡng mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, làm gì?" Diệp Tinh Hà khẽ không lời, cung kính nói ra, "Vị tiền bối này, tiểu bối tới chứng nhận luyện đan sư thân phận." Cái kia lão giả khẽ gật đầu, tùy ý nói, "Mấy cấp?" "Tam giai luyện đan sư." Diệp Tinh Hà thành thật đáp. Cái kia lão giả con mắt đột nhiên mở ra, tiếp cận Diệp Tinh Hà mặt. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm hoài nghi, sau đó chuyển biến làm thật sâu khinh thường. Chương 450, Tam giai luyện đan sư, ngươi cũng xứng. Chương 450, Tam giai luyện đan sư, ngươi cũng xứng. Tiểu tử, cút đi. Hắn khoát tay áo, trong lời nói có chút thiếu kiên nhẫn. Một mặt phiền chán, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, mắt bị mù. Gạt ngươi lừa gạt đến chúng ta luyện đan sư hiệp hội trên đầu. Muốn chết. Không đến 20 tuổi tam giai luyện đan sư. Hù ai đây? Muốn luyện ra tam giai đan dược, khó khăn cỡ nào? Nghĩ hắn Trần Đan Chí lúc tuổi còn trẻ, cũng bị luyện đan sư hiệp hội xưng là thiên tài. 15 tuổi, luyện ra nhị giai đan dược, khiếp sợ toàn sẽ, là hạng gì phong quang. Kết quả phí thời gian gần 50 năm, mới luyện ra tam giai đan dược, trở thành tam giai luyện đan sư. Nếu không phải mình muốn liền một đôi độc mắt, giỏi về biết vật, luyện đan sư hiệp hội như thế nào lại khiến cho hắn nghỉ lại dược sư thành. Tiền bối không tin ta. Diệp Tinh Hà bình thản nói ra. Trước đó hắn liền nghĩ đến, chính mình tam giai luyện đan sư thân phận, có chút kinh thế hai tục. Đối Trần Đan Chí nghi vấn, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tin tưởng. Trần Đan Chí cười lạnh, tiếng nói cũng nâng lên mấy phần. Ngươi thẳng nhãi con, đang làm cái gì ban ngày đại ngộng? Ngươi chính là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đan, cũng không thể nào là tam giai luyện đan sư. Lời của hắn lập tức hấp dẫn trong đại sảnh người không có phận sự là chú ý thấy Trần Đan Chí quá độ nổi giận, lập tức hiểu rõ, có trò hay để nhìn, liền lập tức xung tới. Lừa đảo thật to gan, lại dám gạt đến Trần Lão đầu lên. Người nào không biết, Trần Lão có một đôi đôi mắt, xem đan xem người, đều là cực chuẩn. Tiểu tử này có thể đi không ra dược sư thành rồi. Trong ngôn ngữ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Không ít người đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ, mà Diệp Tinh Hà thì là một mặt lạnh nhạt. Những người này nghĩ như thế nào, cùng mình có quan hệ gì? Hắn muốn được, bất quá là tam giai luyện đan sư huy chương thôi. Liền lấy ra một cái bình ngọc, theo bên trong đổ ra một cái một viên đan dược. Một đạo thanh quang lập tức chiếu sáng chỉnh tầng. Viên kia đan dược lớn như mắt rồng, toàn thân màu trắng. Một tầng bên trong nhiệt độ đều có giảm xuống, mùi thuốc tràn ngập. Băng phách đan, mà lại chất lượng ít nhất là trung phẩm trở lên. Người vây xem bên trong có biết hàng, la hoảng lên. Trong đám người thoáng chốc vang lên trận trận kinh hô. Quả nhiên là tam giai đan dược. Nói như vậy, vị thiếu niên kia trong ánh mắt của bọn hắn nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Thấy Diệp Tinh Hà trong tay đan dược, Trần Đan Chí cũng không khỏi thất thần. Hắn một đôi mắt, sao mà độc ác? Nay chẳng những là một hạt tam giai đan dược, mà lại đạt đến trung phẩm bên trên chất lượng. Liên la chính hắn cũng không dám hứa chắc có thể luyện thành như thế chất lượng băng phách đan. Nhưng hắn cũng không có thất thố, khoe miệng ngược lại hướng phía dưới cong lên, hất cằm lên, ra vẻ cao thâm. Viên này băng phách đan, cố nhiên không tồi. Không biết ngươi là theo cái kia mua? Vẻ đùa cợt lộ rõ trên mặt. Nguyên lai là mua. Ta liền nói, tiểu tử này làm sao có thể là tam giai luyện đan sư? Vẫn là Trần sư phụ lão đạo, liếc mắt hiểu rõ. Mọi người dồn dập lời nói, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong lại nhiều hơn một phần xem thường. Trần Đan Chí thấy hỏa hầu đã đến, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, khuôn mặt cao cao nâng lên, túi xem Diệp Tinh Hà, trong mắt mang theo xem thường. Tiểu tử, ngươi chứng minh như thế nào này miếng băng phách đan là ngươi tự tay luyện? Ta muốn làm thế nào, tiền bối mới sẽ tin tưởng? Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, từ tốn nói. Trần Đan Chí sau khi nghe xong, cười lạnh, thầm nghĩ nói, tiểu tử dù sao tuổi trẻ, dạng này liền cắn câu. Trần Đan Chí biết, luyện đan một đường, đối luyện đan sư tâm tính yêu cầu cực cao, mà những thầy luyện đan này có phần lớn là hạng người tâm cao khí ngạo. Đối mặt nghi vấn, phần lớn sẽ trực tiếp khai lò luyện đan, chứng minh chính mình. Nhưng ở vào tình thế như vậy, làm sao có thể chịu đựng được khí, luyện tốt đan dược? Ra lò, hẳn là một lò phế đan. Không chỉ khiến cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, càng có khả năng mang đến cho hắn trầm trọng tâm ma, cả một đời đều lại khó với mình. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi cởi mở thanh âm. Trần lão lại muốn tới làm phiền ngài. Ngoài cửa lớn đi vào một vị hoa phục công tử, ước chừng 26-27 tuổi, mặt như con ngọc, khí vũ hiên ngang. Trung quanh tiền hô hậu ủng đều là ăn mặc nhất trí tôi tớ, quần áo lộng lẫy, xem xét liền xuất thân bất phàm, chính là thế gia đệ tử. Trần Đan Chí lập tức đổi quần áo định nọt khuôn mặt, nên đón tiếp lấy. Trương công tử, lần này đến đây có gì muốn làm? Đến mức Diệp Tinh Hà sớm bị hắn quên hết đi. Trương công tử hướng Trần Đan Chí chắc tay, trên mặt lại không thể che hết niềm kiêu ngạo của hắn vẻ mặt. Trần lão, ngay tại vừa rồi tiểu bối luyện chế thành công một khỏa tam giai đan dược, cho nên muốn phiền phái Trần lão nói như vậy. Trương công tử bây giờ đã là tam giai luyện đan sư. Trần Đan Chí mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười rộ lên, hướng về Trương công tử liên tục chắp tay. Chúc mừng Trương công tử. Trương công tử ngút trời anh tài, nhìn chung toàn bộ đại sở vương triều cũng là ít có. Trương công tử liên tục khoát tay, Trần lão chớ có nói như vậy, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên mặt lại lộ ra khoe khoang chi sắc, móc ra chính mình luyện đan sư huy chương, giao cho Trần Đan Chí. Trần Đan Chí tiếp nhận huy chương, liền đưa nó đặt ở bên cạnh pháp trận phía trên. Theo lực lượng rót vào, huy chương liền nhẹ nhàng hiện lên. Một mặt màu lam nhạt của sáng, theo huy chương bên trong phun ra, ở giữa không trung chậm rãi bày ra, hình thành một đạo màn sáng. Một khuôn mặt người, tại màn sáng bên trong chậm rãi hình thành, cùng vị kia Trương công tử giống như lúc. Mặt người phía dưới có năm chữ to: Trương Kinh Hoa, nhị giai. Mà Trần Đan Chí không chần chờ chút nào, liền thao tác, ngón tay tung bay, đem cái kia nhị giai nhị chữ cải thành tam giai. Sau đó, cái kia tấm huy chương bên trên hình dáng trang sức cũng phát sinh biến hóa. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, tựa hồ hắn là tam giai luyện đan sư, là kiện chuyện đương nhiên. Trương Kinh Hoa là Trương gia công tử, không đến 30 tuổi liền trở thành tam giai luyện đan sư, không hổ là Trương đại sư cháu trai, thật sự là thiên phú dị bẩm. Giống như này truyền nhân, Trương gia tại người dược sư này thành bên trong, chắc chắn cao hơn một tầng. Trung quanh những người kia trầm thấp nghị luận, nhìn về phía Trương Kinh Hoa ánh mắt bên trong đều là thán phục. Lại bình yên quên đi, một cái không đến 20 tuổi tam giai luyện đan sư đang đứng tại trước mặt bọn hắn. "Tốt, Trương công tử." Trần Đan Chí đem huy chương trả lại cho Trương Kinh Hoa, đột nhiên trước mắt, dư quang nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Liên truyền hướng hắn, khinh miệt nói ra, "Thấy không, đây mới thật sự là thiên tài luyện đan sư. Cước đạp thực địa, không đến 30 tuổi liền luyện ra tam giai đan dược. Không giống ngươi, rõng rạc, hoàn toàn không có sự vững vàng, cũng dám nói chính mình là tam giai luyện đan sư." "Tam giai luyện đan sư?" Trương Kinh Hoa nguyên bản đã đạp ra cửa hạm, nghe được Trần Đan Chí, lại xoay người lại. "Chỗ này ngoại trừ Trương Mỗ, còn có ai là tam giai luyện đan sư?" Hắn trong tươi cười mang theo một chút âm trầm, chậm rãi quét mắt mọi người. "Dạ, liền là tiểu tử kia." Trần Đan Chí hứng hở đem miệng nghiêng một cái, trong lòng lại là mừng thầm. Nếu là Trương công tử ra tay, xem tiểu tử ngươi làm sao ngăn cản. Mà Trương Kinh Hoa chạy tới Diệp Tinh Hà trước mặt, trên dưới dò xét một phiên, lắc đầu. Chương 451, đổ ước. Trước mặt mọi người chứng minh. Chương 451, đổ ước. Trước mặt mọi người chứng minh. Ánh mắt bên trong đều là trào phúng. Cười nói, ta vốn cho rằng là vị nào bất thế gia thiên tài, nghĩ không ra, chẳng qua là cái dân đen. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng là luyện đan sư. Vẫn là tam giai. Nhường dạng này A Miêu A Cẩu tiến vào luyện đan sư hiệp hội, quả thực là ô uế mắt của ta. Trần lão, ngươi là thế nào người hầu? Người dược sư này thành bên trong thế gia đệ tử, hắn Trương Kinh Hoa đều có kết giao, lại chưa từng thấy Diệp Tinh Hà nhân vật như vậy. Mà lại Diệp Tinh Hà khí tức cảm đạm không rõ, to to nhìn lại, thực lực mỏng manh. Căn bản không thể cùng dược sư thành bên trong những cái kia thiên tiêu so sánh. Huống chi, những thiên tài kia có thể cùng mình so sao? Bởi vậy, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Bất quá hắn giả mạo tam giai luyện đan sư, nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Trương công tử dạy phải, lão phu hướng Trương công tử bồi tội. Trần Đan Chí hướng Trương Kinh Hoa sâu làm bái chào, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Khoe miệng cong lên, ánh mắt bên trong đều là khinh thường, không kiên nhẫn phất phất tay. Hoát con, Trương công tử đều lên tiếng, còn không mau cút đi. Tựa hồ Diệp Tinh Hà không là một người, mà là cái gì tiểu côn trùng. Ở trong mắt Trần Đan Chí, Diệp Tinh Hà liền là một con sâu nhỏ, căn bản là không nổi sóng gió gì. Mà Trương gia mới là dược sư thành bên trong chân chính quái vật khổng lồ. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lùng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Trần Đan Chí, trước đó đối với mình gây khó khăn đủ đường, lại đối Trương Kinh Hoa cầu sao được vậy? Hiện tại, căn vốn không có ý định nhường Diệp Tinh Hà làm ra giải thích, chỉ là muốn đem hắn mau sớm đuổi ra khỏi cửa mà thôi. Liền lên tiếng hỏi, "Trần lão, ngươi một mực không nguyện ý thừa nhận ta tam giai luyện đan sư thân phận, nhưng vì sao, ngươi qua loa như vậy đem Trương công tử tăng lên tới tam giai luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà nhìn thẳng Trần Đan Chí hai mắt, lạnh lùng hỏi, "Hoang đường." Trần Đan Chí một mặt khinh thường, cười u ám nói, "Ngươi cái dân đen, cũng xứng cùng Trương công tử so. Ngươi có biết gia gia của hắn là ai? Đây chính là thất giai luyện đan đại sư, Tở Tông Đang. Người dược sư này thành bên trong, người nào không biết Tở Tông Đang đại danh?" "Hả? Đúng, ngươi chính là cái nông thôn đến dân đen, mua viên thuốc đã muốn làm luyện đan sư. Chưa nghe nói qua Tở Tông Đang, cũng là tình có thể hiểu." Mọi người nghe, cũng là đối Diệp Tinh Hà soi mói. Không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ cả gan làm loạn, còn kiến thức nông cạn, liền Tở Tông Đang đại sư tên đều chưa từng nghe qua. Cứ như vậy lừa đảo, cũng dám tới dược sư thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hết sức bình tĩnh. Trong đôi mắt lại hàn quang càng hơn. "Trần lão, Trương công tử, có dám cùng ta đánh cược? Ta tại chỗ luyện chế một viên tam giai đan dược, như thế nào? Chỉ bằng ngươi muốn luyện chế tam giai đan dược?" Trương Kinh Hoa cười lạnh, "Ta có cái gì không dám?" Hắn vừa mới luyện ra tam giai đan dược, tự nhiên hiểu luyện chế tam giai đan dược gian nan. Mặc dù hắn sáng nay thành công luyện thành tam giai đan dược, nhưng nhường Trương Kinh Hoa hiện tại lại luyện một khỏa, hắn cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Cho nên, Diệp Tinh Hà hành vi không khác người si nói mộng. "Ngươi muốn luyện thành tam giai đan dược, ta tại chỗ cho ngươi dập đầu ba cái." Bỏ ra ngoài Trương Kinh Hoa hai tay sau lưng, ưỡn ngực, vênh vào hung hăng, tự tin vô cùng. "Bất quá, ngươi nếu là luyện hỏng đan dược, sẽ phải bẻ gãy 10 ngón, lại từ dưới háng của ta đi sang ngồi." Nói ra chỗ này, hắn sở trường nhất chỉ chính mình đúng quần, nhấn mạnh. Ánh mắt lộ ra nồng đậm mỉ thị. "Trương công tử, nếu tiểu tử này cố ý, lão phu cũng tới thỏ một chân vào." Trần Đan Chí cười hì hì tiến tới góc mặt. "Ngươi nếu là luyện đan sư, ta quỳ xuống cho ngươi chịu nhận lỗi, còn học chó sủa." Hắn ánh mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, nên môi lộ ra đã không nơi chỉnh tề một nụ răng. Một mặt trêu tức vẻ mặt. "Bất quá, ngươi dám không?" "Tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi." Diệp Tinh Hà hờ hững gật đầu, tiện tay chọn lấy một cái luyện đan đỉnh, lật bàn tay một cái, đem dược liệu cần thiết từng cái để vào đan đỉnh bên trong. "Người này điên rồi." Trong đám người, cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác. Tại Trương công tử trước mặt khoe khoang luyện đan, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Những người kia lắc đầu liên tục, châu đầu ghẹt hai. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, cũng tận là mệt thị. Đều muốn nhìn Diệp Tinh Hà xấu mặt. Trương công tử chờ lấy chế giễu đi. Trần Đan Chí đã tính trước, hai mắt đã híp lại. Bình thường luyện đan sư, tại vội vàng như thế giới điều kiện, vận dụng chính mình chưa quen thuộc luyện đan đỉnh, khai đỉnh luyện đan, chỉ sợ đã nôn nóng đến cực điểm. Trương Kinh Hoa gật gật đầu, ôm hai tay, đầu hơi nghiêng, có liếc mắt không có liếc mắt mà nhìn xem Diệp Tinh Hà. Hắn thấy, Diệp Tinh Hà bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nhìn một chút, hắn ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Diệp Tinh Hà động tác nước chảy mây trôi, tựa hồ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Lấy thuốc thả dược trước đó, so như niêm hoa, ý cảnh giả dạo. Trương Kinh Hoa cùng Trần Đan Chí liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là không nói ra được kinh ngạc. Làm sao có thể? Trương công tử chớ có kinh ngạc. Trần Đan Chí ánh mắt run lên, cưỡng chế hoài nghi trong lòng, cười nói: "Tiểu tử này đoán chừng tại hiệu thuốc làm qua người hầu bàn, thường xuyên múc thuốc, mới luyện được tay này công phu. Nói ra luyện đan, vậy nhưng rất khác nhau." Trương Kinh Hoa cũng là gật gật đầu, biểu hiện trên mặt cũng là thư giãn. Thật tình không biết, Diệp Tinh Hà đã tiến nhập một loại huyền ảo cảnh giới. Hắn tâm tính phi phàm, đã đem toàn bộ chú ý quăng vào tay luyện đan đỉnh. Trung quanh hết thảy, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn mơ hồ. Cẩn thận mà nắm chặt lấy luyện đan trong đỉnh lượng thuốc, không có chút nào bốc cháy ý tứ. Tiểu tử này hiện tại còn không châm lửa, sợ là dược lực đều muốn tan rã. Trương Kinh Hoa khinh thường nhếch miệng, nói ra: "Bách luyện thành đan lâu trên sàn nhà, đều khắc họa lấy mạnh mẽ pháp trận, chuyên bị luyện đan khu sử. Chỉ cần rót vào lực lượng, liền sẽ sinh ra mạnh mẽ linh hỏa. Hắn vừa mới có chút nỗi lòng lo lắng, cũng là triệt để buông xuống. Tiểu tử này, sợ là đối luyện đan rốt đặc cắn mai. Dừng núi thôn phu, cái nào gặp qua chúng ta luyện đan sư hiệp hội thủ đoạn? Trần Đan Chí cười nói, đoán chừng từ trước tới nay chưa từng gặp qua pháp trận, còn tại cái kia buồn bực đâu. Hắn cố ý lên giọng, trong đám người dẫn phát một hồi cười vang. Đột nhiên, tiếng cười hơi ngừng. Diệp Tinh Hà thủ hạ luyện đan đỉnh đã kinh biến đến mức đỏ bừng, tản ra mạnh mẽ nhiệt lực. Mà dưới chân hắn trên sàn nhà, những cái kia vốn nên dùng tới phát nhiệt pháp trận, không có chút nào bị kích hoạt dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, lại đều không dám nói chuyện. Bọn hắn đã mơ hồ thấy, thiếu niên ở trước mắt không nữa đơn giản. Trần Đan Chí sờ lên sau gáy của chính mình uống, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía Trương Kinh Hoa. Đây là cái gì thủ đoạn? Chưa từng nghe thấy. Lại trông thấy Trương Kinh Hoa mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc chi sắc. Sau đó, liền đổi lại vẻ mặt kinh ngạc. Liền hai tay, cũng không tự giác run rẩy lên. Cổ họng của hắn lăn mấy vòng, mới cắn răng nghiến lợi phun ra bốn chữ tới. Liệt hỏa chi thể. Trần Đan Chí nhíu mày, vẻ mặt một chút trở nên đặc sắc.